Thiên tể, đêm này cương thi đốt rồi, chúng ta lại đến thế hệ này tìm một chút, nhìn xem đêm nay có thể hay không trực tiếp tìm tới con kia cương thi.
Được.
Lâm Thiên tể gật đầu, cầm ra đốt thi chú, nhét vào đã chết đi cương thi thể trên, trong nháy mắt, tựa như là ngọn lửa rơi vào rồi dầu nhiên liệu trên, toàn bộ cương thi thể kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực.
Ngươi đang làm gì a?
Không bao lâu, cương thi thể đốt cháy hầu như không còn. Bên cạnh Liêu Thắng Nam nghi ngờ nhìn lấy ngồi xổm ở cương thi thể đốt cháy cho tàn bên cạnh tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật. Lâm Thiên Tề hỏi nói.
Không nhiều a, đi thôi.
Lâm Thiên Tề quay đầu đối lấy Liêu Thắng Nam cười một tiếng, không có nhiều lời, đồng thời tay phải trong lòng bàn tay đã nhiều rồi một khỏa thật nhỏ hạt châu màu đen, đầu góc bên trong đã lâu hệ thống âm thanh cũng vang lên theo.
Đốt, phát hiện nhưng hấp thu năng lượng, phải chăng hấp thu?
Hấp thu. Này bên, Lâm Thiên Tề bốn người giải quyết con này bình thường cương thi về sau, tiếp tục tìm kiếm, nhưng là khác một bên. Đỗ Ngọc Quyên mấy người coi như không may mắn như thế nữa, bởi vì nàng gặp được rồi nàng Trình Đại Ca.
Sau đó, liền mộng rồi.
Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, ngươi Trình Đại Ca đã đến. Một đạo hắc ảnh từ bụi cỏ lao bên trong chui ra đến, ngăn tại Đỗ Ngọc Quyên đám người chính phía trước, đợi thấy rõ bóng đen bộ dáng lúc, bốn người sắc mặt cũng thay đổi, khó có thể tin, tê cả da đầu. Trước mắt từ cỏ lao bên trong chui ra đến bóng đen, rõ ràng là một cá nhân, nhưng là nó tứ chi chống đất. Toàn bộ thân thể như là dã thú vậy nằm phục tại mặt đất trên, tạm toàn thân không mặc gì cả, da thịt phát xanh, con mắt thành đỏ, miệng há mở, lộ ra răng nanh vậy sắc bén răng cưa, chảy mặn nước đồng dạng chất lỏng, toàn thân trên dưới đều tràn ngập một luồng dọa người ngang ngược âm lãnh khí tức. Lại nhìn nó kia trương khuôn mặt, mặc dù đã trở nên phát xanh đáng sợ, nhưng là vẫn như cũ nhưng lấy nhận ra nó nguyên bản bộ dáng, không phải là nàng đau khổ tìm kiếm Trình Đại Ca là ai. Ông một chút, Đỗ Ngọc Quyên chỉ cảm giác chính mình đầu góc bên trong giống như là có cái gì đồ vật nổ tung, mộng rồi. Trong não chỉ có một cái ý nghĩ. Ta Trình Đại Ca làm sao lại biến thành dạng này?
Đây là, Trình thiếu gia, làm sao có thể, cái dạng này.
Đỗ Ngọc Quyên bên thân, Trần Lượng, Hắc Tử, A Cường ba cái tay chân cũng là nhận ra này nam tử bộ dáng, mặc dù bộ dáng dữ tợn kinh khủng, nhưng là nguyên bản bộ dáng vẫn như cũ có thể thấy được, không phải mất tích tốt mấy ngày Trình gia đại thiếu gia Trình Mộ Sinh là ai, nhưng là cái dạng này, chỗ nào vẫn là cá nhân. Ba người cũng làm mộng rồi một chút, ngay sau đó chính là tê cả da đầu. Chỉ cảm thấy một luồng hàn khí từ đầu xuyên đến chân ngọn nguồn, toàn thân rét run, đặc biệt là bị Trình Mộ Sinh kia song đỏ tươi con ngươi nhìn lấy, càng là toàn thân lông tơ đứng chổng ngược, cảm giác giống như là bị một đầu dã thú hung mãnh dặn dò đồng dạng.
Nổ súng, nổ súng, lúc trước bốn người kia nói là sự thật, nơi này có cương thi, Trình thiếu gia đã biến thành cương thi rồi, nhanh nổ súng.
Trần Lượng trước tiên kịp phản ứng, lúc này làm ra quyết định, mặc dù hắn trước kia chưa từng gặp qua cương thi, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn phán đoán, trước mắt Trình Mộ Sinh, rõ ràng đã không phải là người. Lúc này làm ra quyết đoán, đối mặt khác hai cái tay chân hô đến, động tác của mình cũng không nổi, nhanh chóng rút ra eo trên thương. Hắc Tử cùng A Cường cũng bị Trần Lượng kêu một tiếng này qua thần đến, nghe vậy cũng là không chút do dự, lập tức rút ra eo trên súng ngắn, mặc dù bọn hắn trước kia chưa từng gặp qua cương thi, nhưng là trước mắt Trình Mộ Sinh cái dạng này, chỉ cần là một cái người biết chuyện có chút đầu óc đều có thể nhìn ra rất nguy hiểm. Nhưng là, hiển nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người là người biết chuyện, cũng không phải tất cả mọi người đều có đầu óc. Dừng tay. Đây là Trình Đại Ca, không thể lái thương. Đỗ Ngọc Quyên nhìn thấy Trần Lượng ba người móc ra thương muốn đối Trình Mộ Sinh xạ kích, lại là trong nháy mắt quýnh lên, một phát bắt được Trần Lượng cầm thương tay phải, ngăn cản quát lớn nói, không cho phép nổ súng, đây là Trình Đại Ca, thả xuống, đều thả xuống. Trần Lượng thương đã giơ lên, họng súng nhắm ngay Trình Mộ Sinh, thậm chí đều đã muốn bóp cò rồi, nhưng lại bị Đỗ Ngọc Quyên ngăn cản. Trước mặt Hắc Tử, A Cường hai người lúc đầu đã rút ra súng ngắn cũng bởi vì Đỗ Ngọc Quyên mệnh lệnh động tác một trận, chần chờ một chút. Nhưng là, cũng liền là trong chớp nhoáng này trì hoãn, cương thi liền trực tiếp nào tới. Rất nhiều thời điểm, ngươi do dự, nhưng là địch nhân cũng sẽ không do dự, một cái không quả quyết, chính là mất mạng.
Giống.
Trình Mộ Sinh gầm nhẹ một tiếng, bóng người trực tiếp nào tới, tốc độ cực nhanh, giống như báo săn. Cương thi cũng không phải là giống rất nhiều người tưởng tượng như thế đều là giật giật, thân thể cứng đờ, thực tế trên, người biến thành cương thi sau, cho dù là vừa mới thi biến cương thi, vô luận là lực lượng, tốc độ, phản ứng vẫn là tính linh hoạt chờ thân thể từng cái phương diện, đều muốn so với người cường đại ra một mảng lớn. Về phần nói cương thi tứ chi cứng đờ cái gì, đây chẳng qua là số ít tình huống. Cương thi tứ chi cứng đờ sẽ chỉ tồn tại ở loại kia chết rồi rất nhiều năm về sau ngay từ đầu thi biến thành cương thi đoạn thời gian kia, bởi vì nó sau khi chết quá lâu, thân thể một mực không hề đọc qua, chỗ lấy thi biến sau ngay từ đầu một đoạn thời gian tứ chi rất cứng đờ, nhưng là chờ nó hút ăn máu tươi, qua sau một khoảng thời gian, những này cứng đờ tự nhiên lâu sẽ không lại tồn tại. Không chỉ sẽ không thân thể cứng đờ, mà lại so với người càng linh hoạt, tạm lực lượng. Tốc độ các loại phương diện đều cao hơn nhiều người bình thường.
Phúc.
A. Phía trước nhất Hắc Tử cái thứ nhất phát ra tiếng kêu thảm, trực tiếp bị cương thi bổ nhào vào tại mặt đất, lồng ngực bị cương thi một mực bàn tay xuyên vào, miệng há mở phát ra tiếng kêu thảm, nhưng là sau một khắc, cương thi miệng liền mở ra, miệng đầy răng nanh cắn một cái tại hắc tử miệng trên. Hắc tử âm thanh trực tiếp im bặt mà dừng, chỉ có một đôi mắt không ngừng trợn to, gương mặt không ngừng xoay cong, thân thể kịch liệt dãy rủa. Dạng như vậy, thoạt nhìn như là cương thi tại thân hắn như vậy. Giáp băng. Làm người ta ra đầu tê dại âm thanh vang lên, cương thi nâng lên đầu, trong miệng nhiều rồi một khối thịt lớn, hắc tử miệng trên bờ môi trực tiếp bị cương thi cắn rồi xuống đến, bờ môi mặt trong hàm răng cũng hàm răng những này lập tức lộ ra, bọc lấy máu tươi, nhìn qua máu tươi chảy đầm đìa, khiếp người chí cực. A. Đỗ Ngọc Quyên trực tiếp bị một màn này dọa đến thét lên ra đến, sắc mặt tái mét một mảnh. Nổ súng, nhanh nổ súng. Trần Lượng cùng A Cường cũng là sắc mặt tái nhợt một mảnh, bất quá lúc này ngược lại là còn không có hoàn toàn mất lý trí. Trần Lượng hô rồi một tiếng, lúc này cũng không lo được Đỗ Ngọc Quyên ra lệnh, giơ tay lên thương liền đối lấy Trình Mộ Sinh bóp lấy cò súng. Thực tế trên, lúc này Đỗ Ngọc Quyên đã sớm bị dọa sợ rồi, nàng một cái ngày bình thường tại mật bình bên trong lớn lên mọi người tiểu thư, chưa từng gặp qua loại này hình ảnh, chỗ nào còn chú ý được trên ngăn cản Trần Lượng. Lúc trước ngăn cản Trần Lượng chẳng qua là nàng ngây thơ coi là Trình Mộ Sinh còn có một tia cứu cơ hội tốt, muốn cho Trần Lượng ba người bắt sống Trình Mộ Sinh, nhưng là, hiện thực lại thường thường vô cùng huyết tinh tàn khốc, chính là một câu nói của nàng, dẫn đến ba người xuất thủ trong nháy mắt chần chờ, hắc tử liền trực tiếp lạnh lạnh. Sự thực chứng minh, một cái não tàn đồng đội, là đáng sợ cỡ nào. Ầm, 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 ầm. Bên cạnh Cường Tử cũng đi theo Trần Lượng cùng một chỗ bắc cỏ, hai người cùng một chỗ đối lấy Trình Mộ Sinh liên tiếp đánh ra mười mấy thương. Đạn bắn vào Trình Mộ Sinh trên người, lồng ngực, mặt trên, tứ chi, bị đánh ra từng cái huyết động, chảy ra máu tươi đen ngòm, nhưng là cương thi lại giống như là không có chuyện đồng dạng, ngược lại còn bị càng thêm kích phát hung tính, gào thét một tiếng, hướng về A Cường nhào tới. Cương thi không giống với người sống, trừ rồi chuyên môn khắc chế cương thi đồ vật hoặc là thuật pháp phù chú bên ngoài, bình thường đao thương trở vũ khí, cơ bản trên đều rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương, trừ phi ngươi trực tiếp đem hắn xương cốt đánh gãy để hắn mất đi hành động năng lực loại hình. Chỗ lấy, súng ngắn những này đồ vật đối với người sống mà nói lực sát thương mười phần vũ khí, nhưng là đối với cương thi loại này đồ vật mà nói không có chút nào uy hiếp. Cương thi, quỷ hồn chờ đồ vật so sánh người sống mà nói ưu thế lớn nhất chính là ngươi người sống rất khó tổn thương đến nó. Phúc. A Cường kêu thảm, bị cương thi lập tức bổ nhào vào tại mặt đất, cắn một cái ở cái cổ, một khối lớn huyết nhục trực tiếp bị cương thi cắn một cái rồi xuống tới. Tiểu thư, đi mau, chạy. Đọc truyện tại hát. Tờ nhìn thấy súng ngắn đối cương thi không hề có tác dụng. Trần Lượng sắc mặt cũng là tái mét một mảnh, bất quá cũng là còn duy trì lý trí, mắt thấy đối đầu bất quá, lôi kéo Đỗ Ngọc Quyên liền muốn chạy trốn, nhưng là Đỗ Ngọc Quyên giờ phút này lại là trực tiếp dọa sợ rồi, bình một tiếng, trực tiếp đặt mông sủi lơ tại rồi đất trên. Tiểu thư, chạy mau a! Trần Lượng gấp đỏ ngầu cả mắt, nhưng là lúc này Đỗ Ngọc Quyên lại giống như là cái kẻ ngu đồng dạng, trực tiếp ngây ngốc sủi lơ tại rồi đất trên. Giống. Cương thi gầm nhẹ, giết chết A Cường sau, nhìn hướng kéo Đỗ Ngọc Quyên Trần Lượng, gầm nhẹ một tiếng, lập tức nhào tới. Súc sinh, ta liều mạng với ngươi. Phúc. Trần Lượng gầm thét, cũng đỏ rồi con mắt, hướng cương thi chạy qua đi, kết quả, máu tươi vẩy ra, trong chớp mắt, Trần Lượng thi thể cũng ngã ở đất trên, hai mắt mở thật to, lồng ngực một cái nắm đấm lớn nhỏ lỗ máu. Cắt. Sàn sạt. Giết chết Trần Lượng sau, cương thi lệ khí tựa hồ giảm bớt không ít, chậm rãi bình tĩnh lại, quay đầu nhìn hướng cuối cùng thừa xuống Đỗ Ngọc Quyên, từng bước một hướng Đỗ Ngọc Quyên đi vào, đỏ tươi con ngươi không ngừng tại Đỗ Ngọc Quyên trên người trên dưới dò xét. Trần đại ca, ta là Ngọc Quyên a. Ngươi không biết ta sao, ta là Ngọc Quyên A. Ô, ta là ngươi Ngọc Quyên A, Trần Đại ca, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Ô, Đỗ Ngọc Quyên trực tiếp bị sợ quá khóc, hoảng sợ nhìn lấy từng bước một hướng mình tới gần Trình Mộ Sinh, khi nhìn đến bên cạnh đã chết đi Trần Lượng, hắc tử ba người thi thể, rốt cục sợ hãi hoảng sợ. Giờ khắc này, Đỗ Ngọc Quyên đầu góc bên trong không ngừng vang trở lại một câu. Ta Trần Đại ca làm sao lại biến thành dạng này? Giống. Nhưng là giờ phút này biến thành cương thi Trình Mộ Sinh chỗ nào còn sẽ nghe hiểu được Đỗ Ngọc Quyên những lời này, coi như nghe hiểu, chỉ sợ trong lòng nghĩ cũng thế. Ta chính là ngươi Trình Đại ca A. Ta tới tìm ngươi. Ngươi khóc cái gì? Ngươi đừng sợ A. Chương 127, bị bắt. Đêm, gió chiều lạnh buốt, lúc đến giữa đông, tổ quốc Bắc Địa, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn, đến rồi buổi tối, đã 10 phần rét lạnh. Lạc Thành, Đỗ gia, lửa đèn sáng rực, đại sảnh bên trong, Đỗ Thiên Uy ngồi tại cái ghế trên. Nhìn qua vẻ mặt uy nghiêm, tự có một luồng thượng vị giả khí chẳng, thong dong tự nhiên, chấn định uy nghiêm, nhưng là nếu là tử tế quan sát nói, liền có thể phát giác nó đáy mắt chỗ sâu kia một tia vội vàng cùng lo lắng chi sắc. Tại Đỗ Thiên Uy bên thân còn ngồi lấy một cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi mỹ phụ nhân, chính là Đỗ Thiên Uy chính thê hoàng thị, cũng là Đỗ Tử Đằng cùng Đỗ Ngọc Quyên mẫu thân, nếu như nói Đỗ Thiên Uy đối nóng nảy trong lòng cùng lo lắng còn có điều che giấu nói, như vậy hoàng thị chính là hoàn toàn đem những tâm tình này viết tại trên mặt, một mặt lo lắng chi sắc. Nô Tam Giang cùng Nô Thanh Thanh ngồi ở bên tân khách chỗ ngồi trên, cũng không có nói nhiều, hắn là Thiên Tân vệ đại giang bang bang chủ, cùng Đỗ Thiên Uy mặc dù quen biết, nhưng là giao tình cũng không sâu, lần này tới đây, là nhìn chúng Đỗ gia tại Lạc Thành thực lực, mục đích là vì rồi cùng Đỗ Thiên Uy nói chuyện làm ăn, cùng Đỗ gia đạt thành hợp tác. Chỉ là không nghĩ tới, vừa đến đã đụng phải Đỗ gia này loại chuyện, từ vừa mới Đỗ gia những cái kia thủ hạ đối Đỗ Thiên Uy báo cáo hắn cũng hiểu chuyện đã xảy ra, đơn giản chính là Đỗ gia vị kia ngạo nghễ bước đồng đại tiểu thư buổi tối tự mình đi ra ngoài tìm người rồi, kết quả khiến cho toàn bộ Đỗ gia đều gà bay chó chạy. Nhìn lấy Đỗ gia hiện tại này tấm tình huống, Nô Tam Giang khóe mắt dư quang không lưu dấu vết liếc rồi chính mình bên thân Ngô Thanh Thanh một mắt, thầm nói, Thanh Thanh ngày bình thường cũng bị làm hư rồi, tính cách cũng từ trước đến nay có chút ngạo nghễ tùy hứng, khó đảm bảo về sau sẽ không giống vị này Đỗ gia đại tiểu thư đồng dạng, xem ra sau khi trở về là thời điểm giám sát chặt chẽ một điểm, thật tốt quản giáo một chút rồi. Trong lòng suy nghĩ, bất quá Đỗ Thiên Uy mặt trên lại là bất động thanh sắc, bên cạnh Ngô Thanh Thanh cũng không biết mình phụ thân ý nghĩ, giờ phút này nàng nhíu môi, sắc mặt có chút không tình nguyện, đã sớm không muốn ở chỗ này ngây người. Bởi vì nàng giờ phút này đầy trong đầu nghĩ đều là tìm tới ban ngày cái kia để cho mình xấu mặt người, đem thù báo trở về. Đừng cho ta gặp lại ngươi, không phải ta ngươi nhất định phải để mắt. Nô Thanh Thanh trong lòng âm thầm cắn răng nói, từ nhỏ đến lớn, nàng còn là lần đầu tiên cảm thấy như thế khuất đủ. Đông 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 ngay tại lúc này, tiếng bước chân rồn dập vang lên, một cái tay chân từ ngoài cửa đi tới, để trong phòng Đỗ Thiên Uy cùng thê tử Hoàng Thị đều tinh thần chấn động, cho là vì Đỗ Ngọc Quyên tìm được rồi. Lao ra, Trình Lao ra đến rồi. Kia tay chân báo cáo nói. Đỗ Minh. Kia tay chân vừa mới nói xong dưới, một cái vóc người cổng kềnh béo phì trung niên nam tử liền từ bên ngoài đi vào, hô rồi Đỗ Thiên Uy một tiếng, chính là Trình Chính Thịnh. Lạc Thành bên trong đỉnh tiêm quyền quý không sai biệt lắm tổng cộng có 5 nhà, trong đó Đỗ gia cùng Trình gia chính là hai trong đó, cũng là quan hệ so sánh chặt chẽ hai nhà, trong đó Trình Mộ Sinh cùng Đỗ Ngọc Quyên càng là đã sớm có hôn ước. Trình huynh. Thấy là Trình Chính Thịnh, Đỗ Thiên Uy cùng Hoàng Thị đáy mắt đều hiện lên vẻ thất vọng, bất quá lập tức lại khôi phục lại, Đỗ Thiên Uy đứng dậy ngoài đón, đã trễ thế như vậy, Trình huynh còn không có nghỉ ngơi. Nghe nói Ngọc Quyên cái đứa bé kia dẫn người đi ngoài thành tìm Mộ Sinh, này lớn buổi tối, trong lòng ta không an tâm, liền tới xem một chút. Trình Chính Thịnh nói. Trình huynh có lòng. Đỗ Thiên Uy nói, đem Trình Chính Thịnh mời đến đại sảnh, đến, Trình huynh trước ngồi, đúng, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là đại giang bang Ngô bang chủ. Ngô bang chủ, vị này là Trình gia chủ. Đỗ Thiên Uy giúp hai người lẫn nhau giới thiệu. Ngô bang chủ Trình gia chủ. Trình Chính Thịnh cùng Ngô Tam Giang hai người cũng lẫn nhau khách khí đánh rồi cái bắt chuyện, nhưng là sau đó liền đều không có lại nhiều nói, nếu là bình thường, lẫn nhau không thể thiếu lẫn nhau khách sáo nói chuyện phía một phen, nhưng là giờ phút này con trai mình mất tích, Đỗ Ngọc Quyên lại chạy ra thành, Trình Chính Thịnh tự nhiên không tâm tư cùng Ngô Tam Giang nói chuyện nhiều. Ngô Tam Giang trong lòng tự nhiên cũng rõ ràng này một điểm, chỗ lấy cũng không có nhiều nói chuyện ý tứ. Đỗ Minh, hiện tại tình huống thế nào? Trình Chính Thịnh hỏi Đỗ Thiên Uy. Ta đã để tử đằng cái đứa bé kia dẫn người ra ngoài tìm rồi. Nhưng là còn không có tin tức. Đỗ Thiên Uy nói, nói đến đây, Đỗ Thiên Uy trong mắt hiện lên một vẻ sầu lo, bởi vì giờ khắc này khoảng cách Đỗ Tử Đằng đại nhân ra ngoài đã mấy canh giờ rồi, thời gian cũng đã đến rồi đêm khuya, lại chậm chạp còn không có tin tức truyền đến, để người không thể không lo lắng. Đỗ huynh không cần lo lắng, Ngọc Quyên người hiền tự có thiên tướng, khả năng chỉ là nhất thời chạy xa chút, chỗ lấy thời gian lâu dài một điểm bình thường. Trình Chính Thịnh an ủi một câu, ta đã để phủ trên người cũng ra ngoài hỗ trợ tìm, tin tưởng rất nhanh liền có thể truyền đến Ngọc Quyên tin tức. Phiền phức Trình huynh rồi. Đỗ Thiên Uy tạ nói. Ấy, Đỗ huynh nói chỗ nào nói, chúng ta hai nhà còn nói những này, lại nói, Ngọc Quyên ra ngoài cũng là vì rồi Mộ Sinh, ai, chỉ là không biết rõ Mộ Sinh đứa nhỏ này, đến cùng thế nào. Nói đến con trai mình, Trình Chính Thịnh vẻ mặt cũng nặng nề sa sút xuống tới, Trình Mộ Sinh là con trai duy nhất của hắn, hiện tại mất tích, hắn cũng là trong lòng khó chịu. Trình huynh đừng quá mức lo lắng, Mộ Sinh người hiền tự có thiên tướng, khẳng định sẽ không có chuyện gì. Đỗ Thiên Uy lại an ủi Trình Chính Thịnh một câu. Bên cạnh Ngô Tam Giang nhìn lấy hai người này, trong lòng lại là ngăn không được sinh ra một loại cảm giác là lạ, luôn cảm giác hai người này có loại huynh đệ song hành mùi vị, một cái mất tích nhi tử, một cái hiện tại cũng đang tìm nữ nhi, mà lại tốt vẫn là một đôi, đây thật là. Thời gian trôi qua, tại bất chi bất giác bên trong, lại qua rồi hơn một giờ, thời gian đã đến rồi đêm khuya. Đỗ gia, đại sảnh bên trong, bầu không khí cũng là chậm rãi trở nên nặng nề bắt đầu. Lúc này, cơ hồ là tất cả mọi người trong lòng đều đã sinh ra một loại dự cảm, ra chuyện rồi. Bởi vì thời gian đã qua đi quá lâu, nếu như chỉ là Đỗ Ngọc Quyên tùy hứng ra ngoài tìm người nói, đều đi qua rồi thời gian dài như vậy, thời gian này chút, cũng nên trở về rồi, nhưng là hiện tại cũng đến nửa đêm, một còn không có một chút tin tức truyền đến, rõ ràng đã không bình thường. Tìm, toàn bộ cho ta tản ra tìm, cho dù là đem nơi này lật qua, cũng muốn cho ta đem người tìm tới. Ngoài thành, đại đạo trên, từng đạo bó đuốc trải rộng rừng núi, Đỗ Tử Đằng sắc mặt cực kỳ khó coi, đối lấy tất cả mọi người hạ lệnh giống nói. Tại hắn bên thân một loại thủ hạ nhìn thấy Đỗ Tử Đằng nổi giận vẻ mặt, cũng là từng cái không dám nhiều lời, đành phải nghe lệnh đánh lấy bó đuốc tiếp tục tìm kiếm. Này vừa tìm, chính là một đêm. Sáng sớm, hướng trời chưa thăng, ngày mới mới vừa sáng không bao lâu, tìm tòi một đêm Lâm Thiên Tể bốn người cũng quay trở về Lạc Thành, bọn hắn cũng tìm tòi một đêm trên, nhưng là một cái buổi tối xuống tới, trừ rồi ngay từ đầu con kia bị bọn hắn phát hiện cương thi bên ngoài, lại không thu hoạch, cho tới bây giờ hừng đông thời gian, mới xuất hiện tại cửa ra vào thành. Dừng lại. Vừa mới đến cửa ra vào thành, bốn người liền bị người gọi lại, chỉ gặp cửa ra vào thành chỗ, mười cái bên hông treo lấy súng ngắn tay chân ăn mặc người đứng ở nơi đó trông coi cửa ra vào. Lâm Thiên Tể, Cửu Thúc bốn người sắc mặt biến hóa, bọn hắn thế nhưng là nhớ kỹ, tại trước tối hôm qua, cửa ra vào thành đều không người thu. Gọi lại Lâm Thiên Tể bốn người, lúc này liền có mấy người đi tới, dùng thương chỉ vào bốn người, không nói lời gì đi lên dùng dây thừng đem bốn người hai tay trói chặt, sau đó đẩy một chút bốn người. Bị người cầm thương chỉ vào, Lâm Thiên Tể bốn người cũng không dám phản kích, đành phải tùy ý đối phương trói chặt. Mang đi. Sư phó. Lâm Thiên Tể nhìn mình sư phó, nhỏ giọng gọi rồi một tiếng. Đi thôi, xem thời cơ hành sự. Cửu Thúc cho Lâm Thiên Tể dùng rồi cái ánh mắt liếc qua những nhân thủ này bên trong súng ngắn, ý kia lại rõ ràng bất quá, người ta có thương. Chương 128, Đỗ Tử Đằng. Thiếu gia. Đỗ gia, phòng trước, một cái tay chân đi tới, nhìn hướng ngồi tại đại sảnh bên trong Đỗ Tử Đằng, cung kính kêu một tiếng. Đỗ Tử Đằng chậm rãi nâng lên đầu, ánh mắt nhìn về phía tiến đến tay chân, bởi vì một đêm không có nghỉ ngơi, con mắt bên trong mang theo tơ máu, phối trên có chút băng lánh sắc mặt, có một loại hung lệ cảm giác, cho người ta cảm giác tựa như là một đầu nổi giận dã thú, chỉ là tạm thời áp chế trên người lửa giận, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đồng dạng, thoạt nhìn phá lệ dọa người. Tay chân biết rõ Đỗ Ngọc Quyên tối hôm qua một đêm đều không có tìm được, thời khắc này đại thiếu gia đang đứng ở nổi giận biên giới, chỗ lấy từ tiến đến bây giờ đều là cẩn thận từng ly từng tí. Thân người cong lại túi thấp đầu, ánh mắt đều không làm sao dám nhìn nhiều Đỗ Tử Đằng một mắt, sợ mình một cái lơ đãng cử động đều trở thành mồi lửa, nhắm chúng Đỗ Tử Đằng bạo phát. Nói, đau bụng mở miệng, không có nhiều lời nói, chỉ là một chữ, nhưng lại mang theo một loại làm người run sợ lăng liệt. Hồi thiếu gia, chúng ta đã dựa theo phân phó của ngài, an bài 10 cái huynh đệ thủ tại cửa ra vào thành, đem những cái kia trước kia xuất hiện vào thành người đều tóm lấy. Tay chân không dám nói nhảm nhiều, tranh thủ mở miệng cáo chi Đỗ Tử Đằng, hết thảy 18 người. Trong đó có 10 người là trong thành phổ thông bách tính, còn có 4 người là kinh thành bên kia học sinh, dọc đường nơi này. Tay chân một năm một mười hướng Đỗ Tử Đằng báo cáo nói, lại là tối hôm qua tìm kiếm một đêm đều không có tìm được Đỗ Ngọc Quyên cùng Đỗ Ngọc Quyên bên thân Trần Lượng, A Cường, Hắc Tử ba người, Đỗ Tử Đằng liền ra lệnh, phái người thủ tại cửa ra vào thành, bất kỳ sáng sớm từ ngoài thành người tới, toàn diện bắt lại. Những người này hiện tại cũng nhốt tại hình bộ phòng bên trong, do phía dưới mấy cái huynh đệ cùng hình bộ phòng người trông giữ lấy. Kia 10 cái trong thành phổ thông bách tính cùng với kia 4 cái kinh thành bên kia học sinh có lẽ đều không có vấn đề gì, chỉ có cuối cùng 4 người có chút nhìn không thấu, thoạt nhìn không giống như là người bình thường. Mang ta tới. Đỗ Tử Đằng trực tiếp từ cái ghế đứng lên, phân phó nói, ta tự mình đi xem một chút những người này. Được. Tay chân đáp lời, không dám nhiều lời, lúc này liền đi ở phía trước, cho Đỗ Tử Đằng dẫn đường. Hình bộ phòng, nhà giam. Các ngươi là cái gì người, các ngươi bằng cái gì bắt chúng ta? Thả chúng ta ra ngoài. Chúng ta là kinh sư học sinh không có bằng chứng, các ngươi bằng cái gì bắt người, ta muốn cáo các ngươi. Trong đó một gian phòng giam bên trong, 4 cái học sinh ăn mặc thanh niên nam nữ đối lấy ngoài cửa Đỗ gia tay chân cùng hình bộ phòng bên trong những cái kia trông coi người hô nói, bất quá mặc cho bọn hắn gọi thế nào hô, vô luận là hình bộ phòng vẫn là Đỗ gia những này trông coi người, căn bản là không có để ý 4 người, coi như ngẫu nhiên xem bọn hắn một mắt, cũng chỉ là mang theo một loại trào phúng. Quan gia, các vị quan gia, chúng ta thật không có phạm chuyện à, van cầu các ngươi, buông tha chúng ta à. Bên cạnh phòng giam bên trong, còn có những người khác cầm thanh, mở miệng cầu xin tha thứ, là kia 10 cái lạc thành bản địa bách tính, Lâm Thiên Tể, Cửu Thúc, Liêu Thanh Mai, Liêu Thắng Nam 4 người cũng bị nhốt áp ở tại bên trong một cái phòng giam bên trong, thân thể bị dây thừng trói gô cổ và chéo cánh tay ra sau lưng trói chặt, nhìn lấy trông chừng ngoài cửa người, nghe lấy sắt vách những cái kia hoặc phẫn nộ hoặc cầu xin tha thứ tiếng ồn ào. Sư phó, làm sao bây giờ, xem ra tình huống không thể lạc quan. Lâm Thiên Tể ánh mắt nhìn sang cửa ra vào mấy cái kia tuần tra trông coi người. Sau đó nhìn mình sư phó, thấp giọng nói. Làm không tốt chính là tối hôm qua chúng ta tại kia miếu hoang gặp phải cái kia mọi người tiểu thư ra chuyện rồi, đối với chúng ta cũng không lợi. Cửu Thúc, Liêu Thanh Mai, Liêu Thắng Nam ba người nghe vậy cũng là ánh mắt hơi chút chớp động một chút, sắc mặt biến hóa, minh bạch rồi Lâm Thiên Tể ý tứ trong lời nói, nếu quả như thật là tối hôm qua cái kia mọi người tiểu thư ra chuyện rồi, hiện tại những người này bắt bọn họ, khẳng định như vậy chính là vì rồi cha tối hôm qua kia mọi người tiểu thư chuyện, đối bọn hắn mà nói, cũng không phải tốt chuyện. Mà lại chủ yếu nhất một điểm là, bốn người trong lòng đều minh bạch, nếu như những người này bắt người là vì rồi tìm tối hôm qua cái kia mọi người tiểu thư, như vậy kết quả chỉ sợ đã không cần nói cũng biết, tối hôm qua kia mọi người tiểu thư hơn phân nửa đã chết, gặp được rồi cương thi. Mà nếu quả thật là dạng này, như vậy cái kia mọi người tiểu thư người nhà rất có thể sẽ bởi vậy giận chó đánh mèo bọn hắn. Giận chó đánh mèo loại này đồ vật, từ trước đến nay chính là nhân tính. Người muốn thế nào? Cựu thúc nhìn hướng Lâm Thiên Tề, lần thứ nhất trưng cầu chính mình cái này đồ đệ ý kiến. Bị quản chế tại người, chính là đem tính mạng giao cho người khác tay trên, ta cảm thấy, tính mạng của mình, vĩnh viễn đều phải bàn tay mình nắm. Lâm Thiên Tề nhìn mình sư phó, mở miệng nói, lại nói một nửa, còn chưa nói hết, nhưng là hắn tin tưởng, chính mình sư phó khẳng định nghe được chính mình ý tứ. Cựu thúc tự nhiên cũng đánh hơi được Lâm Thiên Tề ý tứ, tính mạng muốn bàn tay mình nắm, không bị quản chế cho người khác, lời ngầm chính là nghĩ biện pháp rời đi nơi này, nhưng là nếu như vậy, hơn phân nửa liền muốn cùng đối phương lên xung đột, nếu như đối phương cường ngạnh một chút nói, náo ra nhân mạng cũng không phải là không được. Cựu thúc suy tư một chút, mở miệng nói, trước nhìn một cái đi, như không tất yếu, không cần lên xung đột. Lâm Thiên Tề nhìn rồi chính mình sư phó một mắt, nói đến miệng bên, bất quá nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có lại mở miệng, hắn biết sư phó mình tính cách, mặc dù bình thường thời điểm có chút ưa thích hố người, nhưng là tại sâu trong đáy lòng, vẫn là một cái lệch thiện người, bất cứ việc gì đều chú ý có thể nhịn được thì nhịn, như không tất yếu, cũng sẽ không đối người bình thường xuất thủ. Về phần dùng pháp thuật đối phó người bình thường thậm chí hại người tính mạng những việc này, chính mình sư phó càng là cơ hồ không có làm qua, dù là đối phương đối với mình có mang ác ý, chỉ cần không phải quá phận, đều sẽ lựa chọn nhịn xuống, nếu không lấy chính mình sư phó thực lực, quả quyết không có khả năng thụ những này người bình thường cưỡng ép. Cho dù đối với chính mình sư phó thực lực cụ thể Lâm Thiên Tề không rõ ràng lắm, nhưng là hắn biết rõ, nếu quả như thật xuất thủ, chính mình sư phó chỉ cần không phải trước tiên bị người dùng thương đánh chết, hoặc là bị người dùng thương chỉ vào đầu chờ, muốn đối phó những người kia, chỉ sợ đều là dễ như trở bàn tay, khác biệt ở chỗ, có nguyện ý hay không xuất thủ. Thiện lương. Cái từ này, Lâm Thiên Tề cũng không biết như thế nào đánh giá, hắn không kỳ thị thiện lương cái từ này, nhưng là rất nhiều thời điểm, thiện lương thật không phải là tốt chuyện, đặc biệt là đối với mình, sẽ mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết thậm chí để cho mình rơi vào hiểm cảnh. Chính mình sư phó mặc dù không phải loại kia thiện lương loại người cổ hủ, nhưng là rất nhiều thời điểm, lại thụ nó ảnh hưởng, từ đó đối đãi rất nhiều chuyện trên, đều sẽ lựa chọn ẩn nhẫn. Tựa như hiện tại, bọn hắn lại bị người trả rồi, một cái lại chữ, rất nói rõ vấn đề. Đối với này một điểm, Lâm Thiên Tể cũng không làm sao đồng ý. Ẩn nhẫn, đây chẳng qua là tại thực lực mình không bằng đối phương thời điểm, thực lực không bằng đối phương, kia tự nhiên cần lấy ẩn nhẫn liền ẩn nhẫn. Nhưng là nếu là mình có đủ thực lực, tạm chính mình lại không nợ đối phương cái gì, bằng cái gì còn muốn ẩn nhẫn. Mà lại coi như tối hôm qua cái kia mọi người tiểu thư chết thì đã có sao, lại cùng bọn hắn có liên can gì. Chẳng lẽ còn muốn trách bọn hắn không có bảo hộ nàng hay sao? Trong lòng từng đạo suy nghĩ hiện lên. Bất quá nhìn thấy chính mình sư phó nói như vậy, Lâm Thiên Tể vẫn là tạm thời đem ý nghĩ trong lòng ép xuống. Bên cạnh Liêu Thắng Nam cùng Liễu Thanh Mai nhìn lấy sư đồ đối thoại của hai người, vẻ mặt động rồi động, rõ ràng trong lòng cũng có suy nghĩ. Bất quá cuối cùng đều không có mở miệng. Vừa lúc này, một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Thiếu gia Đỗ thiếu gia. Đỗ Tử Đằng tại mấy cái thủ hạ chen chúc dưới, từ bên ngoài đi tới, phòng giam bên trong Đỗ gia tay chân cùng hình bộ phòng người gặp này nhao nhao chào hỏi, vẻ mặt cung kính. Đỗ thiếu gia, van cầu ngươi thả qua chúng ta à, chúng ta thật cũng không có chuyện gì làm a Đỗ thiếu gia, van cầu ngươi thả qua chúng ta à. Bên cạnh phòng giam bên trong sáng sớm bắt kia 10 cái lạc thành bình dân vừa nhìn thấy Đỗ Tử Đằng lúc này liền cầu khẩn bắt đầu. Thân là lạc thành bách tính, bọn hắn tự nhiên nhận biết Đỗ Tử Đằng, cũng tự nhiên biết rõ Đỗ gia thế lực, cho nên nhìn thấy Đỗ Tử Đằng, mặc dù trong lòng có chỗ hoán nghiệm, nhưng là từng cái không có một cái nào dám biểu lộ ra, chỉ dám mở miệng cầu khẩn. Đỗ Tử Đằng nhìn rồi những người này một mắt, không nói gì. Lúc này, bên cạnh phòng giam bên trong chỗ giam giữ mặt khác 4 cái kinh thành học sinh cũng nhìn thấy Đỗ Tử Đằng, vừa nhìn điệu bộ này, lập tức liền ý thức được Đỗ Tử Đằng thân phận, rất có thể chính là bắt bọn họ phía sau mà người, lúc này sắc mặt giận dữ. Chính là ngươi khiến cái này người bắt chúng ta, ngươi là ai, bằng cái gì bắt chúng ta? Một cái cắt tiểu bình đầu học sinh lúc này đối Đỗ Tử Đằng nhìn hằm hằm nói. Làm cản. Đỗ Tử Đằng bên thân một cái tay chân lúc này đối kia người gầm thét một tiếng. Đỗ Tử Đằng cũng nhìn hướng này người, ánh mắt lại là vô hỉ vô nộ, lạ thường bình tĩnh, tại kia người trên người dừng lại một hồi, vừa nhìn về phía bên cạnh một cái khác phòng giam trung quan áp kia 10 cái lạc thành bách tính, mở miệng nói, đem bọn hắn thả rồi. Chỉ hướng phòng giam bên trong kia 10 cái bách tính. Về phần bọn hắn, ánh mắt vừa nhìn về phía kia 4 cái học sinh, Đỗ Tử Đằng bất mãn tơ máu ánh mắt lộ ra một vòng dọa người hung quang, kéo ra ngoài, giết cho ta rồi. Một câu, chung quanh không khí đều đột nhiên lạnh lẽo. Chương 129, làm một cái ác nhân. Không muốn, không muốn. Ẩm, 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 A Ẩm, Phanh. Không bao lâu, mấy tiếng súng vang cùng tiếng kêu thảm thiết từ phòng giam bên ngoài vang lên, giống như là đốt pháo đồng dạng, để phòng giam bên trong cựu thúc, Liêu Thắng Nam, Liêu Thanh Mai, Lâm Thiên Tể 4 người đều là sắc mặt biến đổi. Nhìn lấy chậm rãi đi đến 4 người bền vững ngoài cửa phòng Đỗ Tử Đằng, đều là không khỏi sắc mặt nghiêm túc kiêng kỵ rồi mấy phần, 4 người đều là không có nghĩ tới, Đỗ Tử Đằng xuất thủ cư nhiên như thế tàn nhẫn, đối kia bốn cái học sinh, thật trực tiếp nói giết liền giết, loại này tùy ý lạnh lùng, tựa như là tiện tay giết chết con kiến đồng dạng, lanh khốc vô cùng. Đỗ Tử Đằng chậm rãi đi đến phòng giam ngoài cửa, nhìn lấy giam giữ ở bên trong Lâm Thiên Tề bốn người, sắc mặt bình tĩnh mà lạnh lùng. Hiện tại, đến các ngươi rồi, các ngươi cũng nhìn thấy, ta hôm nay tâm tình thật không tốt, chỗ lấy, nếu như các ngươi không muốn cùng vừa 14 người kia đồng dạng nói, cố gắng nhất tốt phối hợp ta. Không cần ngu xuẩn ý đồ khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, nếu không, ta sẽ giết các ngươi. Đỗ Tử Đằng nói, nhìn lấy Lâm Thiên Tề bốn người, mang theo tơ máu con ngươi bên trong lóe ra như ẩn như hiện lệ khí, để người không chút nghi ngờ, hắn nói cũng không phải là chỉ nói là nói, Cửu Thúc, Liêu Thanh Mai, Liêu Thắng Nam nghe vậy đều là sắc mặt biến đổi, Lâm Thiên Tề cũng là ánh mắt co rụt lại, còn có một tia hàn ý từ đáy mắt hiện lên. Không biết Đỗ thiếu gia bắt chúng ta là vì rồi cái gì, nghĩ biết rõ cái gì. Cửu Thúc nhìn lấy Đỗ Tử Đằng hỏi nói. Đỗ Tử Đằng nghe vậy nhìn hướng Cửu Thúc, lại tại Lâm Thiên Tề, Liêu Thắng Nam, Liêu Thanh Mai ba người trên người quét mắt một chút, xác nhận bốn người bên trong cầm đầu có lẽ chính là Cửu Thúc, mở miệng nói. Tối hôm qua, muội muội ta đi ngoài thành mất tích, cùng hắn đồng hành còn có nàng đi theo cái thủ hạ, một đêm chưa về, không thấy tung tích, ta hoài nghi, nàng gặp được rồi lưu manh tao nộ bất trắc. Đỗ thiếu gia là hoài nghi chúng ta. Liêu Thanh Mai mở miệng. Đỗ Tử Đằng nhìn rồi Liêu Thanh Mai một mắt, không có trực tiếp trả lời, nhưng là nó thái độ lại là đã không cần nói cũng biết, nhàn nhạt nói. Hiện tại, nói cho ta thân phận của các ngươi. Tối hôm qua đi làm cái gì, các ngươi tốt nhất thành thật trả lời, sau đó ta liền sẽ để người đi kiểm chứng, tại Lạc Thành, còn không có ta Đô gia cha không được đổ vật, chỗ lấy, không cần báo cái gì may mắn tâm lý, nếu không, nếu để cho ta phát hiện các ngươi có bất kỳ nói giả, các ngươi cũng không cần phải tiếp tục sống sót rồi. Nói xong, Đỗ Tử Đằng ánh mắt lại tại bốn người mặt trên lướt qua, cuối cùng rơi vào Cửu Thúc mặt trên, Cửu Thúc con ngươi cũng là ngưng rồi ngưng, nhìn lấy Đỗ Tử Đằng. Chúng ta là đạo sĩ, truy một cái cương thi lại tới đây. Lúc này, không chờ Cửu Thúc mở miệng, lại là bên cạnh Lâm Thiên Tề trên lời, nhìn lấy Đỗ Tử Đằng nói. Người ở chỗ này ánh mắt lập tức đều bị Lâm Thiên Tề hấp dẫn tới, Cửu Thúc ánh mắt lấp lóe rồi một chút, không biết nghĩ đến rồi cái gì, bất quá không nói gì, Đỗ Tử Đằng ánh mắt cũng nhìn hướng Lâm Thiên Tề. Nói tiếp, con kia cương thi chúng ta đã truy rồi một đoạn thời gian rất dài, nhưng là một mực không có bắt lấy, ngày hôm qua chúng ta giữa trưa lại tới đây, ở một nhà khoa khách sạn, về sau tại trà lâu thời điểm. Ta cùng sư muội ta ngẫu nhiên nghe được hai cái ăn mặc đồng phục giống như là hình bộ phòng ăn mặc người ở nơi đó len lút bên dưới thảo luận, nói mấy ngày nay có người ở ngoài thành mất tích, chỗ lấy tối hôm qua thời điểm ta cùng sư phụ ta, sư cô, cùng với sư muội ba người đi rồi ngoài thành. Suy đoán nhìn xem có phải hay không kia cương thi cái gọi là, ở ngoài thành tìm tòi một đêm, hôm nay sáng sớm mới trở về. Trong lúc đó, chúng ta tìm kiếm đến rồi ngoài thành vài dặm bên ngoài một chỗ phá thần miếu, tại trong thần miếu phát hiện rồi mấy bãi khô cạn mấy ngày vết máu, sau đó lại có bốn cái người đi tới nơi đó, một nữ ba nam, nữ tướng mạo thanh tú, ăn mặc như cái đại tiểu thư, mặt khác ba cái nam đều mang thương, giống như là bảo tiêu, nếu như chúng ta đoán sai, khả năng chính là muội muội của ngươi. Đỗ Tử Đằng đồng tử mãnh liệt ngưng tụ, nhìn lấy Lâm Thiên Tề, nói tiếp. Nữ tử kia tựa hồ tại tìm người nào, còn hỏi thăm chúng ta là cái gì người, chúng ta nói cho nàng thân phận của chúng ta, nhưng là bởi vì không nhận ra, cho nên lúc đó chúng ta nhắc nhở nàng một câu về sau rất nhanh liền tách ra, ta cùng sư phụ ta, sư cô. Sư muội tiếp tục đi tìm cương thi dấu vết, về phần các nàng, mặt sau như thế nào cũng không biết. Lâm Thiên Tề mở miệng, đem chuyện tối ngày hôm qua nửa thật nửa giả nói ra. Đỗ Tử Đằng một mực ngưng tụ ánh mắt, trừ rồi ngay từ đầu nghe được Lâm Thiên Tề nói bọn hắn gặp được Đỗ Ngọc Quyên mấy người lúc đồng tử co rút lại một chút, thời gian khác đều là phá lệ bình tĩnh, để người nhìn không ra nó trong lòng cụ thể cảm xúc. Đợi đến Lâm Thiên Tề nói xong, Đỗ Tử Đằng ánh mắt nhìn về phía Cửu Thúc, Liêu Thanh Mai, Liêu Thắng Nam ba người. Sự tình là thế này phải không? Ba người gật đầu, lúc này liền xem như Lâm Thiên Tề nói bậy, bọn hắn cũng không khả năng lắc đầu. Trang diện an tĩnh lại, nhưng là lại có một loại kiềm chế, Đỗ Tử Đằng trầm ngâm mặt, ánh mắt trầm tư, giống như là đang tự hỏi, giống như là tại cân nhắc, phòng giam bên trong Lâm Thiên Tề bốn người cũng là ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ Tử Đằng, chờ đợi Đỗ Tử Đằng bước kế tiếp quyết sách. Lâm Thiên Tề đáy mắt hiện lên một tia lanh ý, nhìn trước mắt Đỗ Tử Đằng, hắn rất không thích loại cảm giác này, giống như là vận mệnh của mình giữ tại người khác trong tay, chờ đợi người khác phán quyết cảm giác. Trọn vẹn qua một lúc lâu, Đỗ Tử Đằng giống như là lấy lại tinh thần, lần nữa nhìn hướng Lâm Thiên Tề bốn người, nhàn nhạt nói: "Hiện tại, ta cho các ngươi hai cái lựa chọn thứ nhất, tìm tới muội muội ta, nếu như nàng hoàn hảo không chuyện, này chuyện, như vậy coi như thôi, chúng ta Đỗ gia buông tha các ngươi, thứ hai." "Không cần phải nói lựa chọn thứ hai rồi, chúng ta lựa chọn cái thứ nhất." Lâm Thiên Tề nói. "Lựa chọn thứ hai đã không cần phải nói, đoán đều có thể đoán được rồi." Rất tốt, Đỗ Tử Đằng nhìn rồi Lâm Thiên Tề một mắt, nhàn nhạt nói, sau đó chỉ hướng Lâm Thiên Tề cùng Liêu Thắng Nam: "Như vậy, các ngươi hai cái ra đi, đi kiếm người." Lâm Thiên Tề cùng Liêu Thắng Nam sắc mặt biến hóa, nhìn lấy Đỗ Tử Đằng, nhìn đối phương chỉ mình,
lại liếc mắt nhìn bên cạnh Cửu Thúc cùng Liêu Thanh Mai, trong nháy mắt minh bạch rồi đối phương ý tứ, là để hai người bọn họ ra ngoài tìm người, mà Cửu Thúc cùng Liêu Thanh Mai lưu lại đến, tự nhiên là muốn làm con tin. Trước ngày mai, ta hy vọng có thể nhìn thấy kết quả. Đỗ Tử Đằng tiếp tục nói, căn bản không có cho Lâm Thiên Tể bốn người thương lượng chỗ trống. Đi thôi, dùng Khổng Minh đăng chút đường, lấy sinh nhật 8 chữ làm dẫn, chỉ cần còn tại này Lạc Thành chung quanh, liền có thể tìm tới. Cửu Thúc mở miệng, đối Lâm Thiên Tể gật rồi lấy đầu, đồng thời nhắc nhở Lâm Thiên Tể tìm người phương pháp, tại Mao Sơn thuật pháp bên trong, trừ rồi đưa tin chi pháp bên ngoài, tự nhiên cũng có tìm người chi pháp, lấy muốn tìm người sinh nhật 8 chữ hoặc là nó trên người lông tóc da thịt làm dẫn, chút Khổng Minh đăng, chỉ cần không phải cách xa nhau quá xa hoặc là có người cố ý che lấp, cơ bản trên đều có thể tìm tới, vô luận là người sống vẫn là thi thể. Phương này pháp Lâm Thiên Tể chưa từng thử qua, nhưng là biết phải làm sao, chính mình sư phó nói cho hắn qua. Lâm Thiên Tể gật rồi lấy đầu, nhìn ra phía ngoài Đỗ Tử Đằng. Tốt, bất quá ta cần lấy khai đàn nghĩ cách, cần lấy ngươi sắp xếp người chuẩn bị, ta cần lấy đồ vật hỗ trợ. Nhưng lấy. Đỗ Tử Đằng gật đầu, sau đó quay người nhìn hướng sau lưng thủ hạ, mở cửa, thả hai người này ra đến. Sau người thủ hạ lúc này xác nhận, đi lên trước mở ra phòng giam cửa lớn, đem Lâm Thiên Tể cùng Liêu Thắng Nam mang ra ngoài, lại cho hai người giải khai sợi dây trên người. Hai người bọn họ, nhìn cho thật kỹ, nếu là xảy ra vấn đề, các ngươi sau khi biết quả. Đỗ Tử Đằng vừa nhìn về phía phòng giam bên trong thừa xuống Cửu Thúc cùng Liêu Thanh Mai, đối người bên cạnh nói rồi một câu, sau đó chuyển sinh hướng về phía trước đi đến. Lâm Thiên Tể gặp này, cũng mang theo Liêu Thắng Nam đi ra ngoài. Chúng ta bây giờ làm thế nào? Ra rồi phòng giam, nhìn lấy đi ở phía trước Đỗ Tử Đằng, Liêu Thắng Nam hạ giọng dùng cơ hồ chỉ có hai người nghe thấy âm thanh hướng Lâm Thiên Tể hỏi nói. Tạm thời không cần nhiều lời, chờ chút ngươi toàn bộ nghe ta. Lâm Thiên Tể thấp giọng nói, nhìn lấy Đỗ Tử Đằng mắt quang thần màu lấp lóe rồi một chút, đáy mắt hiện lên một tia hàn ý, cho tới nay, hắn đều là rất nghe chính mình sư phó nói, bởi vì tôn kính, chỗ lấy chỉ cần là chính mình sư phó nói nói hoặc là ý tứ, hắn cơ bản trên đều sẽ tuân theo, nhưng là này một lần, hắn không có ý định tuân theo chính mình ý của sư phụ. Nay một lần, hắn muốn tuân theo chính mình ý nghĩ trong lòng. Người hiền bị bắt nạt, Mã Thiện bị người cưới. Vô luận là tối hôm qua nhìn thấy Đỗ Ngọc Quyên, vẫn là vừa mới Đỗ Tử Đằng, đối bọn hắn đều một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, vây mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Lâm Thiên Tể chịu đủ rồi loại này khí. Nếu như người thiện lương đều muốn làm cháu trai, vậy hắn Lâm Thiên Tể, từ hôm nay trở đi liền làm một cái ác nhân. Chương 130, Khổng Minh Đăng. Vừa trước lúc, đỗ ra một chỗ trống trải sân nhỏ bên trong, pháp đàn cao trúc, trên bảy giấy vàng, gạo nếp, chu sa, bút lông chờ đồ vật. Pháp đàn trước mặt đất trống trên, thì là bảy lấy bảy ngọn tinh đèn cùng một chiếc Khổng Minh Đăng, Khổng Minh Đăng do giấy vàng đâm thành. Phía trên dùng chu sa vẽ lấy phụ chú, Khổng Minh Đăng đặt ở đất trống ở giữa nhất, bảy ngọn tinh đèn thì là lấy Khổng Minh Đăng vì trung tâm phân bảy cái phương vị chỉnh thể thành hình tròn bài trí, mỗi một chiếc tinh đèn khoảng cách ở giữa nhất Khổng Minh Đăng ước chừng đều có khoảng 7-8 mét khoảng cách. Tạm mỗi một chiếc tinh đèn cùng ở giữa nhất Khổng Minh Đăng đều dùng một cây dây đỏ liên tiếp, dây đỏ phân biệt thắt ở Khổng Minh Đăng ở giữa nhất cùng với tinh đèn bấc đèn trên. Lâm Thiên Tể đứng tại pháp đàn sau, đứng bên cạnh Liêu Thắng Nam, tại phía sau hai người sân nhỏ hành lang chỗ thì là đứng đầy người, Đỗ Tử Đằng, Đỗ Thiên Huy, Hoàng thị ba cái chủ yếu đô gia chủ nhân đều tại, trừ cái đó ra, Trình Chính Thịnh cũng tới, còn có Ngô Tam Giang cùng với nữ nhi Ngô Thanh Thanh, thêm lên sau lưng riêng phần mình mang tay chân, trọn vẹn hơn mấy chục người. Bất quá Ngô Tam Giang tới đây hoàn toàn chính là không sai biệt lắm ôm lấy xem náo nhiệt tâm tư, tối hôm qua về sau hắn cũng coi là biết rõ rồi Trình gia cùng đô gia tình huống, bất quá đối với hai nhà này chuyện, hắn cũng không phải là quá để ý, hắn cùng hai nhà không có nhiều giao tình, mặc dù lần này tới ngay từ đầu mục đích là muốn tìm đô gia hợp tác. Bất quá cũng không phải nhất định phải cùng Đỗ gia hợp tác, toàn bộ Lạc Thành bên trong, trừ rồi Đỗ gia cùng Trình gia bên ngoài, còn có như vậy hai ba nhà thế lực cũng không thấy nhỏ hơn Đỗ gia cùng Trình gia, nếu là này bên không thể đồng ý, hắn hoàn toàn có thể đi tìm ba nhà khác nói chuyện hợp tác chuyện, chỗ lấy, giờ phút này đối với Trình gia, Đỗ gia hai nhà ra chuyện, hắn cũng không làm sao lo lắng sẽ ảnh hưởng đến mục đích của mình. Đối với Trình Mộ Sinh cùng Đỗ Ngọc Quyên sinh tử, Nô Tam Giang cũng không phải quá để ý, tương phản, giờ phút này đối với Lâm Thiên Tể, hắn ngược lại càng cảm thấy hứng thú. Giang hồ thuật sĩ, những năm gần đây hắn cũng đã gặp không ít, nhưng là phần lớn đều là không nhiều ác thật bản lãnh lớn nhiều con là giả danh lừa bịp lừa đảo, hoặc là vẹn vẹn chỉ là hiểu được một chút không quan trọng thủ đoạn người, loại kia chân chính có cứng bản sự lại khó gặp, nhìn trước mắt tư thế, hắn càng phát trong lòng tò mò, muốn nhìn một chút Lâm Thiên Tể có thể làm ra cái gì chiến trận. Nô Tam Giang cũng không có bởi vì Lâm Thiên Tể bộ dáng mà khinh thị, thậm chí trong lòng còn có chút ít ý nghĩ cái khác ý nghĩ, nếu là Lâm Thiên Tể thật sự là có người có bản lĩnh, hắn thậm chí không chú ý ra một chút tay giúp một chút đối phương, kết một thiện duyên, bởi vì hắn biết rõ, một cái chân chính có bản sự thuật sĩ, nếu như kết giao lên rồi, dùng tốt, giá trị tuyệt đối không thể đo lường. Khóe mắt dư quang không lưu dấu vết nhìn rồi thoáng qua cách đó không xa Đỗ Thiên Huy, Đỗ Tử Đằng, Trình Chính Thịnh đám người sắc mặt, hắn có thể cảm giác được rõ ràng,
những người này nhìn hướng Lâm Thiên Tề cùng Liêu Thắng Nam trong ánh mắt lạnh lùng, tuyệt đối không có cái gì thiện ý, nhìn rồi thoáng qua, ánh mắt lại thu hồi, mặt trên bất động thanh sắc. Nô Tam Giang lại đem ánh mắt nhìn về phía bên thân Ngô Thanh Thanh, thấy chính mình nữ nhi mặt trên kia nghị che giấu đều không che giấu được nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, con mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Thiên Tề, tựa hồ muốn ăn thịt người đồng dạng, ánh mắt lấp lóe rồi một chút, không nói gì, hắn biết rõ, có lẽ là Ngô Thanh Thanh trước đó liền gặp được qua Lâm Thiên Tề rồi, mà lại chỉ sợ tại Lâm Thiên Tề nơi đó ăn phải cái lô vốn, nếu không sẽ không bộ dáng như vậy. Nô Tam Giang lòng dạ sắc bén, bất quá cũng không mở miệng nhiều lời, chủ yếu là nơi này không phải chỗ nói chuyện. Nô Thanh Thanh thì là nghiến răng nghiến lợi, từ nhìn thấy Lâm Thiên Tề lần đầu tiên thời điểm liền nhận ra Lâm Thiên Tề, thật sự là gia hỏa này quá dễ nhận biết rồi, mà lại cho nàng ấn tượng quá sâu, ngày hôm qua tao ngộ, quả thực là nàng từ nhỏ đến lớn đến nay, nhất làm cho nàng xấu hổ giận dữ cảm thấy khuất nhục một chuyện. Khốn nạn, vương bắt đản. Ngươi chờ đó cho ta, chờ chút ta không thu thập ngươi ta cũng không họ nô. Nô Thanh Thanh cơ hồ tức điên, hận không thể lập tức xông đi lên ăn sống rồi Lâm Thiên Tề, bất quá nhìn thấy tình huống hiện trường, cũng biết rõ nơi này không phải nàng có thể quấy rối địa phương, chỗ lấy cũng đành phải tạm thời đè xuống trong lòng lửa giận, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Lâm Thiên Tề, trong lòng đem chi mắng vô số lần. Pháp đàn bên, Lâm Thiên Tề vẻ mặt trang nghiêm, tay nắm ấn quyết, đánh ra pháp chú, lại là hoàn toàn không để ý đến mặt sau đối với hắn cắn răng nghiến lợi Ngô Thanh Thanh, kỳ thực vừa mới ngay từ đầu tới đây thời điểm hắn liền chú ý tới Ngô Thanh Thanh, đồng thời nhận ra được, bất quá cũng không hề để ý. Hắn giờ phút này cũng không có quá nhiều để ý tới Ngô Thanh Thanh tâm tư. Lấy ra, hết thảy bố trí thỏa đáng, Lâm Thiên Tề đối sau lưng hô rồi một câu. Cầm tới. Đỗ Thiên Uy sai sử nó bên thân một cái thủ hạ. Kia thủ hạ nghe tiếng đi tới, trong tay bưng lấy một cái mâm gỗ, trong mâm chỉ có một tờ giấy gãy đôi, mặt trong viết chữ, chính là Đỗ Ngọc Quyên sinh nhật tám chữ. Lâm Thiên Tề tiếp nhận tờ giấy, đem chi cùng một trường phủ chú dán vào, sau đó bóp ra một cái ấn quyết đánh ra. Dán vào sinh nhật tám chữ phủ chú rơi vào một chiếc tinh đèn trên, trong nháy mắt, bảy ngọn tinh đèn đều lập tức bắt đầu cháy rừng rực, sau đó cuốn ở tinh đèn bấc đèn trên dây đỏ cũng theo đó thiêu đốt, hỏa diễm thuận lấy dây đỏ hướng ở giữa nhất khổng minh đang lan tràn qua đi, nhìn qua tựa như bảy cây hỏa tuyến. Cuối cùng, bảy cây hỏa tuyến hỏa diễm gặp nhau, khổng minh đang mặt trong cũng lập tức phát sáng lên. Bảy cây dây đỏ đốt đoạn, hơi nóng tại khổng minh đang bên trong dần dần tràn ngập, chấm dãi, khổng minh đang từ đất trên cũng bắt đầu lơ lửng. Lâm Thiên Tề sau lưng, nhìn nhiều một màn này tất cả mọi người là ngăn không được đồng tử rụt một chút, vừa mới Lâm Thiên Tề đem phụ chú đánh ra về sau bảy ngọn tinh đèn tự nhiên hình ảnh. Tất cả mọi người đều là nhìn được rõ rõ ràng ràng, đối với bọn hắn mà nói, những thủ đoạn này, hoàn toàn có thể được xưng là khó bề tưởng tượng, Nô Tam Giang càng là con mắt to sáng lên. Khổng minh đang lơ lửng, chậm rãi lên càng cao, mấy phút sau, đã thăng chí cao không 2-30 mét, sau đó chậm rãi hướng về ngoài thành phương hướng lướt tới. Lâm Thiên Tề nhìn rồi thoáng qua khổng minh đang tung bay hướng phương hướng, mang theo Liêu Thắng Nam liền đuổi theo. Cùng lên đi. Sau lưng Đỗ Thiên Uy gặp này, cũng trực tiếp hạ lệnh nói. Khổng minh đang thăng chí cao không. Từ Đỗ gia bay ra, sau đó hướng về ngoài thành lướt tới, Lâm Thiên Tề cùng Liêu Thắng Nam từ Đỗ gia cùng ra đến, thời khắc chú ý đến đỉnh đầu trên khổng minh đang phương hướng, dọc theo đường phố một đường đi theo khổng minh đang phương hướng đi lại, tại phía sau hai người, Đỗ Thiên Uy, Đỗ Tử Đằng, Trình Chính Thịnh, Nô Tam Giang chờ một đoàn người cũng đi theo ra ngoài. À, đây không phải là Đỗ Thiếu gia à, còn có Trình Lao gia cùng Đỗ Lao gia à, này là chuyện gì xảy ra, nhiều người như vậy. Bọn hắn đang làm gì à, giống như đang đuổi cái gì đồ vật, bọn hắn đang nhìn trên trời. Khổng minh đăng. Trên trời có một chiếc khổng minh đăng, làm sao chuyện, khó nói Đỗ Lao gia cùng Trình lão gia bọn hắn đều đang đuổi này ngọn khổng minh đăng. Đường phố trên, Lâm Thiên Tề chờ một đoàn người hành vi dẫn tới người đi chung đường ghé mắt, đặc biệt là nhìn thấy Đỗ Thiên Uy, Trình Chính Thịnh, Đỗ Tử Đằng đám người, càng là dẫn tới không nhỏ bạo động, nhìn lấy một đoàn người cử động cùng trên trời trôi hướng ngoài thành khổng minh đăng, nghị luận ầm ĩ. Bất quá đối với những người này nghị luận, Lâm Thiên Tề một đoàn người cũng không nhiều để ý tới, trực tiếp đuổi theo khổng minh đăng tung bay hướng phương hướng, một đường ra khỏi thành. Khổng minh đăng một mực tung bay ở không trung mấy chục mét vị trí, chậm rãi hướng về một cái phương hướng phiêu đãng, tốc độ cũng không nhanh, từ trong thành bay ra đều bỏ ra gần nửa canh giờ, chậm rãi, từ trong thành truy lúc đi ra rất nhẹ nhàng, một đoàn người giống nhàn nhã tản bộ đồng dạng, nhưng là ra khỏi thành về sau, liền bắt đầu cố hết sức. Bởi vì khổng minh đăng tại không trung một đường tiến lên không có lực cản, nhưng là bọn hắn những này tại mặt đất trên người lại không được, ra khỏi thành về sau, đều là núi đất, khổng minh đăng tung bay hướng phương hướng, rất nhiều nơi căn bản không có đường. Còn có không ít địa phương cần lấy đường vòng, tạm lên núi xuống núi, truy đuổi không chút nào nhẹ nhõm. Rất nhanh, Đỗ Thiên Uy, Trình Chính Thịnh, Nô Tam Giang mấy người liền không truy rồi, chỉ có Đỗ Tử Đằng còn mang theo một đám tay chân đi theo trước mặt Lâm Thiên Tề cùng Liêu Thắng Nam. Truy tìm Khổng Minh Đăng, một đường ra khỏi thành, lật rồi mấy bản núi, xuyên quốc ra mấy chỗ danh sâu, mấy canh giờ sau, lập thân một chỗ giữa sườn núi, một đoàn người mới nhìn Khổng Minh Đăng hướng dưới núi chậm rãi rơi xuống. Có lẽ ngay tại phía dưới, đi xuống đi. Lâm Thiên Tề quay người đối sau lưng Đỗ Tử Đằng nói. Giờ phút này Đỗ Tử Đằng còn một mực đi theo đám bọn hắn, mặc dù đã thở hổn hộc, đầu đầy mồ hôi, rõ ràng mệt không nhẹ, tại phía sau hắn, cùng này hai mươi mấy cái tay chân, cũng là mặt trên mồ hôi, hô hấp nặng nề. Lâm Thiên Tề ngược lại là không có làm sao cảm thấy cố hết sức, tại bên cạnh hắn Liêu Thắng Nam thoạt nhìn cũng tương đối bưng lỏng, chỉ là cái chán hơi chút ra rồi một chút mồ hôi dịn. Đối Đỗ Tử Đằng nói một tiếng, Lâm Thiên Tề mang theo Liêu Thắng Nam lần nữa đi đầu, hướng dưới núi đuổi theo. Đỗ Tử Đằng thở hổn hển, đối với hắn một cái thiếu gia nhà giàu, như vậy đi đường núi, xác thực làm khó hắn, bất quá hắn cũng không có từ bỏ, nhìn lấy đã dẫn đầu đi đến trước mặt Lâm Thiên Tề cùng Liêu Thắng Nam, khẽ cắn răng. Cùng lên. Một đoàn người lần nữa cùng lên. Chờ một lúc mặc kệ ta làm cái gì, cũng không cần nói, phối hợp ta là được. Đi ở phía trước, gặp sau lưng Đỗ Tử Đằng một đoàn người cách mình cùng Liêu Thắng Nam đã có một khoảng cách, Lâm Thiên Tề kéo thấp giọng dùng sau lưng Đỗ Tử Đằng đám người không nghe được âm thanh đối Liêu Thắng Nam mở miệng lần nữa dặn dò một câu. Liêu Thắng Nam giơ lên đầu, nhìn hướng Lâm Thiên Tề, ánh mắt lấp loé rồi một chút, gật rồi lấy đầu. Chương 131, cho ăn. Dưới chân núi là một đầu khe núi nhỏ, khe suối có nước, hai bên rừng sâu cây rậm, lúc đến giữa đông, cỏ cây đều là khô, đất trên lá khô trải rồi thật dày một tầng. Khổng Minh Đăng đã tắt, treo ở khe suối bên cạnh một gốc rơi xuống lá cây phong ngọn cây trên, Lâm Thiên Tề từ giữa sườn núi xuống tới đi đến khe suối bên cạnh, ngẩng đầu nhìn một mắt tán cây trên treo lấy Khổng Minh Đăng, sau đó hướng dưới cây nhìn lại. Lúc này chỉ thấy cây lớn dưới một mảnh thật dày lá cây cỏ khô giữa, một đạo bóng người lưng hướng trời gục ở chỗ này, thân thể rất nhiều đều bị lá cây cỏ khô che kín. Đi, chúng ta qua đi. Lâm Thiên Tề kêu gọi Liêu Thắng Nam một tiếng, vượt qua khe suối, đi đến cây phong dưới. Đem lá khô bên trong che mất hơn nửa người thi thể lật qua, đập vào mắt một trương mặt mũi quen thuộc, mi thanh mục tú, không phải bọn hắn tối hôm qua tại thần miếu gặp phải nữ tử kia là ai, chính là Đỗ Ngọc Quyên, bất quá giờ phút này đã chết đi, thân thể băng lãnh cứng đờ. Cái cổ bên trái hai cái ngón cái lớn nhỏ huyết động, trên người da thịt cũng bắt đầu có chút hiện xanh. Con mắt còn lớn hơn lớn mở to, có chút thường hồng, ẩn ẩn có một loại hung lệ khí tức, mà lại nhìn qua, cho người ta cảm giác tựa như là lúc nào cũng có thể sẽ đột nhiên tỉnh lại đồng dạng. Nàng bị cương thi cắn rồi, thi độc lan tràn, đêm nay chỉ sợ cũng phải biến thành cương thi. Liêu Thắng Nam nhìn lấy Đỗ Ngọc Quyên thi thể, ở tại cái cổ cùng sát mặt, hai mắt nhìn một chút, mở miệng trầm giọng nói. Nhớ kỹ ta vừa mới nói, chờ chút không cần nhiều lời, phối hợp ta là được. Lâm Thiên Tề lại là không có nhiều lời Đỗ Ngọc Quyên tình huống, mà là nhìn lấy Liêu Thắng Nam mở miệng lần nữa thấp giọng nhắc nhở một câu. Liêu Thắng Nam nghe vậy nhìn rồi Lâm Thiên Tề một mắt, lại liếc mắt nhìn Đỗ Ngọc Quyên thi thể, ánh mắt lấp lóe rồi một chút, nàng trong lòng đã có chút đoán ra Lâm Thiên Tề muốn làm cái gì, có chút chần chờ, bất quá suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật rồi lấy đầu, quyết định phối hợp Lâm Thiên Tề. Nhanh chút, nhanh chút. Lúc này, khe suối đối diện Đỗ Tử Đằng đám người âm thanh cũng vang lên, bọn hắn tốc độ có chút cùng không lên Lâm Thiên Tề cùng Liêu Thanh Mai. Chỗ dùng cái này khắc mới từ núi trên đuổi tới, Lâm Thiên Tề nghe tiếng chuyển đầu qua nhìn rồi đối diện từ dốc núi bên trên xuống tới Đỗ Tử Đằng một đoàn người, đối Liêu Thanh Mai nháy mắt ra dấu, thả tay xuống bên trong Đỗ Ngọc Quyên thi thể, đứng rồi lên, lui sang một bên. Ngọc Quyên. Đỗ Tử Đằng bị một đám tay chân bảo hộ tại ở giữa nhất, giờ phút này cũng nhìn thấy Lâm Thiên Tề cùng Liêu Thắng Nam hai người, sau đó lại chú ý tới Lâm Thiên Tề cùng Liêu Thắng Nam hai người dưới chân thi thể, đồng tử kịch liệt co rụt lại, lập tức liền biết ra Đỗ Ngọc Quyên. Ngọc Quyên. Bành vượt qua khe suối, đi đến cây phong dưới, Đỗ Tử Đằng lập tức liền bịch một tiếng nửa quỳ tại Đỗ Ngọc Quyên bên cạnh thi thể bên, đem Đỗ Ngọc Quyên thi thể bế lên. Nó trong mắt đỏ hoe, sắc mặt trầm thống, ở sau lưng hắn một đám đô gia tay chân cũng là hai mặt ngoài giòm, nhìn lấy Đỗ Ngọc Quyên thi thể, lại nhìn thấy Đỗ Tử Đằng bộ dáng, không dám tiến lên, bởi vì giờ khắc này Đỗ Tử Đằng bộ dáng có chút dọa người, bộ dáng đau buồn, nhưng là lại ẩn chứa một loại nồng đậm lệ khí. Dạng như vậy, giống như là một đầu đắm chìm trong đau buồn ngang ngược bên trong manh thú đồng dạng. Lâm Thiên Tề cùng Liêu Thắng Nam đứng ở bên, nhìn lấy Đỗ Tử Đằng bộ dáng, cũng không có nhiều lời, liền như vậy đứng lặng lặng, nhìn lấy Đỗ Tử Đằng, ước chừng qua rồi mấy phút đồng hồ, Đỗ Tử Đằng giống như là đem tâm tình trong lòng phát tiết ra ngoài rồi không ít, ánh mắt tại Đỗ Ngọc Quyên cái cổ trên kia hai cái huyết động trên dừng lại trọn vẹn mấy giây, chậm rãi thả xuống Đỗ Ngọc Quyên thi thể, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên Tề cùng Liêu Thắng Nam. Lửa giận không thể ngăn chặn, giờ khắc này, Đỗ Tử Đằng cảm giác chính mình lồng ngực bên trong đều tràn ngập rồi lửa giận cùng oán hận. Con mắt đều tản ra ngang ngược hung quang, nhìn lấy Lâm Thiên Tề cùng Liêu Thắng Nam. Đều là những người này, nếu không phải những người này, cương thi liền sẽ không lại tới đây, cương thi không có lại tới đây, Trình Mộ Sinh liền sẽ không ra chuyện, muội muội mình cũng sẽ không ra chuyện, đều là bởi vì những người này, cương thi mới sẽ lại tới đây, mới dẫn đến muội muội mình chết thảm. Mà lại, những người này rõ ràng biết rõ có cương thi, tối hôm qua gặp được muội muội mình sau nhưng không có tốt bảo hộ. Vì cái gì? Các ngươi rõ ràng biết rõ nơi này có cương thi, tối hôm qua thấy được rồi Ngọc Quyên. Còn không thật tốt bảo hộ nàng. Đỗ Tử Đằng cắn chặt hàm răng, nhìn lấy Lâm Thiên Tề cùng Liêu Thắng Nam từng chữ nói ra chất vấn nói, sắc ý lang liệt. Nàng có tư cách gì đáng giá chúng ta bảo hộ, bằng cái gì? Lâm Thiên Tề nghe vậy nhưng trong lòng thì không khỏi cười lạnh, rất nhiều người vốn là như vậy, rộng lấy kiềm chế bản thân, nghiêm tại đối xử mọi người, ra rồi chuyện, nghĩ tới mãi mãi không phải mình trên người, mà là đem tất cả chịu tội sai lầm đều do đến người khác đầu trên, tựa hồ bất cứ chuyện gì, sai mãi mãi đều khó có khả năng là chính bọn hắn đồng dạng. Cảm nhận được Đỗ Tử Đằng trên người sắc ý, Lâm Thiên Tề sắc mặt lại là không có bao nhiêu biến hóa, bình tĩnh như thường, nhìn rồi Đỗ Tử Đằng một mắt, lại liếc mắt nhìn đất trên Đỗ Ngọc Quyên thi thể, sau đó nói: "Đối với Đỗ tiểu thư tao ngộ ta cũng rất tiếc hận, trong lòng vạn phần đau buồn, bất quá lúc này, ta cảm thấy, việc cấp bách, Đỗ thiếu gia vẫn là tiền quyết định một chút xử lý như thế nào Đỗ tiểu thư thi thể à, Đỗ tiểu thư bị cương thi giết chết, cũng chúng thi độc, bất cứ lúc nào đều có thi biến khả năng." "Thi biến?" Đỗ Tử Đằng sau lưng, những cái kia tay chân nghe vậy đều là sắc mặt biến đổi. Nguyên bản nhìn lấy Đỗ Ngọc Quyên thi thể còn không có làm sao cảm giác bọn hắn cũng có chút sợ lên, thân thể không tự chủ lui về sau một chút. Đỗ Tử Đằng nghe vậy cũng là sắc mặt biến hóa, nguyên bản ngồi xổm ở Đỗ Ngọc Quyên bên cạnh thi thể bên thân thể cũng đứng rồi lên, lui lại mấy bước, trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. "Nguyên lai ngươi cũng còn biết rõ sợ." Nhìn thấy Đỗ Tử Đằng cử động, Lâm Thiên Tề cười thầm trong lòng. Muốn ngăn cản Đỗ tiểu thư thi thể thì biến, chỉ có hai cái phương pháp, cái thứ nhất, hiện tại liền đem nó thi thể thiêu hủy hỏa táng. Hỏa táng Đỗ Tử Đằng sắc mặt biến hóa, do dự rồi một chút, nhìn hướng Lâm Thiên Tề, cắn răng nói: "Cái thứ hai đâu?" "Cái thứ hai, chính là ta hiện tại xuất thủ áp chế nó trên người cương thi độc, sau đó mang về, để ta dùng phù chú phối hợp mèo đen máu xua tan nó thân thể bên trong cương thi độc, đến lúc đó tự nhiên cũng liền không có chuyện." Lâm Thiên Tề nói. Đỗ Tử Đằng nghe vậy thì là ánh mắt lấp lóe, hỏi ngược lại: "Ta chỉ nghe máu chó đen, gà trống máu có thể trị quỷ trừ tà, nhưng chưa từng nghe nói mèo đen máu cũng có thể lấy." Nói xong, Đỗ Tử Đằng ánh mắt gắt gao nhìn lấy Lâm Thiên Tề con mắt, mang theo một loại sắc bén, muốn nhìn được Lâm Thiên Tề là không phải nói láo, có mục đích riêng. Nếu là đồng dạng gan nhỏ hoặc là nhiếp tại Đỗ Tử Đằng uy thế người, bị hắn như vậy ánh mắt nhìn, trong lòng có quỷ làm không tốt chỉ sợ thật đúng là hiểu ý hư bị nhìn đi ra. Bất quá Lâm Thiên Tề là cái gì người, liền bình an đều đối mặt qua, sao lại nhiếp tại Đỗ Tử Đằng uy thế, mặt không đổi sắc nói: "Ta muốn là khu trừ Đỗ tiểu thư trên người cương thi độc, không phải trị quỷ trừ tà." Đỗ Tử Đằng ánh mắt vẫn như cũ không buông lỏng, trọn vẹn nhìn chằm chằm Lâm Thiên Tề con ngươi nhìn rồi tốt nửa ngày. Gặp Lâm Thiên Tề một mực con mắt bình tĩnh không thấy mảy may lấp loè bối rối, tựa hồ thật không phải nói láo, mới gật rồi lấy đầu: "Tốt, liền dùng cái thứ hai phương pháp, sau khi trở về nếu ngươi có thể khu trừ Ngọc Quyên trên người cương thi độc để Ngọc Quyên bình yên hạ táng, ta có thể đi trở về thả ngươi sư phó cùng ngươi sư cô." Đỗ Tử Đằng nói, so sánh với trực tiếp đem Đỗ Ngọc Quyên ngay tại chỗ hỏa táng, hắn vẫn là càng hy vọng có thể đem Đỗ Ngọc Quyên thi thể mang về, tổ chức một trận pháp sự, sau đó hoàn chỉnh hạ táng. Đương nhiên, về phần nói sau khi trở về thả rồi cựu thúc cùng Liêu Thanh Mai, vậy liền đơn thuần là không thể nào. "Tốt, vậy liền một lời đã định, hy vọng Đỗ thiếu gia có thể nói chuyện giữ lời." Lâm Thiên Tề nói xong đi đến Đỗ Ngọc Quyên bên cạnh thi thể, ngồi xổm xuống. Xoẹt. Lâm Thiên Tề cắn phá chính mình ngón trỏ tay phải, để nó chảy ra máu tươi, sau đó ngón tay giữa nhọn đánh ngã Đỗ Ngọc Quyên bờ môi bên, để máu tươi chảy vào Đỗ Ngọc Quyên bờ môi. "Chúng ta người tu đạo, hút thiên địa chi linh khí, hái nhật nguyệt chi tinh hoa, huyết dịch bên trong ẩn hàm linh khí. Đối với quỷ quái cùng một chút âm khí, thi độc đều có áp chế tác dụng, ta hiện tại dùng máu tươi nhỏ vào Đỗ tiểu thư trong miệng, tạm thời ngăn chặn nó trên người thi độc, sau khi trở về, lại mở đàn phối hợp phụ chú, mèo đen máu chờ triệt để thanh trừ Đỗ tiểu thư trên người thi độc." Lâm Thiên Tề sắc mặt bình tĩnh đối Đỗ Tử Đằng cùng sau người một đám tay chân nói. Đỗ Tử Đằng không hiểu rõ Lâm Thiên Tề nói thật hay giả, bất quá nhìn thấy Lâm Thiên Tề sắc mặt chấn định tự nhiên, lại nghĩ tới cựu thúc còn có Liêu Thanh Mai còn bị hắn khống chế tại trong tay, mà lại chính mình bên thân còn có nhiều người như vậy. Lường trước Lâm Thiên Tề cũng không dám đùa nghịch cái gì hoa văn, lúc này trong lòng cũng tin rồi mấy phần. Chỉ có tại Lâm Thiên Tề sau lưng Liêu Thắng Nam nhìn thấy Lâm Thiên Tề cho Đỗ Ngọc Quyên cho ăn máu tươi lúc, đồng tử không lưu dấu vết có rút lại một chút. Tối hôm qua đi theo Đỗ tiểu thư cùng nhau còn có ba người, đã nhưng Đỗ tiểu thư ngộ hại, ba người khác chỉ sợ cũng đã tao ngộ độc thủ, ta đề nghị Đỗ thiếu gia phái người cũng tìm kiếm một chút, thừa dịp bọn hắn còn không có thay đổi thành cương thi trước đó, tìm tới thi thể thiêu hủy hoặc là cùng một chỗ mang về để ta khu trừ bọn hắn thi độc, tránh cho biến thành mới cương thi. Lâm Thiên Tề lại đối Đỗ Tử Đằng nói. Đỗ Tử Đằng nhìn rồi Lâm Thiên Tề đồng dạng, cho sau lưng một cái tay chân một cái màu sắc. "Ngươi đi, mang mấy cái huynh đệ, đem chung quanh tìm một chút." Chương 132, mèo đen máu. Đỗ Tử Đằng sau lưng 10 cái tay chân tách ra, lúc này dọc theo khe suối trên dưới chung quanh tìm đòi, không bao lâu, quả nhiên phát hiện rồi tối hôm qua cùng Đỗ Ngọc Quyên cùng nhau mặt khác ba cái tay chân thi thể, so sánh với Đỗ Ngọc Quyên, ba người này tử trạng hoàn toàn chính là thê thảm. Trên người rất nhiều nơi thịt đều không thấy, giống như là bị dã thú nếm qua đồng dạng. Ba người này thi thể tìm ra, Đỗ Tử Đằng trực tiếp hạ lệnh để người đem thi thể cho đốt cháy rồi, sau khi làm xong, liền để người mang lên Đỗ Ngọc Quyên thi thể, một đoàn người bắt đầu trở về, giờ phút này đã là lúc xế chiều, thêm lên thời gian lại là giữa đông, sắc trời màu đen sớm, chỗ lấy chờ một đoàn người lần nữa trở về xuất hiện tại Lạc Thành cửa ra vào thành bên ngoài lúc, đã là lúc chạm vào tối. Cửa ra vào thành rất sớm liền đợi đến có người của Đỗ gia, nhìn thấy Lâm Thiên Tề một đoàn người, một người trong đó tranh thủ nghị sau lưng trong thành chạy tới, nghĩ đến muốn đi báo tin đi rồi, mà những người khác thì là tranh thủ nên đón tới. Ngọc Quyên, nữ nhi của ta a. Trở lại Đỗ gia, vừa đến cửa ra vào, Hoàng thị nhìn thấy Đỗ Ngọc Quyên thi thể liền khóc ồ lên, nghĩ muốn nhào lên, bất quá bị bên cạnh hắn Đỗ Thiên Uy nắm chắc. Đỗ Thiên Uy cũng là tròng mắt đỏ hoe, sắc mặt khuôn mặt âm trầm đau buồn chí cực, nhưng lại cực lực nhìn xuống. Tại Đỗ Thiên Uy Hoàng thị bên cạnh, còn có Trình Chính Thịnh cùng với Ngô Tăng Giang, Ngô Thanh Thanh, nhìn thấy một đoàn người mang theo Đỗ Ngọc Quyên thi thể trở về, cũng là sắc mặt biến đổi, bất quá khác biệt là, Trình Chính Thịnh vẻ mặt nhiều vì đau buồn, mà Ngô Tam Giang cùng Ngô Thanh Thanh hai cha con ánh mắt thì là cùng nhiều nhìn hướng đội ngũ phía sau nhất Lâm Thiên Tề. Có chút giật mình, không nghĩ tới Lâm Thiên Tề thật đúng là đem Đỗ Ngọc Quyên tìm được rồi, mặc dù là thi thể. Bất quá mặc dù trong lòng giật mình, nhưng là hai cha con cũng không có biểu hiện gì, đi theo Đỗ gia một đoàn người quay người tiến vào Đỗ gia. Tiến vào Đỗ gia sau, tạm thời an bài tốt Đỗ Ngọc Quyên thi thể sau, Đỗ Tử Đằng, Đỗ Thiên Uy cùng với Trình Chính Thịnh ba người len lút bên dưới đi rồi một cái thư phòng. Phân phó thủ hạ thủ tại bên ngoài không cho phép bất luận kẻ nào sau khi đi vào, đóng lại cửa, thư phòng chỉ còn lại có ba người. Trình Ba Bá, tình huống hiện tại, nghĩ đến ngươi cũng thấy đấy, đối với Mộ Sinh tình huống, trong lòng hẳn là cũng nắm chắc rồi, mặc dù có thể sẽ để ngài tâm tình đau bờn, nhưng là... Đỗ Tử Đằng đầu tiên nhìn hướng Trình Chính Thịnh, mở miệng nói được nửa câu, Trình Chính Thịnh liền giơ tay ngắt lời hắn, sắc mặt cũng lộ ra trầm thống chi sắc. Ta biết rõ, Mộ Sinh hắn đã không có ở đây. Mặc dù bây giờ vẫn là sống không thấy người, chết không thấy xác, nhưng nhìn đến Đỗ Ngọc Quyên thi thể một khắc này, Trình Chính Thịnh cũng liền biết rõ rồi, Trình Mộ Sinh đã chết, coi như còn sống, chỉ sợ cũng đã là một cái cương thi rồi, quả quyết không có khả năng còn sống cơ hội. Trong nháy mắt, Trình Mộ Sinh giống như là già rồi tốt mấy tuổi đồng dạng. Đối với một cái hơi già người mà nói, lớn nhất thống khổ chớ quá mức người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đỗ Tử Đằng nhìn lấy Trình Chính Thịnh bộ dáng trong lòng cũng là trầm thống, Trình gia cùng hắn Đỗ gia quan hệ mau tới giao hảo, tạm Trình Mộ Sinh cùng muội muội mình sớm có hôn ước, chính hắn cũng cùng Trình Mộ Sinh tư giao rất tốt, giờ phút này Trình Chính Thịnh bộ dáng, thêm lên Đỗ Ngọc Quyên chết, để hắn cảm động lây. Mà hết thảy này, đều là kia bốn cái đạo sĩ tạo thành, chính là bởi vì bọn hắn, cương thi mới lại tới đây, mới đưa đến tất cả mọi thứ ở hiện tại, nghĩ tới đây, Đỗ Tử Đằng trong mắt nhảy lên hỏa diễm cũng là càng ngày càng thịnh. Tử Đằng, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi. Đỗ Thiên Uy thì là hiểu khá rõ chính mình cái này nhi tử, biết rõ Đỗ Tử Đằng đem bọn hắn len lút bên dưới gọi vào nơi này, khẳng định có lại nói, liền trực tiếp hỏi, mặt trên cũng là mang theo trầm thống chi sắc. Trình Chính Thịnh cũng nhìn hướng Đỗ Tử Đằng. Ta nghĩ, giết rồi kia bốn cái đạo sĩ. Đỗ Tử Đằng trong mắt hiện lên hung lệ, mở miệng nói, bọn hắn truy tìm cương thi đi đến Lạc Thành, vậy liền chứng minh, con kia cương thi bởi vì bọn hắn mới xuất hiện ở đây, nếu là không có bọn hắn, cương thi có lẽ liền sẽ không xuất hiện, Mộ Sinh cùng Ngọc Quyên cũng liền sẽ không ra chuyện. Mà lại, hiện tại tính toán ra, chúng ta cũng đã đắc tội bọn hắn, rất có thể đã ghi hận trong lòng, một khi buông tha bọn hắn, khó đảm bảo sẽ không trong tối trả thù, chỗ lấy bốn người này, không thể lưu, vô luận là vì rồi Mộ Sinh cùng Ngọc Quyên thủ, hay là vì tránh cho bọn hắn trả thù, đều phải chết. Về phần ngoài thành cương thi, Lạc Thành bên trong nhiều người như vậy, lại không phải chúng ta hai nhà chuyện, làm gì mạnh hơn đầu, mà lại, coi như kia cương thi thật đến trong thành làm loạn, ta cũng không tin, lấy hai nhà chúng ta như thế mấy trăm tên người, tay trên súng ống bắn lược, còn không đối phó được không thành. Mèo. Sân nhỏ bên trong, một mực đại hắc miêu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền bị Đỗ gia một cái tay chân một đao chém đứt rồi đầu lăn ở bên cái bàn trên, một đôi mắt mèo lại là mở thật to, thoạt nhìn như là chết không nhắm mắt bộ dáng đồng dạng, ánh mắt vừa vặn nhìn lấy bên cạnh Đỗ Ngọc Quyên thi thể. Ngay sau đó, có hai hàng máu tươi từ mèo này hai mắt khóe mắt chảy ra, thoạt nhìn quỷ dị mà lạnh người, đặc biệt là vừa mới chém đứt mèo này đầu tay chân, cùng là không có từ trước đến nay đánh rồi cái ve mùa đông, nhìn lấy mèo này con mắt, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm giác mèo này con mắt rất quỷ dị âm trầm, tràn đầy một loại khí tức tử vong. Có người nói mắt mèo có thể trông thấy tử vong, mà mèo đen càng là hung lệ không rõ hóa thân. Lâm Thiên Tề không biết rõ mắt mèo có thể không thể thấy tử vong, cũng không biết mèo đen có phải hay không hung lệ không rõ hóa thân, nhưng là hắn biết rõ một điểm, mèo đen máu uy cương thi tuyệt đối có thể đem cương thi hung lệ chi khí kích phát đến cực hạn, lại phối hợp chính mình lúc trước cho ăn cho Đỗ Ngọc Quyên máu tươi, chờ sau đó Đỗ Ngọc Quyên thì biến. So với đồng dạng bình thường cương thi, tuyệt đối phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đem mèo máu đổ vào trong chén, cho Đỗ tiểu thư bên dưới. Lâm Thiên Tề phân phó cái kia tay chân lúc này làm theo, đem đựng đầy hơn phân nửa bát mèo đen máu hướng Đỗ Ngọc Quyên trong miệng ngã rồi đi vào. Bên cạnh Lâm Thiên Tề cũng tự mô tự dạng lấy ra một tờ phù chú bóp rồi cái ấn quyết, phù chú tự đốt dung nhập một bát nước sạch bên trong, hóa thành phù nước. Đợi kia tay chân đem mèo đen máu ngã xong sau, Lâm Thiên Tề liền đem phù nước đưa cho hắn. Đem cái này cũng cho Đỗ tiểu thư bên dưới. Kia tay chân lần nữa tiếp nhận Lâm Thiên Tề trong tay phủ nước, nặn ra Đỗ Ngọc Quyên miệng, đem phủ nước đổ vào Đỗ Ngọc Quyên cuối cùng, đồng thời ánh mắt nhìn Đỗ Ngọc Quyên, nhưng là không biết là chính mình ảo giác vẫn là trong lòng tác dụng, hắn luôn cảm giác, thời khắc này Đỗ Ngọc Quyên tựa hồ càng ngày càng không đúng, cho hắn một loại không có từ trước đến nay cảm giác cấm lãnh. Bên cạnh, Nô Tam Giang, Nô Thanh Thanh, Hoàng Thị cùng với Đô Gia cái khác nha hoàn tay chân cũng vẫn là nhìn lấy Lâm Thiên Tề cử động. Mèo đen máu. Những người này bên trong, Nô Tam Giang nhìn lấy Lâm Thiên Tề cử động lại là mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên, bởi vì hắn nghĩ đến mấy năm trước chính mình gặp phải một cái giang hồ thuật sĩ, một lần tình cờ cùng hắn tán gẫu qua những này quỷ quỷ quái quái đồ vật, trong đó cũng đề cập tới mèo đen, có một câu nói hắn trí nhớ tương đối sâu khắc. Mèo đen, hung thần, không rõ. Cũng là nhớ kỹ câu nói này về sau, hắn trong nhà một mực không cho phép nuôi mèo đen. Chuyện của tôi C. Hấm VN dùng mèo đen máu uy thi thể, hắn không biết có phải hay không là chính mình suy nghĩ nhiều, cũng không biết rõ năm đó kia thuật sĩ nói thật hay giả, nhưng là ở trong lòng, lại là sinh khí một loại không ổn. Lúc này, biến mất rồi một hồi Đỗ Tử Đằng, Đỗ Thiên Huy, Trình Chính Thịnh ba người cũng từ hành lang trô đi ra. Lâm Thiên Tề nhìn thấy kia tay chân đem phù nước cũng đổ vào Đỗ Ngọc Quyền trong miệng, lúc này cũng thu hồi Đỗ Ngọc Quyền trên người ánh mắt, quay người nhìn hướng Đỗ Tử Đằng. Đỗ thiếu gia, Đỗ tiểu thư trên người thi độc đã bị ta khu trừ rồi. Hiện tại không có vấn đề gì rồi, ngươi đã đáp ứng lời hứa của ta cũng nên thực hiện rồi à. Đỗ Tử Đằng nhìn rồi Đỗ Ngọc Quyên thi thể một mắt, thoạt nhìn tựa hồ thật không thành vấn đề, đối Lâm Thiên Tề gật rồi lấy đầu. Tốt, ta hiện tại mang ngươi tới, đi theo ta. Nói xong hắn lại gọi trên bốn cái tay chân, dẫn đầu đi ra ngoài. Lâm Thiên Tề gặp này, cũng là bất động vẻ mặt, gọi trên Liếu Thắng Nam, đi theo ra ngoài. Thanh Thanh, chúng ta cũng đi. Nô Tam Giang nhìn lấy Lâm Thiên Tề cùng Liếu Thắng Nam rời đi bóng lưng, lại liếc mắt nhìn Đỗ Ngọc Quyên nằm thi thể. Ánh mắt lấp lóe rồi một chút, gọi trên Ngô Thanh Thanh, hắn không thể xác định là không phải mình đang nghi, nhưng là trong lòng loại kia bất an lại là làm sao đều vung chi không đi, luôn cảm giác tiếp tục lưu lại đến muốn ra chuyện. Chỗ lấy, hắn quyết định vẫn là chạy trước, bất cứ việc gì an toàn làm trọng, cẩn thận một điểm tổng không sai. Chương 133, kiềm chế sau điên cuồng. Đêm, tại giữa đông gió lạnh bên trong, bất chi bất giác bên trong đã đến, Lạc Thành bên ngoài vùng đồng nội bên trong, một chỗ khe suối. Kéo kẹt. Kéo kẹt hắc ám bên trong, một đạo nhân bóng chậm rãi xuất hiện. Dẫm lên đất trên lá khô, đi đến khe suối bên cạnh một gốc cây phong dưới, hắc ám kia sang dưới, thấy không rõ bóng người khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy nó trên mặt kia một đôi đỏ hai mắt, tại hắc ám bên trong tách ra bắt mắt huyết mang, để người không lạnh mà đứng. Bóng người tại cây phong dưới ngừng lại rồi, chậm rãi nâng lên đầu, huyết mâu tử nhìn lấy treo ở cây phong ngọn cây đỉnh trên khổng minh đăng, một vòng khát máu ý cười tại trong mắt của nó bên trong phun phóng rồi đi ra. Đã đến rồi sao, cũng tốt, đã truy sát rồi ta thời gian dài như vậy, đêm nay, liền làm một cái cuối cùng chấm dứt a. Bóng người mở miệng, nhìn lấy ngọn cây trên khổng minh đang tự lẩm bẩm một tiếng, đỏ tươi con ngươi bên trong thị huyết quang mang càng ngày càng thịnh, sau đó chậm rãi mở ra cái miệng. Giống. Miệng há mở, một tiếng như dã thú giống to từ bóng người trong miệng phát ra, như mãnh hổ thét dài, chấn động rừng núi, nhưng lại càng thêm nhiếp nhân tâm phách, dọa người tâm thần, núi rừng bên trong, vô số động vật sinh linh nghe được một tiếng này giống to đều dọa đến run run rẩy rẩy, một chút cách gần, càng là trực tiếp dọa đến toàn thân như nhũn ra, không thể động đậy. Siêu. 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 Siêu ba. Rất nhanh, từng đạo bóng đen tại núi rừng bên trong xuất hiện, nhanh chóng xuyên thẳng qua, mang theo phá gió đang gào thét âm thanh, những bóng đen này tốc độ đều nhanh đến cực hạn, như dã thú, như báo săn, tạm giống nhau là, những bóng đen này, đều có một song huyết mâu tử, khát máu mà hung lệ. Bành. 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 Trọn vẹn tám đạo bóng người, từ núi rừng từng cái phương hướng xuyên thẳng qua mà đến, cuối cùng đều đi đến khe suối bên cạnh cây phong dưới, cung kính tứ chi chống đất. Ghé vào đạo nhân kia bóng phía trước. Ẩn giấu rồi lâu như vậy, bị người trở thành chuột chạy qua đường vậy đuổi theo rồi lâu như vậy, là thời điểm kết thúc. Đứng đây bóng người mở miệng, nhìn trước mắt tám đạo bóng người, đỏ thâm con ngươi bên trong, thị huyết quang mang càng ngày càng thịnh, ẩn ẩn giống như là mang theo một loại hưng phấn, đi thôi, đêm nay, săn thống khoái. Giống. 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 Ba. Giống như là nghe hiểu bóng người nói, tại bóng người dứt lời dưới trong nháy mắt. Ghé vào đất trên kia tám đạo bóng đen cũng đều là từng cái trong miệng phát ra dã thú vậy tiếng gầm, giống như là gieo hò đồng dạng, sau đó, tám đạo bóng đen đều là một cái nhảy vọt, nhanh chóng chui vào sau lưng hắc ám bên trong, hướng về Lạc Thành phương hướng mà đi. Kia người bóng tại sân nhỏ xúc lập một hồi, nhìn lấy kia tám đạo bóng đen nhảy vào sau lưng rừng cây sau, cũng bước ra một bước, đuổi theo. Đợi lâu như vậy, nên thu hoạch thời gian. Lúc này đồng thời, mấy trăm mét bên ngoài một chỗ đỉnh núi, một đạo bóng người lặng lặng đứng sừng sững ở đỉnh núi một tảng đá lớn đầu trên. Nhìn lấy khe suối bên trong một màn, thì thảo tự nói. Đây là một nữ tử, toàn thân áo trắng, một đầu đen nhánh nhu thuận dài tóc dưới, lộ ra một trương tinh xảo lánh diễm khuôn mặt cùng con mắt màu tím. Khác một bên, Lạc Thành, Lâm Thiên Tề cùng Liêu Thắng Nam đi theo Đỗ Tử Đằng rời đi Đỗ gia, Đỗ Tử Đằng mang theo hai cái tay chân đi tại Lâm Thiên Tề cùng Liêu Thắng Nam phía trước, còn có hai cái tay chân thì là đi tại Lâm Thiên Tề cùng Liêu Thắng Nam mặt sau, ẩn ẩn thành một loại bao vây chi thế. Đỗ thiếu gia, này tựa hồ không phải đi hình bộ phòng đường a? Nhìn thấy phía trước đã là ngõ cụt, Lâm Thiên Tề đột nhiên mở miệng nói, nhìn lấy trước mặt Đỗ Tử Đằng. Trước mặt Đỗ Tử Đằng nghe vậy cũng là bước chân ngừng lại rồi, chuyển đầu qua, nhìn hướng Lâm Thiên Tề cùng Liêu Thắng Nam, khóe miệng dương lên, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Nơi này xác thực không phải hình bộ phòng con đường, nhưng là, lại nhưng lấy thông hướng một địa phương khác. Hả, địa phương nào? Lâm Thiên Tề sắc mặt không thay đổi, hỏi ngược lại. Đỗ Tử Đằng chậm rãi nói, địa ngục. Nói xong, trên mặt nụ cười càng thịnh. Đỗ Tử Đằng cười một tiếng, Lâm Thiên Tề cũng cười, khóe miệng hất lên, lộ ra một loại càng thêm nụ cười tà dị, đối lấy Đỗ Tử miệng hở ra, cái này khiến nguyên bản cười lấy Đỗ Tử Đằng vẻ mặt kinh ngạc, có chút không rõ chỗ lấy, Lâm Thiên Tề cười cái gì? Tại hắn nghĩ đến, Lâm Thiên Tề giờ phút này có lẽ là kinh hoàng sợ hãi mới đúng. Bất quá ngay sau đó, hắn đồng tử chính là kịch liệt co vào bắt đầu, chỉ gặp tầm mắt bên trong, Lâm Thiên Tề đột nhiên bạo khởi, quay người nhào về phía hắn an bài tại Lâm Thiên Tề cùng Liêu Thắng Nam sau lưng kia hai cái tay chân. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Cơ hồ chỉ là trong chớp mắt công phu, thậm chí Đỗ Tử Đằng cảm giác chính mình đều có chút không có thấy rõ, Lâm Thiên Tề lại đột nhiên vọt tới kia hai cái tay chân trước mặt, sau đó chính là hai tay ra quyền hướng về hai người kia lồng ngực đánh qua. Kia hai cái nguyên tại Lâm Thiên Tề cùng Liêu Thắng Nam sau lưng tay chân cũng là mộng rồi, bọn hắn kỳ thực tay đều đã rời khỏi chính mình eo trên chuẩn bị đi rút súng, nhưng là không nghĩ tới Lâm Thiên Tề lại đột nhiên bạo khởi, mà lại tốc độ nhanh như vậy, còn không có chờ hai người kịp phản ứng, cũng cảm giác lồng ngực đã giống như là bị ngàn cân cự chủ in nện bên trong đồng dạng. Giang giác. Xoẹt. Thanh thúy xương cốt đứt gãy tiếng vang lên, đang bị Lâm Thiên Tề nắm đấm đánh trúng trong nháy mắt, hai người kia lồng ngực liền trực tiếp sập lún xuống dưới, to lớn lực đạo thậm chí trực tiếp truyền lại đến hai người phía sau lưng. Đem hai người phía sau lưng đối diện chỗ ngực cái nào một chỗ quần áo đều trực tiếp đánh rách tả tơi. Bành! Bành! Ngay sau đó, hai người kia thân thể bay rất ra ngoài hơn 10 mét, trung điệp nện ở tại mặt đất trên, trực tiếp liền không có lại động đậy, nhìn lên mặt trên, đã thất khiếu chảy máu, trực tiếp bị Lâm Thiên Tề một quyền kia đánh chết. Lâm Thiên Tề lực đạo sao mà to lớn, mà lại vừa mới hắn xuất thủ thời điểm cũng là ôm lấy ý giết người, căn bản cũng không có lưu thủ, đồng dạng người bình thường, chỗ nào chịu được hắn một quyền. Nổ súng! Nổ súng! Nhanh nổ súng. Một màn này phát sinh quá nhanh, cũng quá đột nhiên, Đỗ Tử Đằng bọn người có chút chưa kịp phản ứng, chờ phản ứng lại, kia hai cái tay chân đã bị Lâm Thiên Tề trực tiếp đánh chết, như thế biến cô trực tiếp chính là để hắn sắc mặt đại biến, vội vàng đối sau lưng mặt khác hai cái tay chân hô nói. Kia hai cái tay chân cũng là sắc mặt đại biến, tranh thủ đưa tay đi nổ súng lục bên hông. Bành. Liêu Thắng Nam lấn người tiến lên, tốc độ mặc dù so không lên Lâm Thiên Tề, nhưng là cũng tuyệt đối không chậm, thừa dịp Đỗ Tử Đằng cùng kia hai cái tay chân sững sờ giữa cũng đã xông rồi đi lên. Giờ phút này đã đến rồi phụ cận, tại kia hai cái tay chân còn không có làm được đến rút ra thương trong nháy mắt, liền một cước đá vào Đỗ Tử Đằng bên trái cái kia tay chân dưới ngăn. Nương theo lấy một tiếng cái gì đồ vật sụp đổ âm thanh, cái kia tay chân khuôn mặt trong nháy mắt biến thành màu đỏ tím màu, thân thể hơi cong, ngã hoạt trên mặt đất. Giang giác. A. Ngay sau đó, một cái khác tay chân cũng tiêu thảm, nó rút xuống cái tay kia trực tiếp bị Liêu Thắng Nam vặn gãy. Bạch. Một hồi gió mạnh từ Liêu Thắng Nam bên thân lướt qua, Liêu Thắng Nam trực giác trước mắt bóng người lóe lên. Đỗ Tử Đằng bóng người liền trực tiếp biến mất ở rồi nguyên nơi. Đông. Ngay sau đó sau lưng truyền ra một tiếng vang thật lớn, Liêu Thắng Nam tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lâm Thiên Tề đã một cái tay bóp lấy Đỗ Tử Đằng cái cổ đem nó để tại rồi tường trên. Sư Minh. Liêu Thắng Nam sắc mặt biến đổi, đột nhiên từ Lâm Thiên Tề trên người cảm thấy một luồng dọa người lệ khí, gọi rồi Lâm Thiên Tề một tiếng, nhưng là Lâm Thiên Tề không để ý tới nàng. Ê. Ách. Ách. Đỗ Tử Đằng toàn bộ thân thể bị Lâm Thiên Tề bóp lấy cái cổ để tại tường trên. Hai chân đã dẫm không đến mà, khuôn mặt bởi vì ngạt thở bị đỏ lên, miệng há mở, nhưng là cổ bị bóp ở, chỉ có thể phát ra ách ách âm thanh, hắn kịch liệt dãy rủa, nhưng là Lâm Thiên Tề hai tay lại giống như là kiểm sắt đồng dạng, đem hắn một mực bóp lấy. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai ngươi cứ như vậy chút thực lực. Lâm Thiên Tề mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng Đỗ Tử Đằng, lộ ra nụ cười tà dị, cứ như vậy chút thực lực, ngươi lại dám giết ta, ngươi từ đâu tới dũng khí? Là ngươi ra thế, vẫn là ngươi những cái kia thủ hạ? Ánh mắt nhìn Đỗ Tử Đằng, Lâm Thiên Tề trong mắt buộc phát ra dọa người lệ khí, giờ khắc này, hắn chỉ cảm giác chính mình trong lòng giống như là có cái gì đồ vật bạo phát đồng dạng, cần lấy phát tiết. Lâm Thiên Tề cho tới bây giờ không phải cái ưa thích nén giận người, nhưng là cho tới nay, xuất phát từ đối với mình sư phó tôn kính, rất nhiều thời điểm, hắn đều sẽ lựa chọn nhẫn, nhưng là này một lần, hắn không muốn nhịn nữa, người sống một thế, bằng cái gì người khác liền có thể vênh váo hung hăng cao cao tại thượng, chính mình liền muốn nén giận, bằng cái gì? Chỗ lấy, giờ khắc này, trải qua thời gian dài chồng chất tại Lâm Thiên Tề trong lòng kia cô hoàn khí, bạo phát. Người tại cực hạn cảm xúc kiềm chế phía dưới, một khi bạo phát, chính là điên cuồng.
ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình cao cao tại thượng? Có phải hay không cảm thấy chúng ta dễ khi dễ? Có phải hay không cảm thấy muội muội của ngươi chết là bởi vì chúng ta phải chịu trách nhiệm, chúng ta tối hôm qua không có bảo hộ nàng, chỗ lấy, ngươi muốn báo thủ, có đúng không?
Lâm Thiên Tề bóp ở Đỗ Tử Đằng cái cổ, đem mặt xích lại gần đối phương, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Đỗ Tử Đằng con mắt, giơ lên khỏe miệng hỏi ngược lại.
Ôi
Đỗ Tử Đằng miệng mở lớn, nghĩ muốn nói chuyện, nhưng là cái cổ bị Lâm Thiên Tề bóp gắt gao, căn bản một câu đều nói không nên lời. Nhìn lấy tại chính mình trong tay như là con gà con đồng dạng dễ rủa Đỗ Tử Đằng, Lâm Thiên Tề trong lòng đột nhiên nhảy ra một loại to lớn khoái ý, ngay tiếp theo mặt trên cũng lộ ra một loại cười đến phóng đãng cho, hắn trong lòng đột nhiên không thể ngăn chặn sinh ra một loại nghĩ muốn tra tấn Đỗ Tử Đằng ý nghĩ. Những người này, luôn luôn cao cao tại thượng, luôn luôn vênh váo hung hăng, luôn là một bộ nhìn xuống chính mình tư thái. Nhưng là, bọn hắn bằng cái gì cao cao tại thượng là bọn hắn, bằng cái gì bị tức chính là mình, bằng cái gì? Hôm nay, hắn liền muốn đem những người này giẫm tại chính mình dưới chân, để bọn hắn thật tốt thể nghiệm đông chốc bị người giẫm tại dưới chân tư vị. Ngươi cảm thấy muội muội của ngươi chết là trách nhiệm của chúng ta, đúng không? Lâm Thiên Tề lại hỏi nói, sau đó mặt trên lộ ra một vòng mười phần nụ cười tà dị, tiếp tục nói, kỳ thực, ngươi đoán cũng không sai, muội muội của ngươi chết, đúng là ta có ý là chi, ngươi biết không, kỳ thực tối hôm qua ở ngoài thành nhìn thấy muội muội của ngươi thời điểm, ta liền đã biết rõ có cương thi rồi, biết bên ngoài rất nguy hiểm. Nhưng là, ta không có nhắc nhở nàng, ta cố ý, ta chính là nghĩ muốn để cho nàng bị cương thi giết chết, để cho nàng thể nghiệm loại kia bị cương thi chậm rãi hút khô máu mà chết sợ hãi. Đỗ Tử Đằng con mắt lập tức trợn to, phẫn nộ, bất quá nhìn thấy Đỗ Tử Đằng bộ dáng, Lâm Thiên Tề trên mặt nụ cười lại là càng tăng lên. Nghĩ thầm, ngươi không phải cảm thấy là muội muội của ngươi chết là trách nhiệm của chúng ta, vậy thì tốt, đó chính là chúng ta trách nhiệm, chính là ta cố ý muốn mượn cương thi thụ giết chết muội muội của ngươi. Ngươi đã nhưng muốn hận, kia ta liền để ngươi tốt nhất triệt để hận một hận. Làm thế nào, có phải hay không rất sinh khí, nhưng là, ngươi thì phải làm thế nào đây, mà lại, ta hiện tại còn có thể lấy sẽ nói cho ngươi biết một cái tin tức, vừa mới ta cho ngươi muội muội thi thể vì chính ta máu cùng mèo đen máu, căn bản cũng không phải là vì rồi xua tan trong cơ thể nàng thi độc, ta là vì để cho nàng chờ chút biến thành cương thi sau, trở nên càng hung, càng mãnh liệt, dạng này, giết người mới lợi hại hơn. Tính toán thời gian, hiện tại trời tối. Muội muội của ngươi có lẽ rất nhanh cũng liền muốn thì biến đến rồi, đến lúc đó, cha ngươi, mẹ ngươi, ngươi đô ra những người kia, cũng đều sẽ chết, đây là ta cố ý thiết kế, ta hôm nay chính là muốn khiến cho ngươi đô ra cửa nát nhà tan, làm thế nào, có phải hay không rất tức giận, rất muốn giết ta. Lâm Thiên Tề hai mắt đều nổi lên, lần thứ nhất, hắn đem trong lòng lệ khí toàn bộ không cố kỵ gì phát tiết ra đến. Cách đó không xa, vừa mới giải quyết xong kia hai cái tay chân nhìn lấy một màn này Liêu Thắng Nam đều có chút ngây dại, nhìn lấy thời khắc này Lâm Thiên Tề. Loại kia điên cuồng tà dị bộ dáng. Đây là Lâm Thiên Tề sao? Ta muốn giết rồi ngươi. A. Đỗ Tử Đằng sắc mặt trở nên điên cuồng, từ yết hầu phát ra gần như điên cuồng âm thanh, một đôi mắt đều biến thành rối máu. Giết ta. Cắt. Giết ta. Ha ha ha. Lâm Thiên Tề nghe được Đỗ Tử Đằng nói lại là ngăn không được cười ha hả, giống như là nghe được rồi cái gì chuyện cười lớn đồng dạng, cười xong về sau vừa nhìn về phía Đỗ Tử Đằng. Giết ta, ngươi có cái này năng lực à, ngươi biết không, ngươi bây giờ cái bộ dáng này, thật để ta rất vui vẻ, ta liền thích xem ngươi bộ này muốn giết ta lại giết không xong mà điên cuồng bộ dáng a. Đêm nay, ta Lâm Thiên Tề liền muốn khiến cho ngươi đỗ ra cửa nát nhà tan, làm thế nào, có phải hay không rất muốn giết ta, đến, ta cho ngươi cơ hội, đến, giết ta. Giết ta, Lâm Thiên Tề đối lấy Đỗ Tử Đằng nói, đem lồng ngực đứng ở Đỗ Tử Đằng trước mặt, đến, chính là chỗ này, lồng ngực của ta, giết ta. Giết. Đến. A. Đỗ Tử Đằng điên cuồng, khuôn mặt đã trướng thành đen màu tím, hai tay không ngừng kích đánh lấy Lâm Thiên Tề lồng ngực, thùng thùng rung động, nhưng là căn bản đối Lâm Thiên Tề không tạo được mảy may nguy hại. Lâm Thiên Tề mỉa mai nhìn lấy Đỗ Tử Đằng. Ngươi liền này điểm lực lượng à, như thế mềm nhũn, liền nương môn đều không như, ngươi cầm cái gì giết ta? Ngươi biết không, ta vốn là không muốn giết người rồi, ta cũng chưa từng nghĩ tới tổn thương bất luận kẻ nào, nhưng là, cũng là bởi vì có các ngươi những người này, tự cho là đúng, cao cao tại thượng, là các ngươi bức ta giết người à? Ngươi biết không, ta giết người đều là các ngươi ép. Lâm Thiên Tề con mắt đỏ lên, gần như gào thét nói: Nếu như cái nào một ngày ta Lâm Thiên Tề hai tay huyết tinh giết người vô số, như vậy các ngươi những người này chính là kẻ cầm đầu. Ta không muốn giết người, nhưng là nếu ai bức ta, ta liền muốn hắn cửa nát nhà tan. Ta Lâm Thiên Tề hôm nay liền muốn để ngươi đỗ ra cửa nát nhà tan. Chương 134 thi biến. Hồng hộc. Bóng đêm dưới, lờ mờ tĩnh mịch ngõ cụt, Lâm Thiên Tề rượi lưng vào vách tường, lớn tiếng thở hổn hển, giống như là đã trải qua rồi cái gì sinh tử đại chiến đồng dạng, hai mắt bên trong đều hiện ra nhàn nhạt hồng quang, mang theo một loại cường đại sát khí cùng lệ khí, tựa như là một đầu nổi giận dã thú, để người nhìn mà phát khiếp. Đất trên, Đỗ Tử Đằng vô lực đổ vào góc tường, không có sinh sống, cái cổ bị Lâm Thiên Tề sinh sinh vặn gãy, thành rồi một cỗ thi thể, một đôi hai mắt mở thật to, còn nhìn lấy Lâm Thiên Tề, giống như là chết không nhắm mắt đồng dạng, tràn ngập rồi phẫn nộ hoán độc, mặt khác bốn cái Đỗ Tử Đằng mang tay chân cũng đã ngã xuống đất trên, mất đi sức sống. Trong ngõ hẻm lập tức lộ ra yên tĩnh, chỉ có Lâm Thiên Tề kia có vẻ hơi to khỏe tiếng hơi thở, đối với nàng mà nói, vừa mới giết chết kia hai cái tay chân cùng Đỗ Tử Đằng, cũng không có tiêu hao bao lớn thể lực, nhưng là vừa mới trong nháy mắt đó bạo phát đi ra cảm xúc phát tiết, lại là để hắn có một loại thân thể bị rút sạch cảm giác. Một cá nhân đè nén lâu rồi, một loại nào đó cảm xúc kìm nén đến lâu rồi, một khi bạo phát đi ra, chính là điên cuồng. Hô, một hồi gió đêm thổi qua, phá tại người trên, lạnh siêu siêu, tựa hồ này gió đêm ý lạnh có tác dụng, để Lâm Thiên Tề cảm giác chính mình trong lòng loại kia sao động cảm xúc lập tức bình tĩnh rồi không ít, đại não cũng thanh tỉnh lại, chuyển đầu qua, đã nhìn thấy Liêu Thắng Nam ở bên nhìn chừng chừng lấy chính mình. Sư Minh, nhìn thấy Lâm Thiên Tề chuyển đầu qua nhìn mình, trong mắt một màn kia yêu dị huyết mang tiêu tán, tựa hồ bình tĩnh lại, Liêu Thắng Nam có chút cẩn thận gọi rồi một tiếng. Lâm Thiên Tề cũng nhìn lấy Liêu Thắng Nam, đầu triệt để tỉnh táo lại, hít sâu một cái hỏi nói. Ta vừa mới bộ dáng, có lẽ rất đáng sợ à, có phải hay không như cái thập ác bất xá người xấu? Vừa mới bộ dáng của mình Lâm Thiên Tề không nhìn thấy, nhưng là hắn biết rõ, khẳng định rất dọa người. Liêu Thắng Nam sắc mặt có chút phức tạp, ánh mắt nhìn Lâm Thiên Tề có chút lấp lóe, có chút chần chờ, lại có chút đau lòng. Thẳng thắn nói, vừa mới Lâm Thiên Tề cái dạng kia đúng là đem nàng dọa sợ, nàng có chút không cách nào hình dung, vừa mới một khắc này Lâm Thiên Tề, điên cuồng, ngang ngược, tà dị, giống như là đem một người tất cả tâm tình tiêu cực đều lập tức bạo phát ra đồng dạng, nhìn nàng cũng nhịn không được sinh lòng sợ hãi. Nhưng là hiện tại, đợi đến Lâm Thiên Tề bình ổn lại, nhìn lấy Lâm Thiên Tề loại này giống như là rút khô rồi thân thể tất cả sức lực có vẻ hơi mỏi mệt không chịu nổi bộ dáng, trong lòng lại ngăn không được sinh ra một loại đau lòng. Nàng cảm thấy, Lâm Thiên Tề cũng không phải là một cái ngang ngược tà ác nhân, vừa mới chỗ lấy như thế, là bị người của Đỗ gia ép gấp rồi, tâm tình trong lòng đè nén quá lâu, lập tức bạo phát ra, mà lại, Lâm Thiên Tề làm hết thảy, cũng là vì cứu các nàng. Nghĩ tới đây, Liêu Thắng Nam trả lời nói, không có, mặc dù thoạt nhìn có khá dữ, nhưng may mắn hay, mà lại ta cảm giác, thật không tệ, so sánh với ngươi ngày thường nhu nhu nhược nhược như cái nữ nhân đồng dạng bộ dáng, vừa mới thoạt nhìn càng giống một cái nam nhân. Lời này có một nửa là xuất phát từ an ủi Lâm Thiên Tề, nhưng là còn có một nửa, đúng là xuất phát từ Liêu Thắng Nam ý nghĩ trong lòng, bởi vì Lâm Thiên Tề bộ dáng thực sự quá tuấn mỹ thậm chí có chênh lệch chút ít nữ tính hóa, chỗ lấy Liêu Thắng Nam vẫn cảm thấy, Lâm Thiên Tề nhu nhu nhược nhược thoạt nhìn như cái nương môn. Nhưng là vừa mới Lâm Thiên Tề vừa mới bạo phát bộ dáng, mặc dù thoạt nhìn hung lệ dọa người, nhưng là không thể không thừa nhận, rất có khí chàng, rất nam nhân. Liêu Thắng Nam ánh mắt lấp lóe, nhìn lấy Lâm Thiên Tề, đáy mắt không lưu dấu vết hiện lên một tia ánh sáng. Nghe được Liêu Thắng Nam nói, Lâm Thiên Tề sửng sốt một chút, tiếp lấy miệng một phát. Tình cảm trong mắt ngươi, ta một mực là cái yếu đuối nương môn. Liêu Thắng Nam khỏe miệng khẽ nhúc nhích, từ chối cho ý kiến dương lên, ít có lộ ra vẻ tươi cười, cho người ta một loại núi băng hòa tan cảm giác. Lâm Thiên Tề nhìn được sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không cười đâu. Đây là hắn lần thứ nhất gặp Liêu Thắng Nam cười. Không có thể làm cho ta cười đến đồ vật, tự nhiên không cần thiết cười. Liêu Thắng Nam trả lời nói, trên mặt nụ cười lại lần nữa thu liễm, như phủ dung sớm nở tối tàn. Lâm Thiên Tề nghe vậy cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, hướng Đỗ Tử Đằng tử thể đi qua, đi đến Đỗ Tử Đằng trước thi thể, nhìn hắn một đôi mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm, trực tiếp một bàn tay sắp xếp qua đi, đem nó đầu đập lệ, con mắt hướng khác một bên, sau đó bắt đầu ở nó trên người lục lọi. Ngươi đang làm gì? Liêu Thắng Nam nghi ngờ nhìn lấy Lâm Thiên Tề. Sơ thi a, ngươi cũng chớ ngẩn ra đó, đến, cùng một chỗ giúp đỡ chút, đem bọn hắn trên người đáng tiền đồ vật đều mò ra, chớ lãng phí, còn có súng ngắn, cái đồ chơi này cũng là tốt đồ vật. Lâm Thiên Tề nói, đang khi nói chuyện, lại sờ xong rồi một cái tay chân thi thể, lấy ra mấy cái đồng tiền lớn cùng một cây súng lục. Liêu Thắng Nam gặp này thì là sắc mặt cứng đờ, định tại nguyên nơi. Ngươi thế nào, làm gì đứng tại nguyên nơi ngây ngốc lấy, nhanh hỗ trợ à, ngươi không có trong lòng gánh vác à. Ta cùng ngươi nói, đừng có gánh nặng trong lòng, ngươi nhìn quân đội run rẩy, đánh thắng trận một phương, cái nào không phải vơ vét bại trận một phương đồ vật, dùng bọn hắn thuyết pháp chính là vơ vét chiến lợi phẩm. Mặc dù chúng ta cái này không tính run rẩy, nhưng là những người này cũng là địch nhân của chúng ta à, đánh bại địch nhân sau, tự nhiên muốn vơ vét một chút chiến lợi phẩm, chỗ lấy, đến, hỗ trợ. Liêu Thắng Nam. Mấy phút đồng hồ sau, hai người từ cuối cùng hai cỗ bên cạnh thi thể bên đứng lên, Lâm Thiên Tề đem một cái đồng tiền lớn cầm ở trong tay đếm, chiến quả tương đối khá, hai mươi mấy khối tiền, còn có tứ bả thủ thương, sư huynh mỗi hai người mỗi người cầm rồi hai thanh, hai mươi mấy khối tiền, Lâm Thiên Tề lại lấy ra một nửa đưa cho Liêu Thắng Nam. Đến, lần này là chúng ta sư huynh mỗi hai người hợp lực tác chiến, chiến lợi phẩm cũng một người một nửa, vốn riêng tiền, chờ chút đừng nói cho sư phó cùng sư cô. Liêu Thắng Nam gật rồi lấy đầu, yên lặng đem tiền cất kỹ. Nguyên bản nàng đối với Sở Thi là rất bài xích, nhưng là giờ khắc này, tiếp nhận tiền trong nháy mắt, nàng cảm thấy Lâm Thiên Tề nói rất có lý, đây là chiến lợi phẩm. Tốt rồi, nơi này giải quyết rồi, chúng ta bây giờ đi cứu sư phó cùng sư cô. Cất kỹ tiền, lại đem hai cây súng cắm ở eo trên, Lâm Thiên Tề đối Liêu Thắng Nam nói, nói xong lại liếc mắt nhìn sau lưng thi thể. Cũng không biết rõ sư phó biết rõ rồi ta lần này làm chuyện có thể hay không đem ta trục xuất sư môn. Miệng trên khẽ thở dài một câu, Liêu Thắng Nam nghe vậy thì là nhìn rồi Lâm Thiên Tề một mắt, nàng cũng biết rõ Mao Sơn một chút giới luật, nghĩ nghĩ nói. Yên tâm đi, lần này là Đô Gia muốn giết chúng ta, Lâm Đạo trưởng sẽ lý giải. Hy vọng đi. Lâm Thiên Tề thở dài, hắn biết sư phó mình tính cách, mặc dù bình thường thoạt nhìn rất keo kiệt, thù rất dai, ngươi nếu là chọc hắn rồi, hắn khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp trả thù lại, nhưng là vậy cũng là nhỏ ân nhỏ oán, nhưng là một khi liên quan đến chân chính nhân mạng, chính mình sư phó chính là một phen khác thái độ. Mà lại lần này hắn không chỉ giết rồi Đỗ Tử Đằng một bằng người, còn trực tiếp lấy chính mình máu cùng mèo đen máu uy Đỗ Ngọc Quyên hố Đô Gia, đây đã là phạm vào Mao Sơn giới luật, chờ chút có trời mới biết Đô Gia sẽ chết bao nhiêu người, hắn cũng không dám hứa chắc. Chính mình sư phó chờ chút biết rõ rồi có thể hay không sinh khí. Đi thôi, trước không suy nghĩ nhiều như vậy, đi trước cứu sư phó cùng sư cô. Vào đêm, Đỗ gia, lửa đèn sáng rực, một chỗ đại đường, linh đường cao thiết, Đỗ Ngọc Quyên thi thể đã bị liễm như quan tài bên trong, đánh giả tiếng nhạc cấm thanh. Nữ nhi a, ngươi cứ đi như thế, ngươi gọi nương sống thế nào a? Ô ô. Đại đường bên trong, hoàng thị ghé vào quan tài bên trên nghẹn ngào khóc giống. Phu nhân, ngài nhanh đừng khóc, bảo trọng thân thể. Phu nhân, ngài đừng như vậy. Tiểu thư nếu là dưới suối vàng có biết, khẳng định cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi dạng này. Bên cạnh, mấy cái Đỗ gia nha hoàn hầu ở hoàng thị bên thân, không ngừng khuyên nhủ. Linh đường chính phía trước, Đỗ Thiên Uy cùng Trình Chính Thịnh sóng vai mà đứng, đều là nhìn trước mắt quan tài, đồng dạng sắc mặt trầm thống. Thiếu gia vẫn chưa về sao? Đột nhiên, Đỗ Thiên Uy mở miệng, hướng bên cạnh một cái tay chân hỏi nói. Về lao ra, còn không có. Kia người trả lời nói. Đỗ Thiên Uy nghe vậy lông mày hơi nhíu, Đỗ Tử Đằng đã ra ngoài có chút thời gian. Nhưng là chậm chạp chưa về, để hắn trong lòng dâng lên rồi một tia bất an. Đỗ huynh không cần lo lắng, những giang hồ thuật sĩ kia mặc dù sẽ chút cửa phòng trái thuật, nhưng là cũng chỉ có thể vụng trộm động chút tay chân, tự thân trên vẫn như cũ chỉ là người bình thường, Tử Đằng mang theo nhân thủ, lại có súng, không có việc gì. Trình Chính Thịnh nhìn ra Đỗ Thiên Uy sầu lo, thì lại an ủi nói. Đỗ Thiên Uy nghe vậy nghĩ cũng phải, những giang hồ thuật sĩ kia mặc dù sẽ một chút cửa phòng trái thuật, nhưng là cũng chỉ có thể vụng trộm động tay chân, nếu là thật sự mặt đối mặt, cùng người bình thường cũng không có hai loại. Cho hắn một thương, vẫn như cũ sẽ thụ thương sẽ chết, lúc này gật rồi lấy đầu. Đông. Ngay tại lúc này, đột nhiên một tiếng vang trầm, để ở đây tất cả mọi người là giật mình. Thanh âm gì? Đỗ Thiên Uy hỏi, nhìn hướng bốn phía. Mà tại quan tài bên, nguyên bản thút thít hoàng thị cũng là tiếng khóc đột nhiên ngăn lại, ánh mắt lập tức nhìn chòng chọc vào trước mắt quan tài. Tại hoàng thị bên thân, nguyên bản chiếu cố nàng mấy cái kia ép lò xo cũng là lập tức con mắt trừng lớn, gắt gao nhìn về phía trước quan tài. Ừ, Đỗ Thiên Uy chú ý tới hoàng thị mấy người vẻ mặt. Ánh mắt cũng là lập tức nhìn hướng quan tài, nghĩ thầm, khó nói âm thanh là từ quan tài truyền đến. Đông. Ý nghĩ vừa dứt, âm thanh vang lên lần nữa, giống như là xác minh hắn ý nghĩ đồng dạng, này một lần, tất cả mọi người thấy rõ rồi, đúng là từ quan tài bên trong truyền đến. Chương 135, thằng ngại danh hại ta Đô Gia. Trong nháy mắt, tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người là lập tức an tĩnh, con mắt trợ to, nhìn lấy bầy đặt tại linh đường phía sau quan tài, nguyên bản còn tại nghẹn ngào khóc giống hoàng thị âm thanh cũng là im bặt mà dừng. Tại hoàng thị sau lưng, mấy cái nha hoàn cùng là con mắt trợ to, mặt trên chậm rãi lộ ra tái nhợt chi sắc, thân thể cũng là không tự chủ được hướng phía sau lui về phía sau mấy bước. Tất cả mọi người biết rõ, quan tài bên trong thu liễm là Đỗ Ngọc Quyên thi thể, nhưng là giờ phút này, lại là từ bên trong phát ra tiếng vang, giống như là trong quan tài người tại gõ đánh quan tài đồng dạng, cái này để người ta tê cả da đầu, cho dù là bây giờ đang trận nhiều người, trọn vẹn mấy chục người, thậm chí phần lớn tay chân cũng còn mang theo thương, nhưng là vẫn như cũ để người cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Có chút khiếp người. Lão, lao ra. Có phải hay không là Ngọc Quyên? Sống lại hoàng thị chuyển đầu qua, nhìn hướng Đỗ Thiên Uy, đột nhiên mở miệng hỏi nói, cùng những người khác khác biệt là, trừ rồi sợ hãi bên ngoài, nàng trong mắt mang theo một loại chờ mong sáng lên màu, trong lòng sinh ra một cái không thiết thực ngây thơ ý nghĩ, cảm thấy có thể là không phải Đỗ Ngọc Quyên chết rồi sống lại rồi. Đỗ Thiên Uy không có trả lời hoàng thị, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm quan tài, ánh mắt biến ảo chập chờn, hắn giờ phút này cũng có chút không chắc rồi, này là chuyện gì xảy ra? Đông. Đông. Đông, a. Âm thanh lần nữa từ quan tài bên trong vang lên, mà lại này một lần trực tiếp vang lên 3 tiếng, âm thanh càng lớn, rõ ràng hơn, tại hoàng thị sau lưng mấy cái kia nha hoàn ngăn không được bị dọa đến nghẹn ngào gào lên ra đến, sắc mặt phát trắng, hoàng thị cũng là bị dọa đến lui lại mấy bước, sắc mặt biến đổi không ngừng, nhìn hướng Đỗ Thiên Uy. Lao ra, nếu không, chúng ta mở ra quan tài nhìn một chút,
có lẽ, thật là Ngọc Quyên sống lại. Hoàng thị trong mắt vẫn như cũ mang theo kinh nghi bất định, nhưng là càng nhiều, vẫn như cũ là một loại chờ mong, hy vọng thật Đỗ Ngọc Quyên sống lại, dù là biết rõ ràng ý nghĩ này cơ bản trên không thực tế, nhưng là đối với một cái mẫu thân tới nói, cho dù là lại không thực tế, chỉ cần cho các nàng một cái tưởng niệm, đều sẽ nghĩ muốn đi xem một cái. Mà lại nàng cảm thấy, chính mình nơi này nhiều người như vậy, còn có thương, coi như thật sự có vấn đề, hẳn là cũng có thể ứng phó. Bất quá lúc này Đỗ Thiên Uy ngược lại là còn duy trì tỉnh táo, nhìn rồi quan tài một mắt, đối hoàng thị sau lưng mấy cái kia nha hoàn nói: "Mang phu nhân tới đây." Mấy cái kia nha hoàn tranh thủ gật đầu, đi ra phía trước nâng lên hoàng thị, sau đó như chạy trốn hướng Đỗ Thiên Uy này vừa đi đến. Lão gia hoàng thị đi đến Đỗ Thiên Uy bên thân, lại kêu Đỗ Thiên Uy một tiếng, trong mắt mang theo chờ mong chi sắc. Nàng trong lòng còn ôm lấy một loại xa cầu ý nghĩ, muốn mở ra quan tài nhìn một chút, bất quá Đỗ Thiên Uy thì là trực tiếp giơ tay đánh gãy rồi hoàng thị nói: "Chính mình nữ nhi chết hay không, hắn vẫn là vô cùng rõ ràng." Mặc dù hắn cũng muốn sự tình thật như hoàng thị suy nghĩ, Đỗ Ngọc Quyên có thể chết rồi sống lại, nhưng là hắn biết rõ, vậy cơ hồ là không thể nào chuyện, lúc này quan tài bên trong phát ra âm thanh, so sánh với là Đỗ Ngọc Quyên phục sinh, hắn càng tin tưởng, đây là Đỗ Ngọc Quyên thi biến thành cương thi rồi. Mà lại khả năng rất lớn, chính là lúc trước Lâm Thiên Tề dở cho quỷ. Đỗ Minh Trình chính thịnh gọi rồi Đỗ Thiên Uy một tiếng, vẻ mặt có chút khẩn trương. "Đông." Bất quá không có chờ Đỗ Thiên Uy trả lời, quan tài bên trong lại là truyền đến một tiếng vang thật lớn, này một lần, âm thanh càng vang, lực đạo càng lớn, thậm chí ở đây tất cả mọi người cảm giác, vừa mới quan tài đều chấn động nhẹ nhẹ rồi một chút, làm người ta kinh ngạc run rẩy. "Ngọc Quyên, là ngươi sao? Là ngươi sống lại à?" Tựa như nói ngươi trả lời mẫu thân. Hoàng thị đối lấy quan tài đột nhiên hô rồi một câu, người ở chỗ này đều là hai mặt ngoài giòm, Đỗ Thiên Uy thì là sắc mặt biến hóa, trong lòng sinh ra một loại dự cảm xấu. "Đông." Lại là một tiếng vang thật lớn từ quan tài bên trong vang lên. Không có trả lời, chỉ có tiếng vang, giống như là quan tài bên trong người lại dùng khí đẩy đánh nắp quan tài đồng dạng. "Đông, đông, đông, đông." Tiếng vang một tiếng lại một tiếng, hoàng thị dứt lời dưới về sau, quan tài bên trong âm thanh càng giống là nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng, nện đánh âm thanh càng thêm kịch liệt rồi dâng lên, mà lại không ở giống trước đó như vậy dừng lại, trực tiếp bắt đầu vang lên không ngừng, giống như là muốn đẩy ra quan tài ra đến, đến cuối cùng, toàn bộ quan tài đều mắt trần có thể thấy rung động rồi dâng lên. "Đông, đông, đông." Lần này, ở đây sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, chính là hoàng thị cũng là sắc mặt bắt đầu phát chẳng đến, ý thức được không đúng, khẩn trương nhìn hướng rung động kịch liệt quan tài, thân hình nhao nhao lui lại. "Bành." Cuối cùng, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tại tầm mắt mọi người bên trong, nắp quan tài bị một cái tay đẩy ra trực tiếp từ quan tài trên thoát ly cao cao bay lên mấy mét, sau đó nện ở đất trên. "Bành." Nắp quan tài nện ở đất trên, như đất bằng kinh lôi vậy. Mọi người tại đây đều là cảm giác giống như là toàn bộ đại đường đều vị trí chấn động rồi một chút. 3. Tiếp lấy, một đạo nhân bóng từ quan tài bên trong nhảy ra, không chung một cái xoay người, sau đó chính diện hướng xuống tứ chi chống tại quan tài hai bên, như dã thú vậy nằm phục ở phía trên, nâng lên đầu, nhìn lấy đại đường bên trong người, không phải Đỗ Ngọc Quyên là ai. Sắc mặt tím xanh dữ tợn, con mắt đỏ bừng bên ngoài lồi, miệng đầy răng nanh chảy ra mặn nước đồng dạng chất lỏng, thình lình đã biến thành rồi cương thi. Cương thi. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đỗ Thiên Uy càng là sắc mặt phồng đỏ, gầm thét nói: "Thằng nhãi danh hại ta Đỗ gia." Giờ khắc này, hắn chỗ nào còn không minh bạch, lúc trước lúc chạm vạng tối Lâm Thiên Tề nói cái gì cho Đỗ Ngọc Quyên khu trừ thi độc, căn bản là lừa bọn họ, dù sao bọn hắn những người này không hiểu, mặc kệ Lâm Thiên Tề trong lòng suy nghĩ làm cái gì, bọn hắn cũng đều không biết rõ, hoàn toàn chính là Lâm Thiên Tề lời nói của một bên. "Nổ súng! Nổ súng! Nhanh nổ súng!" Nổi giận gầm lên một tiếng, Đỗ Thiên Uy lại tranh thủ đối sau lưng một đám tay chân hạ lệnh nói: "Ầm, ầm, ầm." Trong nháy mắt, tiếng súng chợt vang, ở sau lưng hắn một đám tay chân nhao nhao nổ súng. Phúc, phúc, phúc. Từng viên viên đạn lúc này đánh vào Đỗ Ngọc Quyên trên người, tràn ra từng đạo cháy đen huyết dịch, Đỗ Ngọc Quyên trên người cũng bị đánh ra từng cái huyết động, nhưng là những này da thịt trên thương thế đối với cương thi mà nói, căn bản là không quan trọng gì, ngược lại là trực tiếp kích phát Đỗ Ngọc Quyên hung tính. "Giống." Một tiếng như dã thú gầm nhẹ, Đỗ Ngọc Quyên thân thể hơi cong, tứ chi khẽ cong, sau đó đột nhiên nhảy lên. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt hoa một cái, Đỗ Ngọc Quyên thân thể từ quan tài trên nhảy lên thời điểm, cơ hồ chỉ thấy một cái bóng. Tốc độ quá nhanh rồi. Bành. Đỗ Thiên Uy chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh mang theo gió mạnh từ chính mình bên thân chợt lóe lên, lại chỉ trước mắt, chính mình bên thân hoàng thị đã không thấy tăm hơi, sau lưng chuyển đến tiếng vang. Hướng về sau nhìn lại, thình lình nhìn thấy, Đỗ Ngọc Quyên đã đem hoàng thị té nhào vào đất trên, hai cánh tay cắm vào hoàng thị thân thể bên trong, miệng há mở, cắn hoàng thị cái cổ, hoàng thị thậm chí cũng không kịp hét thảm một tiếng. Thần thái trong mắt cũng đã bắt đầu tăng dã. "Phu nhân." Đỗ Thiên Uy bi thiết. Phốc phốc. Giống như là phối hợp Đỗ Thiên Uy bi thiết, cắn ở hoàng thị cái cổ, Đỗ Ngọc Quyên mãnh liệt mà đem đầu nâng lên,
đem hoàng thị cái cổ trên một khối lớn huyết nhục đều cắn rồi xuống đến.
A.
Bên cạnh, mấy cái kia khoảng cách hoàng thị gần nhất nha hoàn trực tiếp dọa đến hét dầm lên, lập tức bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất.
Nổ súng.
Nổ súng.
Nhanh nổ súng.
Ẩm.
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 Bên cạnh, có Đỗ Gia tay chân hô to, đối lấy Đỗ Ngọc Quyên lần nữa bóp cò.
Phúc.
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 Đạn bắn vào Đỗ Ngọc Quyên trên người, đánh ra từng cái huyết động, thậm chí tốt mấy quả viên đạn càng là đánh vào Đỗ Ngọc Quyên đầu trên, nhưng là đều không có tác dụng, những này đối người sống mà nói lực sát thương 10 phần vũ khí, đối với cương thi mà nói cơ hồ chính là không hề có tác dụng, trừ phi trực tiếp đánh nát đầu của nó, trái tim hoặc là xương cốt.
Giống.
Đỗ Ngọc Quyên gầm nhẹ, hai mắt đỏ ngầu bên trong lộ hung quang, nhìn hướng những cái kia nổ súng tay chân, mà bị Đỗ Ngọc Quyên ánh mắt liếc nhìn đến người đều vừa lông tơ đứng chồng ngược, toàn thân phát lạnh, bất quá Đỗ Ngọc Quyên lại là cũng không có đối những người kia xuất thủ, mà là nhìn rồi những người kia một mắt về sau lần nữa nhìn hướng Đỗ Thiên Uy. Cương thi lấy máu làm thức ăn, mà xem như cương thi thân nhân, huyết mạch đồng nguyên, đối cương thi mà nói, càng có một loại không hiểu hấp dẫn rồi, đây cũng là vì cái gì dân gian truyền thuyết, cương thi hút máu sẽ trước tìm thân nhân mình nguyên nhân, bởi vì thân nhân máu tươi, đối với nó có một loại không hiểu cảm ứng lực hấp dẫn. Thân thể hơi cong, sau đó một cái phát lực, Đỗ Ngọc Quyên lần nữa hướng Đỗ Thiên Uy nhào tới.
Nhanh, nhanh đến cực hạn, hoàn toàn vượt ra khỏi người bình thường tốc độ, người ở chỗ này cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng.
Thằng ngại danh hại ta Đỗ gia, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi.
Nhìn thấy Đỗ Ngọc Quyên hướng mình nhào tới trong nháy mắt, Đỗ Thiên Uy liền biết rõ, chính mình xong rồi, chính mình lúc trước đi ra nhi tử, chỉ sợ cũng xong rồi, trong miệng phát ra một tiếng tức giận gầm thét, đó là đối Lâm Thiên Tề, hắn biết rõ, Đỗ Ngọc Quyên biến thành cương thi, khẳng định là Lâm Thiên Tề có ý định vì đó, chính là muốn đối phó hắn Đỗ gia. Nhưng là hiện tại tỉnh ngộ, đã muộn. Trong miệng chỉ lại được đến phát ra gầm lên giận dữ, sau một khắc liền biến thành rồi kêu thảm.
Chương 136, khống chế.
Đỗ Thiên Uy hét thảm một tiếng, bất quá ngay sau đó, âm thanh liền đột nhiên ngừng lại, bị Đỗ Ngọc Quyên té nhào vào đất, cắn một cái ở cái cổ. Thấy cảnh này, chung quanh Đỗ gia nha hoàn cùng một đám tay chân cũng đều là trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, như là trời sập đồng dạng, không biết làm sao, mất đi rồi người tâm phúc.
Lao gia chết rồi, phu nhân chết rồi, Đỗ gia xong rồi, chạy mau a.
Ngay sau đó, đám người bên trong không biết rõ ai hô rồi một tiếng, sau đó chính là ầm vang mà tán.
Đỗ Thiên Uy chết rồi, Hoàng thị chết rồi, Đỗ gia người chủ sự đều đã chết. Bọn hắn những này làm tay chân hạ nhân, nơi nào còn dám lưu lại đến, đặc biệt là nhìn thấy thương đánh vào Đỗ Ngọc Quyên trên người không hề có tác dụng sau, càng là trực tiếp sợ vỡ mật, không người nào dám lưu lại, trong chớp mắt, trong đại đường một đám tay chân cùng nha hoàn đều là chạy tứ tán.
Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn ập lên đầu riêng phần mình bay, vợ chồng núi tạm như thế, cùng huống chi những này Đỗ gia hạ nhân, bọn hắn tại Đỗ gia cũng bất quá là xuất phát từ tiền tài hoặc là cái khác đủ loại lợi ích, muốn nói chân chính đối Đỗ gia lại bao lớn tình cảm, vậy cơ hồ là không có khả năng. Giờ phút này nhìn thấy Đỗ Thiên Uy cùng Hoàng thị đều đã chết, những người này tự nhiên cũng là chạy tứ tán, mỗi người tự chạy. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người trốn, còn có một người lưu lại, chính là Trình Chính Thịnh, hắn nói không phải là không muốn trốn, mà là bởi vì thân thể đã trực tiếp bị hù cứng đờ, đi không được rồi, bởi vì hiện tại Đỗ Ngọc Quyên ngay tại dưới chân hắn, bổ nhào tại Đỗ Thiên Uy trên người tại gặm nuốt hút máu.
Chạy mau, lão gia chết rồi, phu nhân cũng đã chết, Đỗ gia xong rồi.
Tiểu thư thi biến rồi, thương đều đánh không chết. Mọi người mau đảo mạng a.
Nhanh đi tìm thiếu gia, nhanh đi tìm thiếu gia.
A.
Trong nháy mắt, toàn bộ Đỗ gia loạn cả một đoàn, tiếng kinh hô, chạy trốn âm thanh vang lên liên miên, đại đa số người trực tiếp hướng về Đỗ gia bên ngoài chạy mất dép, bất quá cũng có số ít đối Đỗ gia so sánh lòng trung thành người còn không có triệt để từ bỏ Đỗ gia, nghĩ đến rồi Đỗ Tử Đằng, la lên đi kiếm Đỗ Tử Đằng. Bất quá thanh âm như vậy cũng vẹn vẹn tiếp tục rồi không đến mấy giây, rất nhanh liền bị kêu thảm che mất, giết chết Hoàng thị, Đỗ Thiên Uy cùng với Trình Chính Thịnh về sau. Đỗ Ngọc Quyên bắt đầu bắt giết những người khác.
Làm sao chuyện, là tiếng súng, còn có kêu thảm, còn giống như có người đang gọi cứu mạng.
Đây là, Đỗ gia phương hướng, làm sao chuyện, những này không phải người của Đỗ gia à, làm sao đều tại hướng mặt ngoài chạy.
Thiên, làm sao chuyện, Đỗ gia phát sinh ra cái gì, làm sao có người kêu thảm, còn có tiếng súng.
Đỗ gia náo ra động tĩnh rất lớn, rất nhanh, Đỗ gia chung quanh lạc thành bên trong cái khác cư dân cũng bị kinh động, nghe được Đỗ gia mặt trong truyền ra tiếng súng cùng kêu thảm, nhao nhao đi ra khỏi phòng. Nhìn hướng Đỗ gia phương hướng, vừa vặn trông thấy Đỗ gia bên trong không ngừng lại hạ nhân hoảng sợ chạy nhanh ra đến hình ảnh.
Đỗ tiểu thư thi biến thành cương thi rồi, giết rồi Đỗ lão gia, Trình lão gia cùng phu nhân, mọi người mau trốn à.
Cuối cùng, một cái từ Đỗ gia chạy đến tay chân nhìn thấy nơi xa tụ tập người, nhìn thấy những người này còn không rõ ràng tình huống, lúc này đối với những người này hô rồi một tiếng, mà thật vừa đúng lúc, tựa hồ để ấn chứng hùa theo hắn nói, vừa lúc này, còn tại Đỗ gia bên trong Đỗ Ngọc Quyên phát ra một tiếng dã thú vậy gào thét.
Giống
âm thanh trầm thấp, như dã thú vậy, mặc dù không phải rất lớn, nhưng lại nhiếp nhân tâm phách, để người lông tơ nổ lợp, trong nháy mắt,
tụ tập tại Đỗ gia người bên ngoài cũng đều là từng cái sắc mặt đại biến. Đỗ Ngọc Quyên thi biến rồi. Đỗ gia cửa lớn chính đối diện đường phố trên một chỗ khách sạn lầu 2, đứng tại cửa sổ ra nhìn lấy Đỗ gia phương hướng Ngô Tam Giang cũng là sắc mặt đại biến.
Cha, Đỗ tiểu thư thật thi biến rồi, thành rồi cương thi.
Ngô Thanh Thanh cũng là sắc mặt phát trắng, nhìn lấy Ngô Tam Giang hỏi nói.
Chỉ sợ, là sự thật.
Ngô Tam Giang hít sâu một cái, ép xuống trong lòng chấn động, ánh mắt nhìn Đỗ gia phương hướng, nhìn thấy không ngừng từ Đỗ gia cửa lớn như chạy trốn người chạy ra bóng cùng với Đỗ gia mặt trong thỉnh thoảng truyền ra kêu thảm, tiếng súng cùng cái kia đạo trầm thấp như dã thu gào thét, hắn biết rõ, Đỗ Ngọc Quyên, chỉ sợ thật thi biến thành cương thi rồi. Trong lòng một trận hoảng sợ, còn tốt trước đó cảm giác không đúng đúng lúc rời đi rồi Đỗ gia, lại là may mắn, lại là kinh hãi, còn có một loại hàn ý.
Thuật kia sĩ, quả nhiên đối thi thể động tay chân.
Lúc này, hắn cơ hồ dám 100% xác định, Đỗ Ngọc Quyên biến thành cương thi, chính là vừa mới Lâm Thiên Tề dở cho quỷ, cho thi thể uy mèo đen máu, đây con mẹ nó không phải muốn giết chết Đỗ gia là cái gì, mèo đen không rõ, chủ hùng, cho một bộ bị cương thi cắn qua thi thể uy mèo đen máu, đây không phải sợ thi biến sau không đủ hùng sao. Này Đỗ gia cũng là một đám ngu xuẩn, vô duyên vô cớ gây những này giang hồ thuật sĩ làm cái gì, thật chẳng lẽ coi là tại Lạc Thành một tay che trời liền thật không sợ hãi, mẹ nhà hắn, bọn này ngu xuẩn, hiện tại làm ra cái cương thi, làm hại lao tử cũng đi theo rơi vào hiểm địa.
Nô Tam Giang nhịn không được mắng rồi Đỗ gia một tiếng, nếu như chăm chú chỉ là Đỗ gia ra chuyện rồi hắn ngã sẽ không như vậy, mấu chốt là hiện tại Đỗ Ngọc Quyên thành rồi cương thi, nếu là không được giải quyết, đêm nay toàn bộ Lạc Thành người đều phải có nguy hiểm, bao quát bọn hắn, đây mới là hắn tức giận lý do.
Cha, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, kia cương thi sẽ không tới tìm chúng ta a?
Lúc này, dù là tính cách ngạo nghễ bốc đồng Ngô Thanh Thanh cũng sợ hãi, mặc dù không có gặp qua cương thi, nhưng là chăm chú nghe được từ Đỗ gia mặt trong mặc đến kêu thảm cùng cái kia đạo thỉnh thoảng vang lên gầm nhẹ, liền đã để cho nàng hãi hùng khiếp vía.
Bang chủ, nếu không chúng ta bây giờ liền ra khỏi thành rời đi a?
Sau lưng, một cái thuộc hạ thì là đề nghị nói.
Đồ đần, khó nói ngươi không có nghe nói sao, mấy ngày nay Lạc Thành đã tốt mấy người ở ngoài thành biến mất rồi. Này Đỗ Ngọc Quyên cũng liền là ở ngoài thành mất tích bị cương thi cắn chết, cái này nói cương thi ngay từ đầu ngay tại ngoài thành hoạt động, hiện tại chúng ta ra khỏi thành, vạn nhất gặp được ngoài thành cương thi, không phải muốn chết sao.
Nô Tam Giang nghe vậy tức giận mắng rồi kia thủ hạ một câu.
Bang chủ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ à, trong thành này cũng có cương thi, ngoài thành cũng có, chúng ta chẳng phải là không có đường đi rồi.
Mấy cái kia tay chân nghe vậy cũng là có chút luống cuống.
Nô Tam Giang nhíu lại lông mày ánh mắt lấp lóe rồi một chút, cuối cùng nói.
Đi. Chúng ta đi hình bộ phòng, mấy cái kia đạo sĩ bị giam tại hình bộ phòng, đến đó tìm tới bọn hắn, đi theo đám bọn hắn mới là an toàn nhất, hy vọng bọn họ hiện tại không có chuyện.
Nô Tam Giang nói một tiếng, lúc này mang theo đám người rời đi khách sạn, hắn biết rõ, đã nhưng Đỗ Ngọc Quyên là Lâm Thiên Tề làm ra, như vậy Lâm Thiên Tề đám người khẳng định liền có thể đối phó, chỉ cần tìm được Lâm Thiên Tề đám người cùng với bọn họ, mới là an toàn nhất.
Bất quá trong lòng hắn lo lắng duy nhất chính là, Đỗ Tử Đằng cũng không nên đã đem Lâm Thiên Tề đám người giết đi.
Khác một bên, hình bộ phòng. Lâm Thiên Tể cùng Liêu Thắng Nam cùng một chỗ đi theo một cái thể trạng cao lớn Đỗ gia tay chân đi vào.
Ấy, Lực ca, ngươi không phải ra ngoài mua đồ vật à, tại sao lại trở về rồi, còn mang theo hai người kia, thiếu gia đâu?
Cơm tủ bên trong cái khác mấy cái Đỗ gia tay chân nhìn lấy này người thì là gọi rồi một tiếng, nói xong ánh mắt vừa nhìn về phía Lâm Thiên Tể cùng Liêu Thắng Nam, đặc biệt là nhìn thấy Liêu Thắng Nam lúc, mấy cái tay chân trong mắt càng là lộ ra một loại cực nóng chi sắc, nghĩ thầm chờ chút thiếu gia nếu là hạ lệnh giết chết mấy người này nói. Này nữ nhân cùng đạo cô kia nhất định phải trước nếm thử.
Tiểu thư nhà ngươi đã tìm được rồi, chúng ta là tới đón sư phụ ta cùng sư cô.
Lâm Thiên Tề mở miệng đối những người kia nói rằng.
Những người kia sững sờ, nhìn hướng đứng tại Lâm Thiên Tề cùng Liêu Thắng Nam trước mặt nam tử.
Đi thả người à, là mệnh lệnh của thiếu gia, vừa mới tiểu thư đã tìm trở về, thiếu gia có lệnh, thả rồi mặt trong hai vị đạo trưởng, để ta mang hai vị đạo trưởng đi phụ trên.
Được xưng Lực ca nam tử cũng nhìn hướng mấy cái kia tay chân, sắc mặt bình tĩnh đến. Bất quá nếu là cẩn thận chú ý vị này Lực ca con mắt, sẽ phát hiện nó đồng tử ánh mắt có chút ngốc trệ, cơ hồ không có thần thái.
Bất quá mấy cái kia tay chân lại là không có phát hiện, nghe rồi nam tử, không nghi ngờ gì, đối lấy mặt trong một cái thủ tại cựu thúc cùng Liêu Thanh Mai cơm tủ cửa ra vào tay chân hô nói, thả người.
Mặt trong kia người từ lâu nghe được rồi Lâm Thiên Tề mấy người đối thoại, cầm ra chìa khóa, đem bền vững cửa phòng mở ra, lại đi vào bung ra cựu thúc cùng Liêu Thanh Mai dây thừng, đem hai người phóng rồi đi ra.
Sư phó, sư cô.
Lâm Thiên Tề nhìn thấy chính mình sư phó cùng Liêu Thanh Mai đi tới, cười lấy gọi rồi một tiếng.
Cô, Lâm đạo trưởng.
Liêu Thắng Nam cũng gọi rồi một tiếng.
Cựu thúc cùng Liêu Thanh Mai đi tới, nhìn lấy Lâm Thiên Tề cùng Liêu Thắng Nam, cựu thúc gật rồi lấy đầu, Liêu Thanh Mai thì là đối lấy hai người nở nụ cười.
Hai vị đạo trưởng, bên ngoài mời.
Đứng tại Lâm Thiên Tề cùng Liêu Thắng Nam trước mặt cái kia Lực ca nhìn thấy cựu thúc cùng Liêu Thanh Mai đi tới, khách khí gọi rồi một tiếng, phòng ra mấy cái kia tay chân gặp này càng thêm không nghi ngờ gì. coi là thật sự là Lâm Tiên Tề tìm về rồi Đỗ Ngọc Quyên, chính mình thiếu gia muốn mời đối phương, chỗ dùng cái này khắc lực ca đối với đối phương biểu hiện lễ phép khách khí. Bất quá Cửu Thúc cùng Liễu Thanh Mai vừa đi gần nhìn thấy lực ca con mắt lúc, nhưng đều là ánh mắt khẽ biến, nhanh chóng nhìn hướng Lâm Thiên Tề cùng Liêu Thắng Nam. Hai người liếc thấy rồi ra đến, này lực ca, rõ ràng chính là bị khống chế. Sư phó, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước. Lâm Thiên Tề không lộ vẻ mặt, nhìn thấy chính mình sư phó cùng sư cô ánh mắt, liền biết rõ hai người đã nhìn ra, bất quá vẫn như cũ giả bộ như nếu không có nói chuyện. Cô, Lâm đạo trưởng, chúng ta đi thôi. Liêu Thắng Nam cũng nói đến, mặt trên mặt không biểu tình, nhưng là ý tứ trong lời nói lại là để Liêu Thanh Mai cùng Cửu Thúc đều đã hiểu. Trước nhanh chút rời đi nơi này, để tránh lộ tẩy. Ừm. Cửu Thúc cùng Liêu Thanh Mai nhìn rồi hai người một mắt, lòng có cảm giác, bất quá cuối cùng cũng không có biểu hiện ra ngoài, hai người cũng không phải loại người cổ hủ, phối hợp gật rồi lấy đầu, sau đó một đoàn người tại vị này lực ca dẫn đầu xuống, rời đi phòng tuần bộ. Chương 137, Cáo Chi. Đêm, u ám tâm thúy, Lạc Thành thành Nam thành bên, hoàn toàn yên tĩnh, thành bên một chỗ vắng vẻ nhà gỗ phòng, hàng rào che cao cỡ nửa người tường làm thành sân nhỏ. Điền Lao Hán kéo lấy gậy còm còm xuống thân thể tập tễnh từ đằng xa đi tới, bóng đêm hắc ám, không thế nào thấy rõ đường, đến mức hắn vốn là tập tễnh bước chân càng thêm lảo đảo, nhiều lần kém chút trực tiếp ném tới trên mặt đất. Một thân va chẳng vá đụp y phục rách rưới, không biết rõ bao lâu không có tẩy rồi, biến thành rồi màu đen, trắng xám đầu tóc cũng là rối bời, như cái ổ gà đồng dạng, khuôn mặt gầy còm khô vàng, hốc mắt hăm sâu, dạng như vậy, hiển nhiên tựa như một cái ăn xin, thực tế trên, từ khi nữ nhi Điền Hương mất tích không tìm được về sau, hắn liền đã cùng ăn xin không sai biệt lắm. Lão đảo nghiêng ngã mầy mò đến cửa sân miệng, đẩy ra cửa sân, Điền Lao Hán tại cửa ra vào ngừng lại rồi, nâng lên đầu, có chút đục ngầu con mắt hướng sân nhỏ bên trong nhìn một chút, nhìn hướng sân nhỏ bên trong chỗ kia bàn đá, sau đó, nơi khóe mắt, bất chi bất giác lại nhịn không được cảm ướt bắt đầu, đồng dạng địa phương, thời gian giống nhau, nhưng là, người kia, cũng đã sẽ không còn được gặp lại rồi. Thời điểm trước kia, vô luận là chính mình trở về rất trễ, đẩy một cái mở cửa sân thời điểm, nhìn thấy mãi mãi cũng là chính mình nữ nhi nụ cười ngọt ngào cùng cái bàn trên đã chuẩn bị tốt thức ăn thơm phức. Thân thiết kêu gọi hắn vào cửa, sau đó hai cha con cùng một chỗ ngồi xuống tới dùng cơm, nhưng là hiện tại, hết thảy đều không thấy, trở về không được. Trong thoáng chốc, Điền Lao Hán tựa hồ lại trông thấy, sân nhỏ bên trong, đạo thân ảnh quen thuộc kia ngồi tại bên cạnh bàn, hướng hắn vẫy tay, nhưng là nháy mắt, lại không thấy. Hết thảy đều là ảo giác. Hương Nhi, cha rất nhớ ngươi. Điền Lao Hán run giọng tự nói, đục ngầu hai mắt bên trong che kín nước mắt, run run rẩy rẩy đi tới sân nhỏ. Tiến vào viện sau, Điền Lao Hán cũng không có trước tiên vào nhà. Mà là đi đến sân nhỏ bên trái nơi hẻo lánh chỗ bếp lò dùng gạch bùn trồng lên mà thành, phía trên mang lấy một cái lớn nồi, bên cạnh một cái làm bằng gỗ bát tủ, Điền Lao Hán mở ra bát tủ, cầm ra một cái bát một đôi đũa, sau đó để lộ nắp nồi. Nồi lớn bên trong nấu lấy cơm, nhưng là không biết rõ đều đã nấu bao lâu, cơm đều đã phát vàng, tản mát ra biến chất mùi thối, thậm chí có thể nhìn thấy có một ít côn trùng ở phía trên núc đích, nhưng là Điền Lao Hán lại là không có để ý, cầm ra bát, cho mình thịnh rồi non nửa bát, lại tiếp tục đóng lên. Sàn sạt ngay tại lúc này, trong phòng có thanh âm rất nhỏ vang lên, để Điền Lao Hán thân ảnh dừng lại, nhìn hướng giam giữ môn gian phòng, rầm rầm. Lại là một thanh âm vang lên, giống như là trong phòng cái gì đồ vật bị đánh đổ. Điền Lao Hán để chén đũa trong tay xuống, đẩy cửa đi vào phòng. Siêu. Đẩy ra cửa trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, Điền Lao Hán không có thấy rõ. "Hương, Hương Nhi, là ngươi sao?" Điền Lao Hán run giọng đối lấy hắc ám hỏi, ngừng rồi một lát, nhưng là không có trả lời. Kéo kẹt. Kéo kẹt. Xoẹt. Điền Lao Hán đi đến bên cạnh bàn, nhóm lửa ngọn đèn. Mở nhạt tia sáng, đem trong phòng hắc ám xua tan không ít, hiện lộ ra phòng lý cảnh tượng, lúc trước cái kia đạo trong phòng lóe lên bóng đen cũng hiện lộ ra, là cái nữ nhân, ngồi xổm ở phòng một chỗ ngóc ngách, đưa lưng về phía Điền Lao Hán, một đầu tán loạn dài tóc, toàn thân trần trụi, da thịt phát xanh. Chi chi. Chi chi. Kia người ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, giống như là đang dùng móng tay phá sàn nhà, phát ra bén nhọn khiếp người âm thanh. Điền Lao Hán toàn thân run lên. Nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong bóng người, thân thể đều chậm rãi run rẩy lên, mang theo kích động vẻ hưng phấn, "Hương Nhi, là ngươi sao?" Nơi hẻo lánh bên trong âm thanh nghe được Điền Lao Hán âm thanh, cũng chậm rãi xoay người lại, đỏ thâm con mắt, miệng đầy răng nanh, phát xanh sắc mặt. Rõ ràng là một cái cương thi. "Hương Nhi, ngươi làm sao biến thành dạng này rồi?" Điền Lao Hán nhìn lấy xoay người lại bóng người, không phải là của mình nữ nhi Điền Hương là ai, mặc dù bây giờ biến thành rồi cương thi, bộ dáng dữ tợn đáng sợ. Nhưng là đại khái vòng qua tướng mạo lại là vẫn như cũ có thể nhìn ra, chính là nữ nhi của mình Điền Hương. Lúc này, nếu là những người khác nhìn thấy Điền Hương cái dạng này, chỉ sợ sớm đã dọa đến trốn vào đồng hoang mà chạy, hoảng sợ không thôi, nhưng là Điền Lao Hán lại là cũng không có lộ ra bao lớn sợ hãi, trừ rồi ngay từ đầu lộ ra vẻ kinh ngạc bên ngoài, rất nhanh, sắc mặt lại từ từ bình tĩnh trở lại, ngược lại bị một loại cao hứng thay thế. "Hương Nhi, ngươi rốt cục trở về rồi,
cha rất nhớ ngươi. Trở về rồi liền tốt, trở về rồi liền tốt, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, cha đều sẽ không để ý, chỉ cần ngươi trở về rồi liền tốt. Nói lấy, Điền Lao Hán đúng là trực tiếp hướng ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong đã biến thành cương thi Điền Hương đi rồi qua đi. Điền Hương tựa hồ cũng sửng sốt một chút, đỏ tươi con ngươi nhìn lấy hướng mình đi tới Điền Lao Hán, khả năng là lần đầu tiên nhìn thấy không sợ mình người, đỏ tươi con ngươi bên trong lộ ra một tia ít có nghi hoặc suy nghĩ chi sắc, bất quá cũng vẹn vẹn một cái chớp mắt gặp, ngay sau đó, con ngươi liền bị hung lệ thay thế. Đối với đại đa số cương thi mà nói, trừ phi là đột phá đến đồng giáp thi, hoặc là tồn tại thời gian rất lâu chậm rãi để cao rồi linh trí, nếu không, đại đa số cương thi kỳ thực cùng dã thu không sai biệt lắm, cơ bản trên đều không có cái gì linh trí, đối với thân nhân, bọn chúng cũng sẽ không nhận biết, ngược lại thân nhân trên người huyết mạch khí tức, đối với nó nhóm sức hấp dẫn lớn hơn. Phúc. Cơ hồ đã nhất định kết cục, Điền Lao Hán trực tiếp liền bị Điền Hương đụng ngã vào đất, một hơi muốn ở cái cổ, máu tươi rơi xuống nước ra đến. Lúc này đồng thời, đồng dạng một màn, cũng cơ hồ đồng thời tại Lạc Thành các ngõ ngách bắt đầu xuất hiện, cương thi hút máu, nếu như cảm ứng được thân nhân của mình, xuất phát từ đối đồng nguyên huyết mạch cảm ứng, đầu tiên trước tiên muốn tìm chính là thân nhân của mình. Bành. Bịch. Lúc này đồng thời, khác một bên, Lâm Thiên Tề một đoàn người ra rồi phòng tuần bộ về sau, liền tại không xa nơi đường phố chỗ góc cua ngừng lại rồi, Lâm Thiên Tề một kích đem lúc trước cái kia khống chế tay chân kích choáng. Đến cùng làm sao chuyện? Cựu thúc nhìn rồi thoáng qua đất trên cái kia té xịu tay chân, sau đó nhìn hướng Lâm Thiên Tề hỏi nói: các ngươi không phải hỗ trợ đi kiếm cái kia Đỗ gia tiểu thư à? Khó nói không tìm được. Liêu Thanh Mai cũng hỏi nói. Nhìn lấy Lâm Thiên Tề cùng Liêu Thắng Nam, trong lòng biết khẳng định xảy ra vấn đề, nếu không Lâm Thiên Tề cùng Liêu Thắng Nam sẽ không dùng loại này phương pháp cướp ngục. Tìm được rồi, nhưng là xảy ra chút vấn đề, cái kia Đỗ gia tiểu thư chính là chúng ta tối hôm qua gặp phải cái kia đại tiểu thư, tìm tới thời điểm đã chết, cái cổ trên hai cái huyết động, bị cương thi cắn chết, người của Đỗ gia bởi vậy tức hồn hện, giận chó đánh mèo chúng ta, cảm thấy cái kia Đỗ tiểu thư chết chúng ta phải chịu trách nhiệm, muốn giết chúng ta. Lâm Thiên Tề mở miệng nói, đơn giản đem sự tình nói một chút. Hôn trướng, cái này Đỗ gia, cái kia nữ nhân chết rồi quan chúng ta cái gì chuyện? Liêu Thanh Mai nghe vậy lúc này giận dữ, Cửu Thúc cũng là sắc mặt thay đổi một chút, bất quá lập tức lại là ý thức được không đúng, người của Đỗ gia muốn giết bọn hắn, kia Lâm Thiên Tề cùng Liêu Thắng Nam lúc làm sao đến nơi đây còn khống chế rồi người này cứu bọn họ, trong lòng sinh ra một loại nào đó dự cảm, nhìn hướng Lâm Thiên Tề. Các ngươi hai cái, làm rồi cái gì? Đúng à, người của Đỗ gia muốn giết chúng ta, các ngươi lại là làm sao lấy ra đến, còn đã cứu chúng ta. Liêu Thanh Mai cũng nghĩ đến này một điểm, nhìn hướng hai người. Lâm Thiên Tề cùng Liêu Thắng Nam hai mắt nhìn nhau một cái, không nói gì. Xú tiểu tử, ngươi có phải hay không làm cái gì trái với ta Mao Sơn giới luật chuyện? Nhìn thấy Lâm Thiên Tề cùng Liêu Thắng Nam bộ dáng, Cửu Thúc lập tức lòng có sở ngộ, nếu là đồng dạng tai họa, Lâm Thiên Tề tuyệt sẽ không ấp há ấp úng, lần này làm sự tình khẳng định không nhỏ, nếu không sẽ không cái dạng này. Sư phó, ta nói ra, có phải hay không thẳng thắn từ rộng a? Lâm Thiên Tề yếu ớt hỏi một câu. Nói. Cửu Thúc mặt tối sầm, này cái xú tiểu tử, lúc này thế mà còn cùng hắn nói cái này, bất quá trong lòng lại là càng thêm siết chặt, sinh ra dự cảm không tốt. Các ngươi hai cái đến cùng làm rồi cái gì? Liêu Thanh Mai cũng tò mò rồi, nhìn lấy hai người. Sư Minh, ngươi nói đi, Lâm Đạo trưởng sẽ lý giải. Cảm nhận được chính mình cô ánh mắt nhìn về phía chính mình, Liêu Thắng Nam tranh thủ nhìn hướng Lâm Thiên Tề nói, này chuyện, nàng cũng không muốn nói. Mặc dù nàng cảm thấy bọn hắn làm cũng không có cái gì không đúng, nhưng là cách làm xác thực làm trái các nàng những này người tu đạo tiêu chuẩn rồi. Lâm Thiên Tề khỏe miệng giật một cái, cảm nhận được chính mình sư phó có chút sắc bén ánh mắt, vốn còn muốn tìm lý do tròn một chút, bất quá bây giờ xem ra, là tròn không được nữa, nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Buổi chiều tìm tới Đỗ Ngọc Quyên thi thể lúc, ta cảm thấy Đỗ Tử đằng sắc cơ, biết rõ đối phương đối với chúng ta nổi rồi sát tâm, lúc này quyết định tiên hạ thủ vi cường, liền lừa gạt người của Đỗ gia đem Đỗ Ngọc Quyên thi thể mang về Đỗ gia, sau đó cho Đỗ Ngọc Quyên uy rồi một bát mèo đen máu cùng chính mình máu. Sau đó, vừa mới thời điểm, Đỗ Tử đằng đem ta cùng sư muội đưa đến một chỗ ngõ hẻm nhỏ giống giết chúng ta, bị ta cùng sư muội phản sát rồi. Chương 138, đuổi tới. Nói xong, Lâm Thiên Tề liền không nói, nhìn lấy chính mình sư phó, cái cổ rụt rụt, bởi vì hắn đã thấy chính mình sư phó trên mặt xương lạnh rồi, đây là bạo phát trước tiết tấu. Làm được tốt. Bất quá ngay tại lúc này, bên cạnh Liêu Thanh Mai lại là đột nhiên mở miệng, đánh gãy sẽ phải bạo phát Cửu Thúc. Ngươi nói cái gì? Cửu Thúc lông mày dựng lên, mãnh liệt mà nhìn hướng Liêu Thanh Mai. Lâm Thiên Tề sông như thế lớn họa, Liêu Thanh Mai thế mà còn gọi tốt, kém chút để hắn sù lông, con mắt hung hăng nhìn hướng Liêu Thanh Mai. Bất quá đối mặt Cửu Thúc lăng lệ ánh mắt, Liêu Thanh Mai lại là không chút nào sợ, Lâm Thiên Tề sợ Cửu Thúc, nhưng là nàng cũng không sợ, đối mặt Cửu Thúc ánh mắt, không chỉ không chút nào sợ, ngược lại ánh mắt quay sang nhìn, hơi nhíu mày, ta nói Thiên Tề làm tốt, chẳng lẽ không đúng sao? Liêu Thanh Mai hỏi ngược lại. Kia Đỗ gia vừa nhìn cũng không phải là tốt đồ vật, vô duyên vô cớ bắt chúng ta coi như xong, kia Đỗ gia tiểu thư chính mình muốn chết hơn nửa đêm hướng mặt ngoài chạy chết rồi thế mà còn muốn quái đến chúng ta đầu trên giết chúng ta, khó nói chúng ta còn muốn tùy ý bọn hắn giết không thành. Này một cái chuyện, ta cảm thấy Thiên Tề làm rất đúng, ta cái này làm sư cô ủng hộ ngươi. Chúng ta người tu đạo, mặc dù chú ý tu đạo tu tâm, không thể lạm sát kẻ vô tội, càng không thể hại người, nhưng là người không đáng ta không phạm người, người ta đều muốn giết chúng ta rồi, vậy chúng ta còn cùng hắn khách khí cái gì, chịu đánh liền muốn hoàn thủ, đây là thiên kinh địa nghĩa chuyện, này một điểm, ta duy trì Thiên Tề. Liêu Thanh Mai lực lượng mười phần nói, nhìn hướng Cửu Thúc, này rõ ràng nói đúng là cho Cửu Thúc nghe được. Hừ. Cửu Thúc hừ lạnh một tiếng, không tiếp lời. Bất quá, này một lần, các ngươi hai cái cũng quả thật có chút lỗ mãng. Liêu Thanh Mai lại lời nói xoay chuyển, nhìn hướng Lâm Thiên Tề cùng Liêu Thắng Nam, mang theo trách cứ ngữ khí nói, Đỗ gia tất nhiên đáng hận, đối phó Đỗ gia không nhiều à, nhưng là các ngươi tùy tiện đem Đỗ Ngọc Quyên biến thành cương thi, còn uy nó mèo đen máu, kích phát nàng hung tính, vạn nhất giết hết người của Đỗ gia về sau Đỗ Ngọc Quyên hung tính đại phát chạy đến tổn thương đến những người khác làm sao bây giờ, nếu là thương tới vô tội, thế nhưng là trách nhiệm của các ngươi, này một điểm, các ngươi hai cái có biết sai. Lâm Thiên Tề cùng Liêu Thắng Nam liếc nhau, nhìn thấy Liêu Thanh Mai đối với mình chớp một chút con mắt, nơi đó còn không biết rõ Liêu Thanh Mai ý tứ, đây rõ ràng là giúp hắn tại chính mình sư phó trước mặt nói chuyện, tranh thủ nói, Thiên Tề, Thắng Nam, biết sai. Nói xong, cẩn thận từng ly từng tí nhìn rồi Cửu Thúc một mắt. Đã nhưng biết rõ sai rồi, vậy còn không tranh thủ mang bọn ta đi Đỗ gia, tranh thủ thu rồi kia Đỗ Ngọc Quyên. Liêu Thanh Mai lại ra vẻ nghiêm túc trách cứ nói. Vâng, vâng, vâng. Sư phó, sư cô, Đỗ gia tại bên kia, vậy chúng ta mau chóng tới a. Lâm Thiên Tề vội vàng xác nhận, trong lòng cho mình sư cô giơ ngón tay cái. Hừ. Cửu Thúc nhìn lấy mấy người một sướng một họa bộ dáng, thì là hừ lạnh một tiếng, hắn chỗ nào nhìn không ra Liêu Thanh Mai ý tứ, bất quá không thể không thừa nhận, hai người như thế một hát một cùng, xác thực cũng làm cho hắn trong lòng hết giận rồi không ít, chừng rồi Lâm Thiên Tề một mắt, tạm thời ép xuống lửa giận trong lòng khí. Lâm Thiên Tề gặp này cũng là tối lòng một hơi, hắn biết rõ, lấy chính mình sư phó tính cách, chỉ cần không phải ở trước mặt phát tác, vậy liền tỏ rõ hắn trong lòng hết giận rồi không ít, như vậy cái này chuyện còn kém không nhiều nhưng lấy bỏ qua rồi, coi như mặt sau lại muốn xử phạt chính mình, cũng hẳn là sẽ không quá nghiêm trọng. Âm thầm cho mình sư cô hướng rồi cái cảm kích ánh mắt, Lâm Thiên Tề đi nhanh lên đến phía trước dẫn đường, một đoàn người hướng Đỗ gia mà đi. Lúc này, Lâm Thiên Tề muốn cầu nguyện chính là Đỗ Ngọc Quyên còn không có từ Đỗ gia bên trong lao ra, chỉ là giết rồi duy nhất người, còn không có thương tới Đỗ gia bên ngoài những người khác. Một chuyến bốn người lúc này nhanh chóng hướng Đỗ gia phương hướng chạy tới. Bất quá vừa mới chạy qua một đoạn đường, chỉ thấy phía trước mười mấy người đối diện mà đến, cầm đầu giống như là một đôi cha con, một cái trung niên nam tử, một cái tuổi trẻ nữ tử dáng dấp thanh tú xinh đẹp, Lâm Thiên Tề ánh mắt ngưng lại, nhận ra nữ tử, chính là Ngô Thanh Thanh. Bên kia, cha, tại bên kia, bọn hắn không chết. Ngô Thanh Thanh cũng lập tức thấy được rồi Lâm Thiên Tề, một mắt liền nhận ra được, lúc này cao hứng đối Ngô Tam Giang nói. Ngô Tam Giang nghe vậy nhìn về phía trước, nhìn thấy Lâm Thiên Tề bốn người, lúc này cũng là trong lòng giật mình. Vội vàng hô nói, bốn vị sư phó cứu mạng a, cái quỷ gì tình huống? Nghe được Ngô Tam Giang tiếng la, Lâm Thiên Tề bốn người đều là sức sở, nhìn lấy chạy tới Ngô Tam Giang một đoàn người, có chút không rõ chỗ lấy, đặc biệt là Cửu Thúc cùng Liêu Thanh Mai, càng là có chút ngộng, bọn hắn thấy đều chưa thấy qua Ngô Tam Giang, Lâm Thiên Tề cùng Liêu Thắng Nam ngược lại là biết rõ, ban ngày lúc lại Đỗ gia gặp qua, nhưng nhìn Ngô Tam Giang này mở miệng một tiếng sư phó, cũng là có chút ngộng. Lâm Thiên Tề nhìn rồi thoáng qua Ngô Thanh Thanh. Vừa nhìn về phía Ngô Tam Giang, nghĩ thầm, xem ra không phải cùng Đỗ gia cùng một bọn, cũng không phải đến báo thủ. Trước đó tại trà lâu bên trong sai lầm Ngô Thanh Thanh, lại tại Đỗ gia nhìn thấy này hai cha con, hắn còn tưởng rằng này hai cha con khả năng cùng Đỗ gia quan hệ thân cận, lại là địch nhân cái gì, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ chính mình suy nghĩ nhiều, ánh mắt nhất động, nhìn lấy chạy tới Ngô Tam Giang mấy người. Không biết các ngươi là? Lâm Thiên Tề hỏi, đối với Ngô Tam Giang đám người thân phận, hắn vẫn như cũ không biết rõ. Quên đi hướng bốn vị sư phó giới thiệu, bị nhân Ngô Tam Giang, Thiên Tân vệ nhân sĩ, Đại Giang bang bang chủ, đây là ta nữ nhi Ngô Thanh Thanh, đây là ta thủ hạ. Ngô Tam Giang vội vàng khách khí nói, nhìn thấy Lâm Thiên Tề bốn người lúc toàn bộ người đều nhẹ nhàng thở ra, nói thầm một tiếng lần này an toàn. Thanh Thanh, còn không gọi người. Ngô Tam Giang lại đối bên thân Ngô Thanh Thanh nói, gặp qua bốn vị sư phó. Ngô Thanh Thanh cũng lễ phép gọi rồi một tiếng, bất quá ánh mắt nhìn hướng Lâm Thiên Tề thường có chút né tránh. Lâm Thiên Tề chú ý tới Ngô Thanh Thanh né tránh ánh mắt. Bất quá gặp nó ánh mắt bên trong tựa hồ không có oán hận gì cảm xúc, liền cũng không có lại chú ý, lại chú ý tới mình sư phó ánh mắt nhìn về phía chính mình, ý kia hiển nhiên là để cho mình cùng Ngô Tam Giang nói chuyện với nhau, lúc này nhìn hướng Ngô Tam Giang nói. Nguyên lai là Ngô bang chủ, không biết Ngô bang chủ bởi vì chuyện gì. Người thấy chính đề trên, Ngô Tam Giang lúc này sắc mặt nghiêm túc lên, mở miệng nói. Ai nha, bốn vị sư phó, xảy ra chuyện lớn rồi à, cũng không biết rõ người của Đỗ gia làm rồi cái gì, dẫn đến Đỗ gia tiểu thư thật tốt đột nhiên thì biến đến rồi. Thành rồi cương thi,
đã giết rồi Đô Gia một số người, bốn vị sư phó nhanh qua xem một chút đi.
Nô Tam Giang nói, đó là cái kẻ ra đời, rất thông minh, một câu liền trực tiếp ấn định Đỗ Ngọc Quyên thi biến là Đỗ Gia dẫn đến, mà không phải Lâm Thiên Tề gây nên, kỳ thực hắn trong lòng biết rõ, đây nhất định là Lâm Thiên Tề làm, nhưng là hắn không có nói ra, mà là đẩy lên Đỗ Gia đầu trên, dù sao hiện tại Đỗ Gia cũng xong rồi. Nhìn thấy Lâm Thiên Tề mấy người trong nháy mắt, Nô Tam Giang liền biết rõ, Đỗ Tử Đằng khẳng định cũng xong rồi, Đỗ Gia xác định vững chắc không có, không chỉ Đỗ Gia, Trình Gia đoán chừng cũng xong rồi, bởi vì vừa mới Đỗ Gia ra chuyện thời điểm, Trình Chính Thịnh cũng tại Đỗ Gia, hiện tại Đỗ Gia trừ rồi số ít trốn ra được người bên ngoài, cơ bản trên cũng bị mất. Lâm Thiên Tề bốn người nghe được Nô Tam Giang nói, thì đều là thật sâu nhìn rồi Nô Tam Giang một mắt. Này người, Lão Hổ Ly A, bốn vị sư phó, các ngươi nhanh qua xem một chút đi. Lần này các ngươi nếu là không xuất thủ ngăn lại kia cương thi, Lạc Thanh Bách tính liền thật phải gặp tai ương. Nô Tam Giang lại nói, sư phó, sư cô. Lâm Thiên Tề nhìn hướng Cựu Thúc cùng Liễu Thanh Mai, việc này không nên chậm trễ, đi. Cựu Thúc nói, bốn vị đại sư, ta cũng cùng các ngươi cùng đi, giúp các ngươi trợ thủ. Nô Tam Giang nói, hỗ trợ chỉ là hắn miệng trên nói một chút, kỳ thực hắn là cảm thấy đi theo Lâm Thiên Tề bốn người mới an toàn. Lâm Thiên Tề nhìn rồi Nô Tam Giang một mắt, trầm ngâm một chút, liền gật rồi lấy đầu. Hắn cảm thấy Ngô Tam Giang này người có lẽ thân phận không thấp, mang lên giáo hảo cũng không tệ, có lẽ mặt sau có một số việc có thể giúp chút gì không?
Giống.
A, cứu mạng A. Lâm Thiên Tề một đoàn người đổi tới Đô Gia trước cửa đường cái nói trên lúc, vừa lúc trông thấy hai cái Đô Gia tay chân toàn thân mang máu từ cửa ra vào lớn ra chạy đến, tiếp lấy Đỗ Ngọc Quyên liền từ phía sau nhảy lên mà ra, lập tức đem một cái tay chân bổ nhào, cắn một cái ở cái cổ, máu tươi văng khắp nơi.
A.
Ngô Tam Giang bên thân Ngô Thanh Thanh nhìn thấy như vậy hình ảnh trực tiếp dọa đến thét lên ra đến.
Còn tốt, còn không có tổn thương đến Đỗ Gia bên ngoài người.
Lâm Thiên Tề bốn người gặp này thì đều là tối lòng một hơi, Đỗ Ngọc Quyên mới vừa từ Đỗ Gia mặt trong lao ra, vậy liền nói rõ còn không có Đỗ Gia bên ngoài người bị nó tổn thương đến, coi như giết người, hẳn là cũng chính là người của Đỗ Gia.
Sư phó, ta đi giải quyết hắn.
Lâm Thiên Tề giờ phút này nhu cầu cấp bách giảm xuống chính mình sư phó hỏa khí, nhìn thấy Đỗ Ngọc Quyên xuất hiện, lúc này xung phong nhận việc nói xong hướng đường phố đối diện Đỗ Ngọc Quyên vọt tới, đồng thời miệng trên thổi rồi cái vang dội huýt sáo xuýt thở dài ba. Hấp dẫn Đỗ Ngọc Quyên sự chú ý. Sau lưng, Nô Tam Giang một đoàn người nhìn thấy Lâm Thiên Tề cứ như vậy xông đi lên thì đều là sức sở. Chương 139, bạo lực. Xuýt thở dài. Một tiếng huýt sáo, thanh thúy vang dội, cũng là trong nháy mắt đem biến thành cương thi Đỗ Ngọc Quyên sự chú ý hấp dẫn tới đây, đầu lập tức nâng lên, tinh không con ngươi trông được hướng Lâm Thiên Tề, giống.
Một tiếng gầm nhẹ, như là dã thú vậy, nhưng là so với dã thú âm thanh càng đáng sợ, nhiếp nhân tâm phách. Chăm chú chỉ là một tiếng này gầm nhẹ đều nghe xa xa Ngô Tam Giang đám người hãi hùng khiếp vía, tê cả da đầu.
Một tiếng gầm nhẹ về sau, Đỗ Ngọc Quyên cũng là vèo một tiếng, mãnh liệt mài nhào về phía sông tới Lâm Thiên Tề, nàng tốc độ rất nhanh, cho người ta cảm giác tựa như là một hồi gió mạnh đồng dạng. Xa xa Ngô Tam Giang đám người thậm chí cảm giác tại Đỗ Ngọc Quyên động thời điểm đều cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng, trở lại lần thấy rõ lúc, đã xuất hiện ở Lâm Thiên Tề trước người, Lâm Thiên Tề cũng là đồng tử co rụt lại. Thật nhanh tốc độ, vẹn vẹn này tốc độ liền đem tối hôm qua con kia cương thi vung rồi một mảng lớn, quả nhiên, uống rồi chính mình máu cùng mèo đen máu, mặc dù chỉ là vừa mới thi biến, nhưng là Đỗ Ngọc Quyên cũng so đồng dạng bình thường cương thi cường đại rồi một mảng lớn. Trong lòng thầm than một tiếng, bất quá Lâm Thiên Tề nhưng cũng một điểm không sợ, nhìn lấy xông tới Đỗ Ngọc Quyên, không tránh không né, trực tiếp một cước đá ra. Tại trong mắt người bình thường, Đỗ Ngọc Quyên tốc độ nhanh kinh người, nhưng là trong mắt hắn, nhưng cũng chính là so người bình thường mau một chút mà thôi, tịnh không đủ lấy để hắn cảm thấy khó giải quyết, bởi vì hắn hiện tại tốc độ nếu quả như thật bạo phát, so với Đỗ Ngọc Quyên, sẽ chỉ càng nhanh, gấp hơn, lực lượng cũng càng mạnh, vượt xa Đỗ Ngọc Quyên. So sánh với người bình thường, cương thi chỗ lấy cường đại đầu tiên chính là cường đại thể phách, tiếp theo chính là để người bình thường khó lấy giết chết đặc tính, nhưng là cái này đặc tính, lại là vừa lúc bị Lâm Thiên Tề song khác, bởi vì hắn thể phách, so với đồng dạng cương thi, mạnh hơn, đây đối với quỷ hồn không cần, nhưng vẫn là đối phó cương thi, lại là làm ra tác dụng cực lớn.
Giang giác.
Một tiếng vang trầm, Đỗ Ngọc Quyên còn không có đụng phải Lâm Thiên Tề. Lồng ngực liền trực tiếp bị Lâm Thiên Tề một cước đá trúng, nương theo lấy rõ ràng có thể nghe xương cốt đứt gãy âm thanh, Đỗ Ngọc Quyên lồng ngực trực tiếp mắt trần có thể thấy sập lún xuống dưới, sau đó thân thể như là pháo bắn đồng dạng hướng về sau bay rớt ra ngoài.
Oeng.
Ở phía xa tất cả mọi người kinh ngạc tầm mắt bên trong, Đỗ Ngọc Quyên thân thể trực tiếp nện ở tường trên, kia mặt tường đều trực tiếp lõm vào, bị nện ra một cái độc lớn, Đỗ Ngọc Quyên thân thể trực tiếp khảm nạm ở bên trên, nó lồng ngực cũng sụp đổ xuống rồi một mảng lớn, dạng như vậy, rất rõ ràng lồng ngực một mảng lớn xương cốt khẳng định đều đứt gãy. Nô Tam Giang đám người trợn mắt hốt mồm, Nô Thanh Thanh miệng mở đại thành o hình, sau người mười cái thủ hạ cũng là từng cái con mắt trừng lớn, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Thực tế trên, đừng nói là bọn hắn, liền xem như Cựu Thúc, Liêu Thanh Mai, Liêu Thắng Nam ba người đều là ngăn không được con mắt trừng lớn, bị Lâm Thiên Tề biểu hiện ra bạo lực cho kinh sợ rồi.
Các ngươi Mao Sơn luyện thân chi pháp lợi hại như vậy.
Liêu Thanh Mai nhịn không được mở miệng hỏi Cửu Thúc, các nàng người tu đạo, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tu luyện dưỡng sinh đoán thể chi pháp, nhưng là phần lớn cũng vẹn vẹn thân thể cường tráng so người bình thường lợi hại một chút mà thôi, nhưng là cũng có cái hạn độ. Lâm Thiên Tề hiện tại sức mạnh bùng lên, rõ ràng đã có chút không phải người rồi.
Cửu Thúc nghe vậy khỏe miệng giật một cái, nhìn lấy Lâm Thiên Tề, nói, chúng ta Mao Sơn dưỡng sinh quyền pháp làm thế nào ngươi lại không phải không biết rõ, ta luyện hơn nửa đời người cũng liền như thế, có lẽ là tiểu tử này tự thân thể chất vấn đề.
Chính mình Mao Sơn luyện thể dưỡng sinh quyền pháp làm thế nào, Cửu Thúc phi thường rõ ràng, mặc dù dưỡng sinh đoán thể hiệu quả rất không tệ, nhưng lại rất khó luyện.
Liền xem như hắn bây giờ cũng chỉ luyện đến tầng thứ 3, cả đời này hơn phân nửa cũng liền mức độ này rồi, luyện đến tầng thứ 3 mặc dù thể phách so người bình thường cường đại hơn nhiều, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ có hơn xa người bình thường, nhưng là tuyệt đối không cách nào cùng Lâm Thiên Tề hiện tại loại này khoa trương tình huống so sánh. Một cước đem cương thi đá bay ra ngoài hơn 10 mét nện vào mạnh trên, một con trâu lực lượng đoán chừng cũng chỉ có thế rồi.
Cửu Thúc cũng là có chút không lời, lần trước Bình An phạt Lâm Thiên Tề tại sân nhỏ bên trong đứng trung bình tấn bước đỉnh lấy khối kia 5-600 cân tảng đá lúc, hắn liền biết rõ Lâm Thiên Tề thể phách lực lượng khẳng định đã đạt đến rồi một cái trình độ kinh người. Tối hôm qua trên giải quyết con kia cương thi thời điểm trong lòng càng thêm có cảm giác, nhưng là giờ phút này vậy trực quan nhìn thấy, vẫn là ngăn không được kinh hãi.
Giống. Bất quá một cước bị Lâm Thiên Tề đá tiến vách tường bên trong, lồng ngực cũng sụp đổ xuống rồi một mảng lớn, nhưng là Đỗ Ngọc Quyên thoạt nhìn tựa hồ vẫn như cũ còn không có mất đi sức chiến đấu, ngược lại đỏ thâm con ngươi nhìn qua càng thêm ngang ngược hung ác, miệng há mở, gầm nhẹ một tiếng, tứ chi tại vách tường trên mãnh liệt khẽ trống, ầm ầm.
Kia một mảnh vách tường vốn là bị đụng vung lòng nứt ra, giờ phút này Đỗ Ngọc Quyên như vậy đang dùng lực khẽ trống, trực tiếp băng sụp xuống, mà Đỗ Ngọc Quyên thân thể cũng là lần nữa nhảy lên thật cao, lập tức kích xạ ra đến, nào về phía Lâm Thiên Tề, tốc độ nhanh đến cực hạn, mắt thường cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh.
Xoẹt, Lâm Thiên Tề phản ứng cấp tốc, thân thể một mảnh tránh sang bên, nhưng là lồng ngực quần áo vẫn là bị Đỗ Ngọc Quyên sắc bén móng tay vạch đến, mở ra mấy đầu dài dài lỗ hổng, cho ta xuống tới.
Lâm Thiên Tề khẽ quát một tiếng, ba một tiếng tay phải bắt lấy Đỗ Ngọc Quyên vòng chân, sau đó đột nhiên dùng sức, giống như là vung mạnh người bù nhìn đồng dạng, đem Đỗ Ngọc Quyên toàn bộ thân thể vùng đến, sau đó nện hướng mặt đất.
Bành!
Toàn bộ mặt đất đều chấn động dữ dội một chút, máu bắn tung tóe. Lâm Thiên Tề lần này đập xuống lực đạo hạng gì to lớn, Đỗ Ngọc Quyên toàn bộ thân thể đều suýt nữa bị nện chia 5 x 7, khuôn mặt trực tiếp trở nên máu thịt be bét một mảnh, trong miệng răng nanh cũng không biết rõ vỡ vụn nhiều ít, nội tạng đoán chừng cũng đã bị chấn động đến thành rồi một vũng máu bùn, trên người xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu.
Dù là Đỗ Ngọc Quyên thể phách cường đại, lần này bị Lâm Thiên Tề nện ở đất trên sau cũng không động đậy nữa,
đầu đều cơ hồ pha thoái, toàn thân xương cốt khắp nơi đứt gãy, dù là cương thi loại này thân thể tổn thương cũng là chết đến mức không thể chết thêm.
Cái này chết rồi, còn tưởng rằng có thể nhiều kháng hai lần, không có tí sức lực nào.
Lâm Thiên Tề nhìn lấy đã không có lại động Đỗ Ngọc Quyên, miệng nhếch lên, nói thật ra, vừa mới cùng Đỗ Ngọc Quyên đánh nhau kia hai lần, toàn lực xuất thủ thời điểm, hắn là có chút thoải mái, bởi vì từ khi hắn thể phách tăng lên tới bây giờ trình độ này đến nay, một mực liền không có toàn lực thi triển qua.
Trong lòng của hắn vẫn luôn rất mong đợi tìm một cái thực lực tương đương đối thủ cùng hắn đến một trận toàn lực xuất thủ vật lộn, bởi vì loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, thật rất thoải mái. Vốn cho rằng này Đỗ Ngọc Quyên có thể thỏa mãn một chút hắn, để hắn thoải mái một chút, kết quả, mới hai lần lại không được.
Nguyên lai ta đã mạnh như vậy, nữ cương thi đều có chút không chịu nổi chính mình rồi.
Tự nói một tiếng, Lâm Thiên Tề từ trong ngực móc ra một trương phần thi phủ, bóp rồi cái ấn quyết đánh vào Đỗ Ngọc Quyên trên người, trong nháy mắt, Đỗ Ngọc Quyên toàn bộ thân thể liền hừng hực bắt đầu cháy rừng rực.
Sư phó, sư cô, giải quyết rồi.
Lâm Thiên Tề vừa nhìn về phía đường phố đối diện gọi rồi một tiếng.
Cửu Thúc, Liêu Thanh Mai, Liêu Thắng Nam đám người thì là ngăn không được khỏe miệng giật một cái, bên cạnh Ngô Tam Giang đám người càng là mí mắt cuồng loạn, nhìn lấy giờ phút này Lâm Thiên Tề miệng một phát nụ cười, kia người vật vô hại mê chết người bộ dáng, lại nghĩ tới vừa mới dạng như vậy, không có tới sợ hãi trong lòng, này quả thực chính là hai thái cực, thiên sứ cùng ma quỷ.
Này người là hất lên ra người quái thu sao?
Một đoàn người đi qua đi, Đỗ Ngọc Quyên thi thể rất nhanh khắp nơi phần thi phủ dưới đốt cháy hầu như không còn, hóa thành một đoàn màu đen than cốc đồng dạng đồ vật, Lâm Thiên Tề ngồi xổm xuống, nhặt lên mặt trong một khỏa không thấy được ngon cái lớn nhỏ hạt châu màu đen, cảm nhận được mặt trong khí tức ấm lãnh.
Đinh.
Phát hiện nhưng hấp thu năng lượng, phải chăng hấp thu?
Hấp thu.
Mặc nghiệm một tiếng, đem hạt châu trên năng lượng hấp thu.
Người đang làm gì a?
Liêu Thắng Nam nhìn lấy Lâm Thiên Tề bộ dáng nhịn không được hỏi nói.
Sơ thi.
Lâm Thiên Tề nói.
Liêu Thắng Nam.
Chết người sờ vớt thi coi như xong, nhưng là này cương thi đều thành bụi, ngươi còn sơ thi, có chút quá mức a.
Liêu Thắng Nam không lời nhìn lấy Lâm Thiên Tề. Nàng cảm thấy, Lâm Thiên Tề có phải hay không sở thi sở quen thuộc rồi, thành rồi dở hơi rồi.
Chương 140, thuế biến.
Hô.
Lần này tốt rồi, này cương thi được giải quyết, cuối cùng an toàn, tiểu sư phó thật sự là dũng mãnh phi thường vô địch, Nô Mô bội phục, bội phục. Nhìn thấy đã chỉ còn lại có một đống đen xám đồng dạng Đỗ Ngọc Quyên, Nô Tam Giang cũng là thở phào rồi một thanh, trong lòng lớn tủng, đồng thời không quên thuận tiện nâng Lâm Thiên Tề một câu. Tại phía sau hắn Ngô Thanh Thanh cùng những cái kia thủ hạ cũng đều là từng cái như chút được gánh nặng, mặc dù bọn hắn những này lăn lộn đen người đều có thể nói là liếm máu trên lưỡi dao, nhưng là đối với cương thi loại này đồ vật, vẫn là đáy lòng run rẩy. Giờ phút này nhìn thấy Đỗ Ngọc Quyên bị Lâm Thiên Tề giải quyết, cũng là từng cái tâm tình lớn tủng, nhìn hướng Lâm Thiên Tề ánh mắt cũng nhiều hơn rồi mấy phần kính trọng bắt đầu. Ngô Thanh Thanh càng là ánh mắt phức tạp, nguyên bản bởi vì ngày hôm qua quán trà chuyện, nàng đối Lâm Thiên Tề trong lòng đầy ngập oán hận, nhưng là giờ phút này, Ngô bang chủ quá khen. Bất quá bây giờ còn không phải thư giãn thời điểm, Đỗ gia bên trong không biết chết rồi nhiều ít người, những người này đều là bị Đỗ Ngọc Quyên giết chết, nếu là bỏ mặc không quan tâm, chờ thời gian lâu dài, cũng sẽ biến thành mới cương thi, chỗ lấy hiện tại còn nhất định phải thừa dịp những thi thể này không có đổi thành cương thi trước đó tranh thủ thiêu hủy. Lâm Thiên Tề nhàn nhạt nói, nhìn hướng Ngô Tam Giang, cái này chuyện liền cần muốn phiền phức một chút Ngô bang chủ rồi. Nhìn hướng Ngô Tam Giang cùng sau người thủ hạ. Nay chuyện bao tại Ngô mỗi trên người, bốn vị sư phó yên tâm, đối phó cương thi Ngô mộ không ở đi. Nhưng là giúp bốn vị sư phó xử lý những này vụn vặt vẫn là có thể. Nô Tam Giang lúc này vỗ một cái lồng ngực, đảm nhiệm nhiều việc nói, Triệu Ba, đi, dựa theo tiểu sư phó nói, đi Đỗ gia đem những thi thể này đều tìm ra đến chồng tốt, cùng một chỗ cho ta đốt rồi. Được Nô Tam Giang sau lưng một cái ngắn phát hán tử khôi ngô lúc này linh mệnh, các huynh đệ, cùng ta đi vào. Lúc này, Nô Tam Giang sau lưng 10 cái tay chân tại Triệu Ba dẫn đầu xuống tiến vào Đỗ gia. Sư phó, sư cô, chúng ta tiếp xuống đến làm thế nào, đi ngoài thành tìm con kia cương thi sao? Lâm Thiên Tề lại quay đầu nhìn mình sư phó. Mặc dù bây giờ Đỗ gia xong rồi, Đỗ Ngọc Quyên cũng giải quyết rồi, nhưng là đối bọn hắn mà nói, Đỗ gia cho tới bây giờ cũng không phải là mục đích của bọn hắn, nếu không phải Đỗ gia chọc tới bọn hắn cũng sẽ không đối phó Đỗ gia, này hoàn toàn là ngoài ý muốn khó khăn chắc trở, đối bọn hắn mà nói, chuyến này mục đích vẫn như cũng là còn kia cương thi. Cửu Thúc nhíu lại lông mày, suy tư, nói thật ra, lúc này ra khỏi thành, hắn cũng không có nắm chắc có thể đem con kia cương thi tìm ra. Dù sao một cái linh trí cùng người không khác cương thi, nếu như phải ẩn trốn, muốn tra tìm ra đến, cũng không phải dễ chuyện, nếu không ngày trước lúc buổi tối bọn hắn cũng liền sẽ không tay không mà về. Nhưng là nếu là không đi ra tìm kiếm, để con kia cương thi hút máu người càng ngày càng nhiều, thời gian càng trì hoãn, lại càng bất lợi. Trong lúc đang suy tư, đồng nhiên nơi xa truyền đến một mảnh ồn ào rối loạn. Cương thi, có cương thi, mau trốn A. Mau trốn A. Ước chừng mười mấy người, đột nhiên từ đằng xa đường phố hướng này bên chạy tới. Lúc đầu lúc trước bởi vì Đỗ Ngọc Quyên thi biến chuyện, phụ cận thế hệ này đường phố đều đã chạy trốn không có một hai rồi, giờ phút này lại là mười mấy người hướng này bên chạy tới, giống như là bị cái gì đuổi theo đồng dạng, từng cái vẻ mặt hoảng sợ, trong miệng còn cứ gọi lấy cương thi. Làm sao chuyện, chẳng lẽ còn có cương thi? Nô Tam Giang cùng Nô Thanh Thanh sắc mặt biến đổi, nghe được những người đó. Giống. Sau một khắc, giống như là để ấn chứng hắn nói, một tiếng gầm nhẹ. Một đạo hắc ảnh từ đằng xa nóc nhà trên lập tức nhảy xuống, phát ra một tiếng dã thú vậy gầm nhẹ. Đem kia mười mấy người bên trong cuối cùng một người té nhào vào đất, trực tiếp một thanh liền cắn ở cái cổ, trong nháy mắt, máu tươi văng khắp nơi, cái kia bị bổ nhào người hét thảm một tiếng, rất nhanh liền không có âm thanh. Rõ ràng là một cái cương thi, trực tiếp đem kia người bổ nhào sau tiểu cắn một cái ở cái cổ. Kia mười cái chạy trốn người nhìn thấy phía sau nhất cái kia đồng bạn bị cương thi bổ nhào vào, từng cái dọa đến sắc mặt đại biến. A, có người thét lên, một cái phụ nữ ném tới tại mặt đất, rơi vào đội ngũ phía sau cùng. Thúy Lan. Tại phụ nữ bên cạnh một cái ôm lấy tiểu nam hải trung niên nam tử sắc mặt biến đổi, nhìn hướng ném tới tại sau lưng cái kia phụ nữ. Nương nam tử trong ngực tiểu nam hải thoạt nhìn 5-6 tuổi khoảng chừng, cũng mở miệng gọi phụ nữ, rất rõ ràng, đây là một đôi vợ chồng. Ta chân đau rồi, phụ nữ sắc mặt tái mét, lộ ra hoảng sợ hình dáng, che ở chân trái vòng chân. Giống. Sau lưng, cương thi gầm nhẹ truyền đến, nhìn về phía này, đỏ tươi con ngươi một chút liền nhìn hướng rồi rơi vào phía sau nhất cái kia phụ nữ. Cảm nhận được cương thi nhìn về phía mình ánh mắt, phụ nữ sắc mặt đại biến, trong mắt cũng là lộ ra tuyệt vọng chi sắc, bất quá lúc này, nàng cũng không có hướng chồng mình cầu cứu, mà là nhìn rồi chồng mình cùng hài tử một mắt, hô nói, đi mau, không cần quản ta. Đi mau. Thúy Lan. Nam tử con mắt đỏ bừng. Đi mau. Phụ nữ nhìn thấy sau lưng đã xông lên cương thì là vội vàng hô to, đi à, bảo vệ tốt chính mình cùng hài tử. Siêu. Ngay tại lúc này, tiếng xe gió vang lên, một bóng người mãnh liệt mà hướng này bên xông lại, như là gió mạnh vậy. Bành. Bóng đen trực tiếp phóng tới con kia cương thi thân thể bay lên cao cao hơn 10 mét, sau đó lại vành một tiếng nện ở đất trên, mặt đất đều bị nện ra từng đạo vết nước. Phúc! Lâm Thiên Tề đi lên, một cước dẫm tại cương thi đầu trên, trong nháy mắt, như là dưa hấu nổ tung, con này cương thi toàn bộ đầu đều trực tiếp bị nó dẫm nát, sau đó một trường phần thi phủ đánh vào con này cương thi trên người, trong nháy mắt, cương thi thân thể liền kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, chi chi.
So với vừa mới Đỗ Ngọc Quyên yếu nhiều rồi. Lâm Thiên Tề đánh giá một câu, bất quá ngay sau đó chính là lông mày nhíu một cái. Làm sao còn sẽ có cương thi, khó nói ngoài thành cương thi gần thành rồi. Lúc này, Cửu Thúc, Liêu Thanh Mai mấy người cũng đi tới, nhìn lấy Lâm Thiên Tề dưới chân thiêu đốt cương thi, đều là thần sắc nghiêm túc. Sư phó, sư cô, tình huống có chút không đúng, giống như ngoài thành những cương thi kia vào thành rồi. Lâm Thiên Tề nhìn hướng Cửu Thúc cùng Liêu Thanh Mai nói. Lần này phiền toái, chúng ta căn bản không biết rõ cụ thể có bao nhiêu cương thi, nếu như đều tiến đến nói, trong thành nhiều như vậy bách tính. Cửu Thúc lông mày lập tức cũng nhăn thành rồi chữ xuyên. Thúy Lan, Thúy Lan, ngươi không sao chứ, ta dịu ngươi đứng dậy. Bên cạnh, lúc trước kia ôm lấy hải tử trung niên nam tử cũng đi qua đem cái kia trẹo chân phụ nữ đỡ lên, sau đó quay đầu nhìn hướng Lâm Thiên Tề mấy người, gặp Liêu Thanh Mai một thân đạo bào màu vàng phất đỏ cách tán mặc, tranh thủ nói, tạ ơn mấy đạo giải, tạ ơn mấy đạo giải. Lúc trước những cái kia đã thông qua trốn chạy tới bách tính cũng ngừng lại rồi, nhìn thấy Lâm Thiên Tề tùy tiện chém giết cương thi, có nhìn thấy Liêu Thanh Mai cách tán mặc, nhao nhao đi lên nói lời cảm tạ. Bốn vị sư phó. Nô Tam Giang cũng nhìn hướng Lâm Thiên Tề bốn người, nguyên bản Đỗ Ngọc Quyên bị Lâm Thiên Tề giải quyết, trong lòng của hắn còn lớn hơn lòng một hơi, coi là đêm nay an toàn, kết quả hiện tại lại xuất hiện một cái cương thi, mà lại nghe Lâm Thiên Tề cùng Cửu Thúc mấy người khẩu khí, là ngoài thành cương thi chạy vào, thậm chí còn không biết rõ cụ thể có bao nhiêu, trong nháy mắt, trong lòng của hắn lần nữa có chút luống cuống. Bốn vị đạo trưởng. Kia mười cái lúc trước trốn chạy tới người cũng nhìn hướng Lâm Thiên Tề bốn người. Nhanh rồi, nhanh. Chính là loại cảm giác này. Lúc này đồng thời, khác một bên, thành nam một chỗ đường cái trên, một bóng người đứng ở đường phố ở giữa nhất, hai tay mở ra, tại hắn trung quanh, sương mù, từng kia, từng sợi, không ngừng từ bốn phương tám hướng vào tới, theo lấy đạo thân ảnh này một hít một thở giữa, hút vào trong cơ thể của nó, những này tất cả đều là máu tươi. Tại nó dưới chân cùng đường phố trung quanh, nổ ngang lộn xộn tất cả đều là thi thể, trọn vẹn không xuống trăm cỗ, hơn nữa còn tại tăng nhiều, những thi thể này huyết dịch giờ phút này tất cả đều từ thân thể bên trong chạy ra hướng. Giống như là vô hình bên trong nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt đồng dạng, biến thành đạo đạo xương máu tiến vào cái kia đạo thân thể trong cơ thể. Mà tại đường phố nơi xa, thỉnh thoảng có một đạo đạo cương thi bóng người xuất hiện, đem vô số cố vừa mới giết chết thi thể hướng này bên ném đến. Những cương thi này, tựa như là đạo thân ảnh này thủ hạ vậy, không ngừng vì nó săn giết người sống, đem thi thể mang đến, cùng nó hút máu. Mà cái kia đạo đứng tại thi thể ở giữa bóng người, thình lình cũng là một cái cương thi, bất quá giờ khắc này, theo lấy những cái kia máu tươi liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của nó, nhưng lấy trông thấy, con này cương thi chính tại lấy một loại kinh người tốc độ hướng người chuyển biến. Đương nhiên, cái này chuyển biến cũng không phải là nó thật là chuyển biến trưởng thành, mà là tại bộ dáng trên, nhanh chóng hướng người chuyển biến. Cương thi thoát biến đột phá thành đồng giáp thi, không chỉ có là thực lực một cái chất biến, đồng dạng, nó thân thể, cũng sẽ thoát ly cương thi giã thú vậy bộ dáng, chuyển biến đến khi còn sống người sống bộ dáng, nếu như mình không hiện lộ thật sinh. Cơ hồ cùng người sống bộ dáng không khác nhau chút nào. Mà cái này chỉ cương thi, giờ phút này chính tại lấy một loại kinh người tốc độ hướng người chuyển biến, nói cách khác, con này cương thi, chính tại nhanh chóng hướng đồng giáp thi thuế biến. Nhanh rồi, nhanh. Lập tức liền có thể lấy rồi. Tắm rửa tại xương máu bên trong, theo lấy máu tươi không ngừng hút vào, cảm nhận được thân thể biến hóa, con này mặt cương thi trên cũng là chậm rãi lộ ra hưng phấn mong đợi chi sắc, trong miệng không ngừng thì thảo tự nói, miệng nói tiếng người. Chương 141, đồng giáp thi. Máu tươi từng kia, từng sợi, không ngừng từ đất trên những thi thể này trên người rút ra ra đến, bị cương thi hút vào trong miệng, chảy vào thân thể của nó thể, theo lấy những máu tươi này không ngừng chảy vào, hắn thân thể cũng tại lấy mắt trần có thể thấy tình huống kịch liệt biến hóa, trong miệng răng nanh chậm rãi biến mất, sắc màu xanh da thịt chậm rãi biến trắng, trên người từng chiếc một nhô ra gân xanh cùng mạch máu cũng chậm chậm biến mất. Đến cuối cùng, nó bộ dáng gần như hoàn toàn biến thành rồi một người bình thường, trắng non da thịt, thon dài tư thái, khuôn mặt anh tuấn, ngang eo dài tóc, tuổi tác thoạt nhìn cũng không lớn. Hai chừng hơn 10 tuổi, giống như là một cái cổ đại Mỹ nam tử, bất quá không có mặc quần áo quần, không mảnh vải che thân, phía dưới rũ lấy một cây nhỏ con giun đồng dạng tiểu côn trùng, cũng không biết rõ còn có thể hay không dùng. Cuối cùng, theo lấy máu tươi không ngừng hút vào, giống như là cái nào đó lượng chồng chất đến rồi mức cực hạn, cương thi thân thể kịch liệt run lên, nó cảm giác giống như là vô hình bên trong, thân thể bên trong một loại nào đó bình chướng gông xiềng trong nháy mắt phá thoái, toàn bộ thân thể trực tiếp phát sinh rồi một loại đau nhức thuế biến tiến hóa, lực lượng cũng trong nháy mắt vô cùng vô tận từ thân thể bên trong hiện lên ra đến, tràn ngập toàn thân, giống. Cuối cùng, loại lực lượng này tràn ngập toàn thân cảm giác được cực hạn, cương thi đang nhắm mắt mở ra, bắn ra hai đạo cơ hồ hóa thành thực chất vậy tia sáng, phát ra một tiếng thú giống vậy thét dài. Âm vang một tiếng, một cỗ vô hình khí thế khủng bố từ con này cương thi trên người bạo phát đi ra, trực tiếp nhấc lên một hồi kinh khủng khí lưu, hình thành gió lốc, hướng bốn phía quét sạch mà đi, to lớn tiếng thét dài càng là chấn động bầu trời đêm, như hổ khiếu sơn lâm, vang vọng toàn bộ Lạc Thành. Phàm là nghe được này hét dài một tiếng người, đều sắc mặt đại biến, tâm thần run rẩy dữ dội. Chỉ cảm thấy giống như là vô hình bên trong, kinh lôi bên thai bên nổ vang, hoảng sợ như thiên uy, làm cho lòng người bên trong không tự chủ được sinh ra một loại hoảng sợ, sợ hãi cảm giác. Đỗ ra ngoài cửa đường cái trên, Cửu Thúc, Lâm Thiên Tề đám người nghe được này hét dài một tiếng, cũng đều là sắc mặt đại biến, cảm thấy một loại phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy, giống như là dự cảm được một loại nguy cơ to lớn đồng dạng. Tại bọn hắn bên thân Ngô Tam Giang, Nô Thanh Thanh cùng với những cái kia người bình thường, càng là từng cái sắc mặt tái mét một mảnh, không khỏi hoảng sợ. Bốn vị sư phó, đây là thanh âm gì, cũng là cương thi sao? Nô Tam Giang mở miệng, nhìn hướng Lâm Thiên Tề bốn người hỏi thăm, nhưng là này một lần, thanh âm hắn đều có chút run rẩy, thân là Thiên Tân Vệ Đại Giang Bang ban chủ, thủ hạ mấy trăm người, quyền cao chức trọng, sống ở thượng vị, sớm đã dưỡng thành gặp không kinh sợ đến mức tính cách, đã rất khó có chuyện để hắn thất thố, nhưng là vừa mới kia hét dài một tiếng, lại là để hắn đều không nhưng ngăn chặn cảm thấy sợ hãi. Mặc dù lúc trước cũng nhìn được Đỗ Ngọc Quyên cùng với mặt khác hai cái cương thi, cũng nghe qua cương thi gầm nhẹ, nhưng là thanh âm kia, đều xa xa không cách nào cùng bây giờ nghe kia hét dài một tiếng so sánh, loại kia cảm giác gáp bách mãnh liệt, cho dù là xa xa nghe được, đều để hắn có một loại muốn cảm giác hít thở không thông, làm cho lòng người thần run dậy. Nô Tam Giang nhìn hướng Lâm Thiên Tề bốn người, nhưng là lúc này, Lâm Thiên Tề bốn người đã không có tâm tư trả lời hắn, bởi vì giờ khắc này, nghe được này hét dài một tiếng trong nháy mắt, bốn người trong lòng đều đã dự cảm được, có lẽ bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất tình huống phát sinh rồi, con kia cương thi, đã đạp ra rồi rào. Dù là Lâm Thiên Tề, cũng trong lòng nặng nề, mặc dù con kia cương thi đột phá thành rồi đồng giáp thi, một khi giết chết chính mình lấy được năng lượng khẳng định thì càng nhiều, nhưng là điều kiện tiên quyết là, ngươi được nghĩ rõ ràng, có thể hay không giải quyết, đồng giáp thi có bao nhiêu lợi hại, hắn không biết rõ, chưa từng gặp qua, nhưng là hiện tại, vẹn vẹn nghe thấy này hét dài một tiếng, liền có thể thấy được luồng đốm. Thanh Nam, yên tĩnh quận cũ ẽ, nơi này sớm đã không có một ai, có lẽ có người, nhưng là lúc này chỉ sợ cũng là tránh trong phòng không dám thở mạnh, chớ đừng nói chi là ra cửa, chống trải đường phố trên, vô số cỗ thi thể đang nằm, những thi thể này đều là da thịt khô gắt, nhìn qua giống như là bị người hút cạn máu thịt đồng dạng. Trọn vẹn số trăm cỗ thi thể, nằm ngang ở con đường trên, dù là kiến thức rồi lần trước vương gia hủy diệt, Lâm Thiên Tể cũng là ngăn không được hít vào một ngụm lãnh khí, lại nhìn đường phố phía trước, chỉ gặp những thi thể này ở giữa nhất, một bóng người lặng lặng đứng sừng sững ở đó, nhìn lấy bọn hắn, giống như là rất sớm liền đợi đến bọn hắn đã đến đồng dạng. Lâm Thiên Tể nhìn thấy này cương thi thời điểm, trực tiếp nhịn không được sững sờ, bởi vì trước mắt cương thi, thoạt nhìn rõ ràng chính là một người sống, một cái tuổi trẻ cổ đại mỹ nam tử, duy nhất cùng người sống khác biệt có lẽ chính là kia sóng tối con người, bất quá có chút bất nhã là, đối phương toàn thân trên dưới không mảnh vải che thân, phía dưới kia sợi lông sâu gióm đồng dạng nhỏ đồ vật đều trực tiếp bại lộ tại rồi không khí bên trong. Lâm Thiên Tề thậm chí nhịn không được sinh ra một cái ác thú vị ý nghĩ, đồ chơi kia, biến thành cương thi sau còn có thể dùng sao? Cựu Thúc mấy người nhìn thấy cương thi bộ dáng lúc cũng là sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn này cương thi bộ dáng, bất quá sau đó liền trở nên ngưng trọng. Các ngươi, rốt cuộc đã đến. Sự thực trên, nó đúng là đã sớm tại chờ Lâm Thiên Tề đám người, chuẩn xác mà nói, là chờ Liêu Thắng Nam cùng Liêu Thanh Mai, Lâm Thiên Tề cùng Cựu Thúc xuất hiện, vượt quá ngoài dự liệu của nó, bất quá nó cũng không có hiện lộ ra bối rối. Âm thầm con ngươi nhìn rồi Liêu Thanh Mai cùng Liêu Thắng Nam một mắt, sau đó nhìn hướng Cựu Thúc cùng Lâm Thiên Tề. Hả, còn tìm rồi hai cái giúp đỡ, bất quá ngươi cảm thấy, hiện tại, coi như nhiều rồi hai cái này giúp đỡ, ngươi cũng có thể đối phó ta sao? Cương thi nhìn hướng Liêu Thanh Mai hỏi, ngữ khí bình tĩnh, nhưng là lại có một loại tự tin, tạm lấy ta tự xưng, nói chuyện giống như là người cổ đại ngữ khí. Này cương thi! Lâm Thiên Tề đồng tử co vào, nhìn đối phương, có chút giật mình, lúc trước Liêu Thanh Mai cùng Liêu Thắng Nam nói này cương thi trí tuệ rất cao. Hắn còn không có quá trực quan cảm giác, nhưng là hiện tại, thẳng đến tự thân nhìn thấy này cương thi, mới khiến cho hắn sâu sắc trải nghiệm, này cương thi linh trí, quả thực cùng người không khác nhau chút nào. Có thể hay không đối phó ngươi, đánh rồi mới biết rõ. Cửu Thúc nói. Cương thi nghe vậy nhìn hướng Cửu Thúc, âm thầm con ngươi bên trong hiện lên vẻ khác lạ, cảm ứng rõ Cửu Thúc khí tức trên thân, cười nhạt một tiếng. Ngươi rất mạnh, ta có thể cảm giác được, ngươi so ba người bọn hắn đều mạnh, nhưng là, ta mạnh hơn ngươi. Cương thi một chỉ Cửu Thúc, chậm rãi nói. Sau đó vừa nhìn về phía Lâm Thiên Tề. Người cũng không tệ, người trên người khí huyết, là ta nhìn thấy người sống bên trong dày đặc nhất, là đồng dạng người sống mấy lần, mà lại như thế tinh thuần, thật là làm cho ta kinh ngạc à, liền xem như năm đó ta tại thế lúc, nhìn thấy những cái kia võ tướng, có thể đạt tới ngươi loại trình độ này, cũng gần như giải rác. Cương thi nhìn lấy Lâm Thiên Tề, tối con ngươi bên trong hiện lên một tia sáng lên màu, dạng như vậy, tựa như là thấy được rồi cái gì hiếm có mỹ thực. Khi còn sống, nói như vậy, ngươi còn nhớ rõ ngươi khi còn sống sự tình. Ta cũng rất tò mò, ngươi khi còn sống là cái nào triều đại người, tên cứ gọi là gì, không bằng nói với chúng ta nói. Lâm Thiên Tề mở miệng nói, nhìn lấy này cương thi tựa hồ không đội mà động thủ bộ dáng, cũng không khỏi trong lòng dâng lên rồi mấy phần hiếu kỳ. Hắn nhìn ra được, con này cương thi cùng đồng dạng cương thi rất khác biệt, đại đa số cương thi dù là thi biến ngay từ đầu cũng cơ bản trên ngơ ngơ ngác ngác, như là dã thú, dù là mặt sau đột phá thành rồi đồng giáp thi, linh trí khôi phục lại người bình thường, nhưng là loại tình huống này, kỳ thực càng nhiều giống như là mới đản sinh linh trí, đối với mình khi còn sống sự tình, cơ bản trên đều sớm đã không nhớ rõ. Nhưng là trước mắt con này cương thi, dựa theo rồi Liêu Thanh Mai cùng Liêu Thắng Nam thuyết pháp, ngay từ đầu liền thông minh giống như là người đồng dạng, hiện tại xem ra, thật là có khả năng. Khó nói này cương thi vừa mới biến thành cương thi liền nhớ kỹ chính mình khi còn sống chuyện. Cái này có chút kinh người a. Nghe được Lâm Thiên Tề nói, Cửu Thúc, Liêu Thanh Mai, Liêu Thắng Nam ba người ánh mắt lấp lóe rồi một chút, cũng kềm chế lập tức động thủ tâm tư, bởi vì tại đáy lòng, ba người đối này cương thi tình huống cũng là có chút hiếu kỳ, một cái tỉnh lại liền có được siêu cao linh trí cương thi, thật rất không tầm thường. Kia cương thi nghe được Lâm Thiên Tề nói, tối con ngươi bên trong hiện lên vẻ khác lạ, sau đó nhàn nhạt nói: "Khi còn sống, quá xa xưa rồi, niên đại nào, tên là gì, ta cũng đã có chút nhớ không rõ rồi, bất quá, cũng đã không quan trọng, khi còn sống chuyện, hiện tại vừa lại không cần quá mức để ý. Ta đã thành cương thi, sớm đã không phải khi còn sống ta, hiện tại, các ngươi nhưng lấy xưng hô ta là, Tương Thần." Này cương thi nhìn lấy Lâm Thiên Tề bốn người, nhàn nhạt nói. Chương 142, đốt thành phi tủ. Tương Thần, truyền thuyết bên trong cương thi thủy tổ tên, Lâm Thiên Tề bốn người nghe được cái tên này lúc tất cả giật mình, bất quá lập tức có kịp phản ứng. Coi như Tương Thần thật tồn tại, cũng không có thể là trước mắt con này cương thi, Tương Thần là truyền thuyết bên trong cương thi thủy tổ, truyền thuyết bên trong sánh vai thần Phật tồn tại. Trước mắt con này cương thi tuy mạnh, cũng xác thực rất bất phàm, nhưng là cuối cùng cũng chỉ là một cái đồng giáp thi, tuyệt không có khả năng thật sự Tương Thần, rất rõ ràng cái tên này là chính nó lấy. Tương Thần, con mẹ nó ngươi hù ai đây, nếu là thật Tương Thần ở chỗ này, chỉ sợ trước tiên liền muốn bóp chết ngươi cái này nổi lên hàng, Lâm Thiên Tề khỏe miệng có chút co lại. Đây con mẹ nó, giả mạo đại lão. Ngươi cảm thấy chính mình là cương thi chi chủ. Lâm Thiên Tề nhìn hướng con này cương thi hỏi, hắn có chút minh bạch con này cương thi ý tứ, lấy tên Tương Thần, ngụ ý cương thi chi chủ, không thể không nói, con này cương thi, có chút bành trướng. Ta chết mà bất hủ, phục sinh cương thi, luận trí tuệ, có 1027 thi, luận thực lực, hiện đã đăng lâm quyết định, này cương thi chi chủ, Tương Thần tên, như thế nào đảm đường không nổi. Kia cương thi nhàn nhạt nói, ngữ khí bình tĩnh, lại phá lệ tự tin, Tương Thần xác thực không phải hắn tên, hắn cũng không có thể là Tương Thần. Nhưng là hắn cũng không cảm thấy, chính mình không chịu đựng nổi cái tên này. Luận trí tuệ, từ biến thành cương thi bắt đầu tỉnh lại hắn liền có được cực cao linh trí, thậm chí bảo lưu lấy rất nhiều trước người trí nhớ, xa không phải còn lại mấy cái bên kia như giá thu cương thi như so. Luận thực lực, hắn bây giờ trở thành đồng giáp thi, hắn tự nhận trong thiên hạ đều đã không có nhiều ít địch thủ, chỗ lấy cái này Tương Thần tên, hắn cảm thấy chính mình hoàn toàn không thẹn. Nói rồi nhiều như vậy, hiện tại, cũng là thời điểm làm chấm dứt, các ngươi truy sát ta đến nay, ngay tại hôm nay kết thúc à. Kia cương thi lại nói, giống, giống, giống. Kia cương thi dứt lời dưới, trầm thấp như dã thu gào thét liền vang lên theo, bảy đạo bóng đen từ đường phố hai bên nóc nhà trên đi ra, rõ ràng là bảy con cương thi, trong đó hai cái cương thi vẫn là trần như nộng, tạm là một nam một nữ, để người không thể không suy đoán hai người này chết thời điểm có phải hay không chính tại làm kia cổ tay vận động. Nay bảy con cương thi từ đường phố hai bên nóc nhà trên leo ra, sau một khắc, liền trực tiếp từ nóc nhà trên nhảy lên mà rớt. Như là mánh thu vậy hướng Lâm Thiên Tề bốn người bay nào xuống tới. Bất quá này bảy con cương thi cũng chỉ là bình thường cương thi, liền trước đó Đỗ Ngọc Quyên đều so không lên, đối với người bình thường mà nói, có lẽ là ác ngộng, nhưng là đối với Lâm Thiên Tề mấy người mà nói, lại là liền nguy hiểm đều tính không lên, bốn người chân chính để ý, cũng chỉ là con kia đồng giáp thi mà thôi. Lâm Thiên Tề thậm chí còn chưa kịp cùng xuất thủ, chỉ thấy chính mình sư phó trong tay một đạo hắc ảnh bay ra. Phúc, 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 bóng đen kia nhanh như thiểm điện. Nào tới kia bảy con cương thi còn tại không trung, đầu liền bị bóng đen xuyên qua, sau đó đều là phanh 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 rơi xuống tại mặt đất trên, không một tiếng động. Bóng đen trở lại Cửu Thúc trong tay, rõ ràng là một thanh đồng tiền kiếm, phía trên còn dính nhuộm cương thi cháy đen huyết dịch. Oanh, bất quá ngay tại lúc này, con kia đồng giáp thi cũng động rồi, hướng Lâm Thiên Tề bốn người vọt tới, một thân tiếng vang, tại dưới chân hắn mặt đất trực tiếp vỡ nát. Nhanh, nhanh đến cực hạn, giống như là trực tiếp xé rách không khí, bởi vì tốc độ quá nhanh, trực tiếp xé rách khoe khoang tải giỏi duệ âm bạo thanh, chạy qua chỗ trực tiếp nhấc lên một đạo gió lốc, dù là Lâm Thiên Tề bọn người cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh. Song phương trăm mét giữa khoảng cách, trong chớp mắt kia cương thi liền trực tiếp xông qua hơn phân nửa. Bạch. Ngay tại lúc này, một đạo trường kiếm bay ra, là Liễu Thanh Mai xuất thủ, sau lưng kiếm gô đào xuất hiếu, trực tiếp bắn về phía kia cương thi, đồng thời hai tay kết ấn, liên tục đánh ra mấy đạo phù chú, cùng một chỗ đánh về phía kia cương thi. 3. Kết quả, kiếm gô đào rơi xuống, trực tiếp bị kia cương thi một bàn tay đánh bay. Kia mấy đạo phù chú đánh vào nó trên người, cũng giống là gãi ngơ ngỡ đồng dạng, khoảng chừng hắn trên người rơi xuống một khối bóng đen, ra đều không có phá. Cửu Thúc trong tay đồng tiền kiếm cũng theo đó đánh ra. Keng. Mũi kiếm đâm vào cương thi lồng ngực trên, kết quả là giống như là đâm vào cương thiết trên đồng dạng, trực tiếp phát ra một tiếng kim loại va chạm vậy giòn vang, sau đó trực tiếp bị đánh rơi xuống. Đồng bị thiết cốt, đao kiếm khó thương, quả nhiên là đồng giáp thi, nó da thịt quá cứng rồi. Cựu thúc biến sắc, cương thi cường đại nhất chính là thân thể, bình thường cương thi thân thể liền viễn siêu thường nhân, mà đột phá đến đồng giáp thi về sau, thì càng là đáng sợ. Đồng giáp thi chỗ lấy gọi đồng giáp thi, cũng là bởi vì nó đột phá đến cái này cảnh giới sau, toàn thân da thịt kiên cố giống tường đồng vách sắt đồng dạng, không nói cái khác, chính là nó kia thân da thịt, ngươi cũng khó lấy làm bị thương nó. Ông, gió mạnh đánh tới, giống như là không khí đều nổ tung, đồng giáp thi trực tiếp tập đến trước người, tay phải bắc quyền, hướng về bốn người đánh tới. Và anh, Lâm Thiên Tề xuất thủ, một cước đá ra, cùng đối phương liều mạng một cái, lúc này, một đại đoàn hào quang chói sáng trực tiếp nổ tung, đem bên thân cựu thúc ba người đều tung bay ra ngoài. Bành! Lâm Thiên Tề thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hơn 20 mét, nện ở đất trên, đồng thời trên người còn tại bốc lên nồng đậm khói đen, bất quá kia cương thi nhưng cũng là tại một kích này bên trong bị đẩy lui mấy mét. Sư Minh! Thiên Tề! Cựu thúc, Liêu Thắng Nam đám người từ dưới đất bò dậy, sắc mặt biến đổi, nhìn hướng nện ở đất trên Lâm Thiên Tề. Phúc! Khu khu! Lâm Thiên Tề miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong cơ thể một hồi khí huyết quay cuồng, ho khan vài tiếng. Từ dưới đất bò dậy, kết quả toàn bộ người đều thành rồi màu đen, một đầu đầu tóc cũng là cháy đen một mảnh, toàn bộ người nhìn qua giống như là từng bị lửa thiêu đồng dạng, đen thui, lỗ mũi đều khói đen bốc lên, quả thực so phi tủ còn phi tủ. Cựu thúc ba người sững sờ, làm sao đều không làm minh bạch Lâm Thiên Tề làm sao lập tức làm thành rồi bộ này đức hạnh. Chỉ có Lâm Thiên Tề chính mình có nỗi khổ không nói được, từ trong ngực móc ra một nắm lớn đen xám. Những này là hắn trên người nhập vào thân phủ, kỳ thực cái này ra hỏa tặc sợ chết, lúc trước học được hộ thân phủ sau liền vẽ lên không ít. Chính mình trên người trọn vẹn mang theo mười mấy tấm, bất quá bởi vì ngày thường không có từng tao nộ cái gì nguy hiểm chỗ lấy không dùng đến, kết quả vừa mới cùng kia cương thi giao thủ trong nháy mắt, mười mấy tấm hộ thân phủ một chút đều bạo phát. Cũng không biết có phải hay không là phù chú cùng một chỗ nhiều rồi, đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, kết quả kia mười mấy tấm hộ thân phủ cùng một chỗ kích phát sau, đem hắn chính mình đốt, mặc dù không nghiêm trọng, thậm chí bỏng đều tính không lên, nhưng là bộ dáng, lại là thật sự không nên quá thê thảm, đầu tóc cùng lông mày đều đốt rồi. Bất quá cũng may mắn có vừa mới kia mười mấy tấm hộ thân phù ngăn cản một chút, nếu không chỉ sợ hắn cũng không phải là phun ngụm máu vấn đề, mà là đã đả thương nặng, này đồng giáp thi lực lượng, hoàn toàn không phải hắn có khả năng chống cản. Ồ! Nhìn thấy Lâm Thiên Tề từ dưới đất bò dậy, kia cương thi khẽ di một tiếng, hơi kinh ngạc, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn Lâm Thiên Tề có thể đón lấy hắn một kích. Thật là làm cho ta kinh ngạc, bất quá, cũng liền dạng này rồi. Dứt lời, cương thi bóng người lần nữa di động, này một lần, hắn trực tiếp phóng tới cựu thúc, hắn có thể cảm giác được bốn người bên trong, cựu thúc là một cái duy nhất để nó cảm thấy uy hiếp người. Nhanh, nhanh đến cực hạn, cơ hồ giống như quỷ mị. Nhìn thấy cương thi hướng mình xông lại, cựu thúc cũng là đồng tử co rụt lại, đồng thời bóng người không ngừng lui nhanh. Hắn biết rõ cương thi cường đại nhất địa phương chính là thể phách, Lâm Thiên Tề đều bị này cương thi một kích đánh thảm như vậy, chính mình này nhỏ thân thể nếu là cùng này cương thi vật lộn, còn không phải vài phút gãy xương. Mặc dù mình đạo hạnh tại phía xa Lâm Thiên Tề bên trên, nhưng là luận thể phách nói, hắn lại là biết rõ xa xa không kịp. Phù pháp. Chấn. Một đạo phù chú từ cựu thúc trong tay đánh ra, tại không trung hình thành một đạo to lớn phù văn màu vàng, đón lấy cương thi. Oeng. Một đoàn màu vàng tia sáng nổ tung, cương thi bóng người trực tiếp bị này một đạo phù văn đánh bay. Thiên lôi. Phù ma. Bên cạnh, Lâm Thiên Tề, Liêu Thanh Mai, Liêu Thắng Nam ba người nhìn thấy cương thi bị cựu thúc phù chú đánh bay trong nháy mắt cũng là nhao nhao xuất thủ, đánh ra phù chú, đánh vào kia cương thi trên người, Lâm Thiên Tề trực tiếp đánh ra chính mình cho đến trước mắt tu hành pháp thuật bên trong mạnh nhất thiên lôi phù. Xoẹt. Cấp 5 thiên lôi phù bạo phát, một tiếng vang thật lớn, này một mảnh bầu trời đêm đều bị trong nháy mắt chiếu sáng, một đạo lớn bằng cánh tay màu bạc lôi đỉnh trực tiếp từ bầu trời bên trong bổ xuống dưới, đánh vào cương thi trên người. Chương 143, biến thân. Lôi đỉnh xẹt qua bầu trời đêm, đem chung quanh này một mảnh đường phố đều chiếu sáng, mang theo cực kỳ kinh người uy thế, hoảng sợ như thiên uy, cho dù là nhìn xa xa, đều để người có một loại cảm giác hít thở không thông. Này, thật là người có thể khống chế lực lượng. Mấy trăm mét bên ngoài đường phố vĩ phương hướng, Nô Tam Giang chờ một đoàn người nhìn xa xa một màn này, con mắt không tự chủ được trừng lớn, chấn sợ nói không ra lời. Sự thực trên, giờ khắc này, đừng nói là cuối phố Nô Tam Giang đám người, chính là Liêu Thanh Mai, Liêu Thắng Nam, cựu thúc ba người đều là kinh ngạc một chút, nhìn lấy này một đạo rơi xuống thiểm điện, lôi là thuật pháp là rất nhiều pháp thuật bên trong công nhận công kích mạnh nhất pháp thuật, nhưng cũng được công nhận khó khăn nhất học pháp thuật, đây cũng là rất nhiều thuật sĩ rõ ràng biết rõ lôi là pháp thuật cường đại lại không học nguyên nhân. Bởi vì lôi là pháp thuật rất khó khăn lấy nắm giữ. Coi như rất nhiều người học rồi, cũng chỉ có thể nắm giữ một chút da lông, không chỉ không thể tăng cường thực lực, ngược lại còn lãng phí một số lớn thời gian, chỗ lấy cho dù là tại Mao Sơn bên trong, chân chính học tập lôi là pháp thuật đều ít càng thêm ít, chính là cựu thúc chính mình, lúc trước cũng vẹn vẹn nếm thử rồi một đoạn thời gian sau tiểu tử bỏ rồi. Tiểu tử này, cái gì thời điểm đem thiên lôi phù học được loại trình độ này, khó nói tiểu tử này phù hợp lôi là pháp thuật. Cựu thúc giật mình nhìn rồi Lâm Thiên Tề một mắt, pháp thuật khác biệt, có là khác phân chia, so như theo thuộc tính phân, gió, lửa, lôi, nước. Chờ đông đảo khác biệt là khác, mà thuật sĩ căn cứ thiên phú khác biệt, đối khác biệt là khác pháp thuật cũng sẽ có khác biệt phù hợp, có chút thuật sĩ phù hợp phong hệ pháp thuật, học tập phong hệ pháp thuật có thể làm ít công to, thậm chí là người bình thường mấy lần, mà đối với hắn là khác pháp thuật lại tạm được. Tựa như cựu thúc chính mình, đối lôi là pháp thuật không thế nào phù hợp, cho nên đối với lôi là pháp thuật cũng không làm sao tinh thông, ngược lại là cái khác pháp thuật, hắn học lại là thuận buồm xuôi gió. Là lấy, nhìn thấy Lâm Thiên Tề hiện tại chỗ thi triển ra thiên lôi phù bạo phát đi ra uy lực trong nháy mắt, liền nghĩ đến Lâm Thiên Tề khả năng thiên phú phù hợp lôi là pháp thuật, nếu không có khả năng ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian liền đem thuật pháp bên trong khó khăn nhất thiên lôi phù nắm giữ đến loại trình độ này, hắn lại là không biết rõ, này thiên lôi phù, Lâm Thiên Tề lớn bộ phận đều là dùng hệ thống cho chồng đi lên. Ầm ầm, lôi điện rơi xuống, đánh vào kia cương thi trên người, tại nó dưới thân mặt đất trực tiếp nổ tung, loạn thạch vẩy ra. Đợi đến lôi điện tiêu tán, lúc trước kia cương thi chỗ này mặt đất trực tiếp bị đánh ra rồi một cái hơn 2 mét rộng, hơn nửa thước sâu cháy đen hố to. Giống. Hố to bên trong, truyền ra một tiếng thú giống, một đạo cháy đen bóng người từ bên trong đứng lên, rõ ràng là con kia cương thi, toàn thân cháy đen một mảnh, bộ dáng thoạt nhìn có chút thê thảm, lúc này khắc Lâm Thiên Tề đồng dạng, đều giống như phi tù đồng dạng. Nhưng là khí tức của hắn lại không có giảm bớt chút nào, ngược lại ẩn ẩn cho người ta cảm giác càng thêm nguy hiểm. Lâm Thiên Tề đám người đồng tử kịch liệt co vào, nhìn lấy từ hố to bên trong đứng lên cương thi. Các ngươi, thật để ta rất kinh ngạc, có thể làm cho ta chật vật như thế, bất quá, các ngươi nếu như cảm thấy dạng này liền có thể đối phó ta, như vậy, ta chỉ có thể nói, các ngươi quá ngây thơ rồi. Cương thi tối con ngươi cũng nhìn lấy Lâm Thiên Tề đám người, ánh mắt bên trong tiêu động một loại hung lệ điên cuồng tia sáng, nhìn hướng Lâm Thiên Tề đám người. Các ngươi, đối ta lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Giống. Dứt lời, kia cương thi lần nữa phát ra hét dài một tiếng, chấn động bầu trời đêm, ngay sau đó, chính là một luồng cực kỳ kinh khủng khí thế theo nó trên người bạo phát đi ra. Két, két, két. Giống như là kim loại xen lẫn âm thanh, lại như là xương cốt giòn nước âm thanh, đột nhiên từ kia cương thi trên người vang lên, liên tiếp lốp ba lốp bốp như là nổ hạt đậu đồng dạng. Chỉ gặp nó trên người từng khối cháy đen đồ vật rớt xuống, giống như là chóc ra đồng dạng. Thay vào đó là từng tầng màu vàng nhạt như là kim loại vậy đồ vật từ nó trên người xuất hiện, ở tại tay ngoặc cùng hai vai trên, càng có mấy cây như là gai xương đồng dạng màu vàng nhạt bén nhọn vật từ thân thể bên trong đâm xuyên ra đến. Nó một đầu dài dài đen tóc cũng chậm chậm biến thành máu, trong miệng bốn khỏa bén nhọn răng nanh mọc ra đến, chỗ mi tâm, cũng sinh ra một cây kim loại vậy giống như là đồng sắt đồng dạng một sừng, đến cuối cùng, làm tất cả biến hóa hoàn thành, kia cương thi nhìn qua tựa như là toàn thân trên dưới bao trùm một tầng kim loại đúc thành khôi giáp đồng dạng. Một đầu như máu tươi vậy đầu tóc, mi tâm sinh một sừng, một thân đồng sắt vậy đúc thành áo giáp, bao trùm toàn thân, tay ngoặt, vai trên đều mọc lên bén nhọn gai xương, chỉ có khuôn mặt lộ ra, phối trên nó đỏ sầm hai mắt cùng hung lệ răng nanh, nhìn qua, hung lệ mà bá khí, khí tức trên thân so trước đó càng là cường hoành một mảng lớn. Này, mẹ hắn còn có biến thân. Lâm Thiên Tề trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Cẩn thận, đây là đồng giáp thi chân chính cương thi hình thái, lại so với trước đó càng mạnh. Liêu Thanh Mai ở bên nhắc nhở một câu. Cương thi một khi đến rồi đồng giáp thi cái này cảnh giới, liền có thể lấy có hai loại hình thái, loại thứ nhất là hình người hình thái, loại thứ hai chính là cương thi nguyên bản hình thái, tựa như là yêu quái đồng dạng, tu luyện tới nhất định cảnh giới, liền có thể biến thành người, từ đó vốn có hai loại hình thái, một loại là hình dạng người, một loại là bản thể hình thái. Bất quá vô luận là cương thi vẫn là yêu quái, biến thành hình dạng người dưới tình huống, thực lực đều sẽ tương ứng yếu bất một chút, dù sao hai loại hình thái cấu tạo khác biệt, đối thực lực cũng sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng. Mà một khi khôi phục lại nó nguyên bản hình thái, vậy liền đại biểu cho hắn thực lực cũng sẽ lại không bị ảnh hưởng. Bạch. Tầm mắt bên trong, cương thi bóng người trực tiếp biến mất. Cẩn thận. Lâm Thiên Tề đồng tử co rụt lại, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh cùng bén nhọn không khí xé rách âm thanh. Cương thi bóng người xuất hiện tại Liêu Thắng Nam sau lưng. Keng. Keng. Liêu Thắng Nam phản ứng cũng là cực nhanh, nhìn cũng không nhìn, nhanh chóng rút ra eo trên hai thanh chùy thủ, quay người hướng phía sau một đâm, chùy thủ đâm vào cương thi lồng ngực. Lại là không thể đâm vào phân tốt. Cương thi nhìn cũng không nhìn Liêu Thắng Nam đâm vào chính mình trên người truy thủ, bởi vì nó có tuyệt đối tự tin, Liêu Thắng Nam không đả thương được hắn, tối con ngươi bên trong hung quang lóe lên, một phát bắt được Liêu Thắng Nam đâm vào hắn lồng ngực trên một cây truy thủ, dùng sức bóp một cái, răng rác. Truy thủ như là đậu hũ, trực tiếp bị nó bóp chặt lấy. Ngươi tại, cho ta gãi ngứa sao? Liêu Thắng Nam biến sắc, cảm nhận được to lớn nguy cơ, quay người một cước đá vào cương thi lồng ngực, nghĩ muốn mượn lực lui lại. 3. Kết quả nàng một cước này còn không có rơi vào cương thi lồng ngực, liền bị cương thi một phát bắt được. Bành! Lâm Thiên Tề từ phía sau xông lên, một cước đá vào khiến cho được phía sau lưng, cương thi thân thể chuối về phía trước một cái lảo đảo, suýt nữa bị hắn đá ngã. Cút cho ta! Cương thi gầm thét, trực tiếp đem bắt lấy Liêu Thắng Nam như là người bù nhìn đồng dạng hướng nơi xa ném bay ra ngoài, quay người nhìn hướng Lâm Thiên Tề, một quyền đánh ra.
Phúc.
Lâm Thiên Tề cực lực né tránh, nhưng là vai trái vẫn như cũ bị xoa bên trong, toàn bộ người trực tiếp bay rất ra ngoài hơn 10 mét, trong miệng ho ra một ngụm máu tươi, vai trái càng là nóng bỏng, một mảnh đỏ bừng, giống như là xương cốt cũng phải nát rách ra đồng dạng, này cương thi lực đạo lớn đến kinh người.
Bành.
Hoa. Khác một bên, Liêu Thắng Nam thân thể cũng nện ở hơn 20 mét bên ngoài đất trên, sau đó lại lật lăn ra ngoài hơn 10 mét, trong miệng ho ra ngụm lớn máu tươi.
Nghiên xúc, nhìn kiếm.
Liêu Thanh Mai hét lớn, tay nắm pháp quyết, kiếm gô đào hóa thành một đạo hắc ảnh thẳng đến cương thi mi tâm.
Bành.
Kết quả, kiếm gô đào còn không có đụng phải kia cương thi liền bị nó một cái tay bắt lấy, bóp thành mảnh gỗ vụn.
Sư phó, ngươi nhanh chút, chúng ta không chịu nổi.
Lâm Thiên Tề sắc mặt đại biến, tranh thủ đối xa xa Cựu Thúc hô nói.
Xú tiểu tử, lại chống đỡ một hồi, lập tức liền tốt.
Cựu Thúc thì làm mắt cũng không mang lên, túi thấp đầu lấy chính mình máu tươi vì mực, tại mặt đất trên vẽ lấy từng đạo phụ chú.
Ừ.
Lúc đầu chuẩn bị dự định trước giải quyết Lâm Thiên Tề ba người đồng giáp thi nghe vậy cũng là ánh mắt khẽ biến, nhìn hướng Cựu Thúc. Bốn người bên trong, duy nhất để hắn cảm thấy uy hiếp chính là Cựu Thúc, nhìn thấy Cựu Thúc động tác, giống như là đang chuẩn bị cái gì phụ chú trận pháp, lúc này từ bỏ Lâm Thiên Tề ba người, bước chân đạp mạnh, hướng về Cựu Thúc tiến lên.
Chương 144, trận pháp.
Cương thi mặc dù đối với thực lực mình tự tin, nhưng là cũng không dám quá khinh thường, Cựu Thúc là một cái duy nhất để nó cảm thấy uy hiếp người, nhìn thấy Cựu Thúc ở một bên khắc phù vẽ chú, giống như là đang chuẩn bị cái gì cỡ lớn phù chú thuật pháp, hắn cũng không dám khinh thường thật để Cựu Thúc đem thuật pháp hoàn thành, sau đó nhất định phải chờ Cựu Thúc làm ra một cái đại chiêu về sau lại đi cương, kia hoàn toàn chính là xuẩn.
Bành.
Mặt đất nứt ra, đá vụn bay ra, cương thi bóng người phóng tới Cựu Thúc, khí thế kinh người, nó mỗi một bước giẫm tại đất trên, mặt đất đều sẽ nổ tung, phù pháp nhấp.
Nhìn thấy cương thi xông lại, Cựu Thúc cũng là sắc mặt biến đổi, nâng lên đầu, tay phải động tác không ngừng, tiếp tục tại mặt đất trên vẽ phù chú, tay trái thì là lăng không vẽ bừa, trực tiếp tại không trung vẽ ra một đạo phù chú, sau đó bóp rồi một cái pháp quyết đánh ra, trong nháy mắt, một đạo phù văn màu vàng lăng không hiện lên, tại không trung biến thành 2 mét to lớn, đón lấy xông tới cương thi.
Lâm Thiên Tề nhận ra phù văn này chính là trấn thi phù bên trong minh văn, nhưng là theo hắn chỗ biết, thuật sĩ tất cả thuật pháp đều phải mượn nhờ lá bùa chờ vật dẫn khắc họa thành phù chú mới có thể thi triển, mà chính mình sư phó vừa mới rõ ràng chính là tại hư không bên trong vạch ra phù văn đánh ra, căn bản không có mượn nhờ lá bùa cái gì vận dẫn, trực tiếp liền phát huy ra, cái này là thuật sĩ bên trên cảnh giới.
Trong thoáng chốc, Lâm Thiên Tề hiểu được, vì cái gì nói dưỡng hồn cảnh giới cùng ngưng hồn cảnh giới là một cái chất biến, dưỡng hồn cảnh giới đều chỉ có thể xưng là thuật sĩ, mà chỉ có đến rồi ngưng hồn cảnh giới mới có thể gọi là tu sĩ, chính là từ chính mình sư phó hiện tại này một tay đến xem, dưỡng hồn cảnh giới cùng ngưng hồn cảnh giới chính là hai cái tầng thứ khác biệt, một cái trên trời, một cái đất trên.
Doanh phủ văn nổ tung, bộc phát ra một đoàn hào quang sáng chói, hình thành cường đại gió mạnh, hướng bốn phía quét ngang, kia cương thi thân ảnh dừng lại, bị đẩy lui mấy bước.
Thiên Tề, ngăn chặn nó.
Một kích ngăn trở đồng giáp thi xông tới thế công, Cựu Thúc đối Lâm Thiên Tề hô nói.
Hắn còn cần muốn một chút thời gian mới có thể hoàn thành phủ văn trận pháp, lúc này không thể bị cương thi đánh gãy, mà bây giờ ở đây bên trong, trừ hắn ra, duy nhất có hy vọng ngăn chặn một chút này cương thi cũng chỉ có Lâm Thiên Tề. Bởi vì Lâm Thiên Tề thể phách đủ cường đại, mặc dù còn lâu mới có thể cùng này đồng giáp thi so sánh, nhưng lại cũng có thể miễn cưỡng quần nhau một hai.
Về phần Liêu Thắng Nam cùng Liễu Thanh Mai, liền căn bản không thể nào, hai người đi lên dây dưa đồng giáp thi hoàn toàn chính là chịu chết, làm hai người pháp thuật đối này đồng giáp thi không được tác dụng lúc, hai người hoàn toàn chính là cường đại một điểm người bình thường, nhưng là kia điểm lực lượng, gặp trên đồng giáp thi, còn chưa đủ một cái bóp, cũng chỉ có Lâm Thiên Tề kia cường đại thể phách mới có thể dây dưa một chút đồng giáp thi.
Bành!
Mặt đất chấn động. Lâm Thiên Tề bóng người cao cao bắn lên, phóng tới cương thi, ta muốn đá bể ngươi trứng, chết đi cho ta.
Lâm Thiên Tề công kích, trong miệng hô to một tiếng, phóng tới cương thi, dạng như vậy, phối trên vốn là đốt đen kịt bộ dáng, quả thực là hung thần ác sát vô cùng, đặc biệt là nó trong miệng câu nói kia hô lên, càng làm cho ở đây thấy cảnh này tất cả mọi người là sức sở, kia cương thi cũng là sửng sốt một chút, bản năng nhìn rồi thoáng qua chính mình dưới khố, tiếp lấy chính là giận dữ.
Ngươi muốn chết, ta trước hết thành toàn ngươi.
Đỏ tươi con ngươi bên trong hung quang đại thịnh. Nhìn hướng xông tới Lâm Thiên Tề.
Bất quá sau một khắc, ngay tại Lâm Thiên Tề sẽ phải vọt tới trước mặt nó thời điểm, đã thấy Lâm Thiên Tề bóng người đột nhiên mãnh liệt một cái phanh lại, sau đó một cái quay người lại trở về chạy về, bên chạy trong miệng còn lớn hơn hô hào, chờ một chút, vừa mới không có chạy lấy đà tốt, để ta lại tới một lần, ngươi có gan liền đứng ở nơi đó đừng động, chờ ta lại tới một lần khẳng định đá bể ngươi trứng.
Kia cương thi sững sờ, tiếp lấy giận tím mặt, trong nháy mắt kịp phản ứng, mẹ hắn mình bị đuổi nghịch.
Hôn trướng đồ vật.
Cương thi bị tức chửi ầm lên. Chính mình thế mà bị Lâm Thiên Tề bỏ bỡn.
Trong lòng khó thở, cơ hồ sinh ra một cái xông đi lên bóp chết Lâm Thiên Tề xúc động, bất quá lại vừa nhìn cách đó không xa Cựu Thúc, lúc này từ bỏ, hai chân đạp mạnh, hướng Cửu Thúc tiến lên.
Ông, ông, ông.
Mấy đạo tiếng xe gió vang lên, liên tiếp ba bốn khối quay đầu phá không mà đến. Lâm Thiên Tề nhìn thấy Cương Thi xông về phía mình sư phó, lúc này nhặt lên đất trên phá toái ra đến cục gạch, nện hướng Cương Thi, hắn lực đạo cực lớn, nếu là người bình thường bị nện bên trong, chỉ sợ có thể trực tiếp bị hắn ném cục gạch cho mình đập chết.
Ầm, ầm, ầm.
Liên tiếp mấy khối quay đầu nện ở Cương Thi trên người, dù hắn lực phòng ngự kinh người, nhưng là bị Lâm Thiên Tề ném viên gạch nện bên trong, cũng không miễn động tác dừng một chút, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, bất quá giờ phút này mắt thấy Cửu Thúc tựa hồ phù chú đã tiến vào giai đoạn sau cùng. Cương Thi quay đầu nhìn hướng Lâm Thiên Tề phương hướng, mãnh liệt mà một cước giẫm tại đất trên. Oanh giống như địa long xoay người, toàn bộ mặt đất đều hung hăng chấn động, tại kia Cương Thi dưới chân mặt đất càng là trực tiếp nổ tung, một mảng lớn đá vụn từ mặt đất cao cao chấn lên bay lên mấy mét, vừa lúc ngăn trở Lâm Thiên Tề ném đi qua viên gạch, mà Cương Thi thì là mượn cơ hội này tăng tốc độ, hướng Cửu Thúc từ quá khứ, sư phó, nó đến, đến rồi. Lâm Thiên Tề sắc mặt biến đổi, hướng mình sư phó hô nói,
thấy được rồi.
Cửu Thúc cũng tại lúc này nâng lên đầu, nhìn hướng xông tới Cương Thi. Về rồi Lâm Thiên Tề một tiếng, thân thể một cái sau lật thối lui mấy mét. Mà tại hắn trước kia vị trí, thì là lít nha lít nhít vẽ đầy rồi đủ loại minh văn, thành một cái đường kính hơn 10 mét vòng, giống như là một cái bên ngoài bắt quái. Cương Thi thẳng tắp tiến lên, vừa lúc xông vào này minh văn vòng bên trong, trong nháy mắt, từng đạo kim quang từ đất trên sông lên trời, hóa thành từng nét đùa chú, những phủ văn này sẽ lẫn, cuối cùng hình thành một cái đường kính hơn 10 mét lồng ánh sáng màu vàng, đem Cương Thi che phủ ở tại bên trong, kia Cương Thi thân thể cũng là trong nháy mắt rơi vào vũng bùn bên trong đồng dạng. Bước đi liên tục khó khăn. Thiên Cương bắt quái trận. Cách đó không xa Liễu Thanh Mai thì là sắc mặt biến hóa, nhận ra Cửu Thúc thi triển thủ đoạn. Thiên Cương bắt quái, Mao Sơn bên trong lực sát thương mạnh nhất nằm ma trận pháp một trong, bất quá cũng chỉ có ngưng hồn cảnh giới tu sĩ mới có thể thi triển đi ra. Phù pháp. Hàng ma. Cửu Thúc hét lớn, chân đạp thất tinh, tay nắm ấn quyết. Trong nháy mắt, kim quang lồng ánh sáng bên trong, kim quang đại thịnh, mang theo một loại kinh người nhiệt độ nóng bỏng, giống như là một cái nhỏ mặt trời bạo phát đồng dạng. Giống trận pháp bên trong, kia đồng giáp thi gầm thét, nhưng lấy trông thấy, nó trên người tầng kia kim loại đồng dạng khôi giáp cùng với vô tâm một sừng đều tại thời khắc này chậm rãi tăng dã, kia kim quang giống như là một loại kịch liệt nhiệt độ cao, hòa tan hết thảy, Cương Thi vô kiên bất tồi thân thể tại này kim quang dưới cũng bắt đầu chậm rãi tăng dã, hóa thành từng đoàn màu nâu đen chất lỏng. Đầu tiên là đầu tóc, trong chớp mắt, kia Cương Thi liền thành rồi đầu trọc, sau đó là mi tâm một sừng, bả vai, tay ngoặt trên gai xương, trên người kim loại vậy áo giáp, lại đến da thịt. Tại này kim quang dưới, đồng giáp thi thân thể mỗi một tấc cũng bắt đầu tan rã. Cửu Thúc cái trán trên cũng xuất hiện rồi từng hạt mồ hôi, sắc mặt bắt đầu phát trắng, này Cương Thi đã trở thành đồng giáp thi, luận cảnh giới, cùng hắn không phân cao thấp, mặc dù bây giờ nhìn lại chỗ hắn tại thượng phong, nhưng là muốn hoàn toàn ma diệt dạng này một đầu Cương Thi, đối với hắn mà nói, cũng vẫn như cũ không phải dễ dàng chuyện. Giống. Mắt thấy kia Cương Thi toàn bộ thân hình đều muốn tại kim quang dưới tan rã lúc, nó trên người lại là đột nhiên bộc phát ra một luồng lực lượng cường đại, tử vong trước bạo phát, trận pháp ầm vang pha toái. Hoa. Cửu Thúc mặt biến trắng, phun ra một ngụm máu tươi, thân pháp phá toái trong nháy mắt tự thân cũng lọt vào phản vệ, thân thể mềm nhũn, nửa quỳ tại mặt đất trên. Sư phó. Lâm Thiên Tề sắc mặt biến đổi, vọt tới Cửu Thúc bên thân, đem nó đỡ lấy. Nhanh, đuổi theo Cương Thi, nó đã trọng thương, không có sức chiến đấu gì, mau đuổi theo, lần này tuyệt không thể lại để cho nó chạy mất, nếu không hậu hoạn vô cùng. Lâm Thiên Tề nghe vậy quay đầu hướng kia Cương Thi nhìn lại, quả thấy đối phương đã quay người hướng ngoài thành phương hướng chạy tới, thân thể lảo đảo. Hiển nhiên thụ rồi trọng thương, toàn thân da thịt đều hòa tan hơn phân nửa. Lâm Thiên Tề gặp này lúc này không có lại do dự, co cẳng liền đuổi theo. Bên cạnh Liêu Thắng Nam cùng Liễu Thanh Mai gặp này cũng là không chút do dự, hướng về Cương Thi chạy trốn phương hướng đuổi theo. Chương 145, Vương Tú Cầm Ba. Đêm, tĩnh mịch, dịu dàng như nước, không thấy ngôi sao, cũng không gặp trăng sáng. Bóng đêm dưới, lạc thành bên ngoài, rừng núi bên trong, một dòng sông nhỏ còn con khúc khúc, tại dãy núi giữa yên tĩnh chảy xuôi, nước sông trong suốt, dòng nước leng keng. Nghiêng tai lắng nghe, giống như đánh đàn thanh âm, nhẹ nhàng dễ nghe. Tiểu Hà một đoạn có một chỗ hơn 20 mét sườn đồi, nước sông từ nơi này chảy xuống hình thành một đạo thác nước dưới là một đầm nước, không sâu, ước hơn 1 mét trái phải, đầm nước ở giữa nhất, có một khối sông ra mặt nước gần nửa mét tảng đá lớn, mặt đá bóng loáng sạch sẽ, một nữ tử yên tĩnh ngồi tại tảng đá trên, tại nàng bên cạnh tảng đá lớn khe hở bên trong thì là cắm lấy một mồi lửa đem. Bó đuốc trên đốt lấy ngọn lửa rừng rực, đem đầm nước chung quanh chiếu sáng, nữ tử cầm lấy một cái màu son cây lược gỗ. Mặt hướng mặt nước, lẳng lặng trải vớt lấy chính mình một đầu đen nhánh dài tóc. Mặt nước bên trong chiếu rọi ra nữ tử khuôn mặt, một trương tinh xảo trí cực mỹ nhân mặt trái xoan, lông mày, mắt hạnh, môi anh đào, da thịt trắng non không rảnh, nhưng là ánh mắt lại là đồng tử tím, hiện ra nhàn nhạt tử quang, cho người ta một loại phá lệ yêu dị tà mị cảm giác, đặc biệt là kia sâu kín đồng tử tím, nhìn qua tựa như là không đáy lô đen đồng dạng, để người luôn hãm. Nữ tử đối mặt mặt nước, hiển nhiên là đem mặt nước trở thành tấm gương, một bên dùng màu son cây lược gỗ trải vớt lấy chính mình đen nhánh dài tóc, một bên nhìn lấy mặt nước bên trong khuôn mặt, khóe miệng hơi chút vung lên, lộ ra một loại nụ cười mê người, tử nhãn bên trong cũng là mang theo một loại thưởng thức cao hứng chi sắc, giống như là đối bộ dáng của mình cực kỳ hài lòng đồng dạng. Cố này tối ra, còn thực là không tồi đâu, cũng là không uổng phí ta bỏ ra nhiều như vậy tâm tư. Nữ tử tự nói một tiếng, sau đó thả tay xuống bên trong cây lược gỗ, đưa tay cởi xuống giày của mình, lộ ra trắng loáng chân trần nha. Hoa bốn sóng nước hoạt động, nữ tử tìm thoải mái vị trí tại tảng đá trên ngồi xuống, hai cái chân nha luồn vào trong nước, nhẹ nhàng đi lại hai chân hoạt động bắt đầu, thân thể hơi chút nghiêng về phía sau, hai tay chống lấy tảng đá, nâng lên đầu, ánh mắt nhìn bầu trời đêm, một mặt nhẹ nhõm hưởng thụ, dạng như vậy, giống như là một cái hưởng thụ bóng đêm lãng mạn nữ tử. Một thân sườn xám, bao vây lấy sặc sỡ thon dài tư thái, cái tư thế này, đem nó ngạo nhân dáng người càng là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Y y phục này, xuyên qua, thật đúng là không quân a. Nữ tử lại liếc mắt nhìn trên người mình sườn xám, nói nhỏ một tiếng, đôi mi thanh tú hơi chút nhăn rồi một chút, bất quá lại rất nhanh thư giãn. Lặng lặng ngồi tại tảng đá trên, nhìn lấy bầu trời đêm, đi lại bàn chân, khí lấy nước. Đến rồi. Lại một lát sau, nữ tử khỏe miệng đột nhiên dương lên, tự nói một tiếng, ánh mắt nhìn về phía đường sông Hạ Du, mặt trên lộ ra vẻ tươi cười, chân từ trong nước rút ra, một lần nữa mặc giày. Không bao lâu, một bóng người từ đường sông Hạ Du xuất hiện, phi tốc hướng Thượng Du chạy tới, đạo thân ảnh kia tốc độ cực nhanh. Mỗi một cái nhảy vọt đều trọn vẹn cách xa mấy mét, từ hạ du đến trước thác nước khoảng cách mấy trăm mét, kết quả vẹn vẹn mấy cái trong chớp mắt, bóng đen kia liền vọt lên. Thinh linh chính là con kia từ lạc thành bên trong trốn ra được đồng giáp thi. Đồng giáp thi từ hạ du xông lên, nhìn thấy đầm nước ở giữa nhất tảng đá trên nữ tử, cũng là sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ rằng này hơn nửa đêm ở chỗ này còn biết xem đến bóng người, mà lại là một cái xinh đẹp trí cực nữ tử, hơn nửa đêm xuất hiện tại này thâm sơn giã ngoại. Bất quá ngay sau đó, cương thi chính là trong lòng báo động đại thăng. Như thế một cái xinh đẹp nữ tử, hơn nửa đêm xuất hiện tại này sơn giao giã ngoại, đêm khuya hàn đảm, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể cảm giác không bình thường, đặc biệt là nữ tử kia vẫn là một đôi mắt tím, vừa nhìn cũng không phải là người bình thường có con mắt. Người là ai? Cương thi dừng lại, nhìn hướng nữ tử hỏi nói. Lặc. Nữ tử trả lời, ánh mắt nhìn về phía cương thi, mặt trên không chỉ không có chút nào sợ hãi, ngược lại khỏe miệng khẽ nhếch, tuyệt mỹ mặt trên lộ ra nụ cười mê người. Người muốn làm cái gì? Cương thi càng thêm cảnh giác, nó hiện tại người bị thương nặng. Thực lực trăm không còn một, đối với dạng này một cái nhìn không thấu nữ tử, rất khó không đề phòng. Ta nghĩ hướng ngươi mượn đồng dạng đồ vật. Nữ tử mặt trên vẫn như cũ duy trì loại kia nụ cười mê người, nhìn lấy cương thi đạo. Cái gì đồ vật? Cương thi lui lại một bước, hỏi. Nhìn thấy cương thi cẩn thận đề phòng bộ dáng, nữ tử trên mặt nụ cười thì là càng thịnh một phần, nhàn nhạt nói. Người tinh huyết. Dứt lời, nữ tử bóng người liền là lóe lên, tại biến mất tại chỗ, cương thi đỏ sậm con ngươi đồng tử cũng là kịch liệt co rụt lại. Cơ hồ tại nữ tử thân ảnh biến mất trong nháy mắt, nguy hiểm khí tức liền từ phía sau lưng truyền đến. Giống. Cương thi nổi giận gầm lên một tiếng, quay người một quyền hướng về sau đánh tới, bất quá vừa mới xoay người, nó ánh mắt liền cùng nữ tử kia song hai con ngươi màu tím đối mặt cùng một chỗ. Ông. Hai đạo mắt trần có thể thấy hào quang màu tím từ nữ tử trong mắt bắn ra, chui vào cương thi hai mắt bên trong, trong nháy mắt, cương thi thân thể giống như là bị làm định thân chú đồng dạng, trong nháy mắt cứng đờ. Cương thi đỏ tươi con ngươi bên trong lộ ra dãy rủa chi sắc. Tựa hồ muốn tránh thoát, bất quá nữ tử xuất thủ rất nhanh, tại định trụ này cương thi trong nháy mắt, tay phải nhẹ nhàng một điểm, một đạo tử sắc quang mang từ đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp bắn nói cương thi mi tâm. Phúc! Màu nâu đen huyết dịch từ cương thi cái hót rơi xuống nước, tử sắc quang mang trực tiếp đem nó đầu lâu từ mi tâm xuyên thủng. Trong nháy mắt, cương thi con ngươi bên trong hào quang liền theo đó ảm đạm. Bành! Cuối cùng, này cương thi thân thể vô lực hướng về sau ngã lật xuống dưới. Nữ tử mặt trên cũng là lộ ra một tia như chút được gánh nặng, thân thể khẽ run lên. Hiển nhiên, mặc dù một kích giết chết này cương thi, nhưng đối nàng mà nói cũng không dễ dàng. Hiện tại thân thể thực lực vẫn là quá kém chút, may mắn lúc trước đạo sĩ kia đã thương nặng này cương thi. Nữ tử tự nói một tiếng, sau đó yên lặng ngồi xổm người xuống, tay phải vươn ra, đầu ngón tay hướng cương thi lồng ngực điểm tới. Xoẹt ba. Một giọt máu, đỏ sầm như mực, trong suốt như hắc diện thạch, tản mát ra một loại hung lệ khí tức, từ cương thi lồng ngực bị nữ tử lấy ra, đây là cương thi một giọt tinh huyết. Nữ tử trong mắt hiện lên một tia sáng lên màu. Nàng chú ý con này cương thi rất lâu rồi, đã trọn vẹn lại hơn một tháng thời gian, chính là vì rồi chờ hôm nay, chờ con này cương thi đột phá trở thành đồng giáp thi, sau đó lấy được nó một giọt tinh huyết, bởi vì chỉ có dạng này, nàng hiện tại thân thể mới có thể nhanh nhất hoàn thành cuối cùng thuế biến. Ánh mắt lấp lóe rồi một chút, nữ tử không có nhiều do dự, trực tiếp đem giọt máu tươi này nuốt vào trong miệng. Cái gì người? Ngay tại lúc này, sau lưng một thanh âm vang lên, một cái toàn thân đen kịt như là phi tù đồng dạng nam tử từ phía sau đường sông Hạ Du sông rồi ra đến. Chính là Lâm Thiên Tể. Nhìn thấy té ở đất trên cương thi, lại nhìn thấy cương thi bên thân đưa lưng về phía chính mình nữ tử, Lâm Thiên Tể sắc mặt biến đổi, trước tiên liền cảnh giác lên. Nữ tử nghe tiếng cũng là chuyển đầu qua, nhìn hướng sau lưng Lâm Thiên Tề, con mắt màu tím bên trong hàn quang lóe lên, đang chuẩn bị động thủ, bất quá sau một khắc, lại theo đó một trận, bởi vì nàng phát hiện, Lâm Thiên Tề nhìn thấy mặt mũi của mình lúc con mắt đột nhiên lập tức trợ to, lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Tú Cầm, làm sao có thể ba? Lâm Thiên Tề nghẹn nào? Không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy xoay đầu lại nữ tử, bởi vì này dáng vẻ cô gái, thình lình cùng Vương Tú Cầm giống như lúc, chính là này một bộ quần áo, sườn xám, đều là không khác nhau chút nào, khác biệt duy nhất, chính là kia song hai con mắt màu tím. Ừm. Lúc đầu nữ tử trong lòng đã động rồi sắc ý, nhưng là nghe được Lâm Thiên Tề nói, cũng là vẻ mặt cứng lại, sau đó nữ tử ánh mắt lấp lóe một chút, một cái lắp mình, trực tiếp hướng về bên cạnh rừng cây bên trong lao đi. Chương 146, người đã chết. Mấy cái trung thân thời gian lập lòe, Vương Tú Cầm bóng người liền biến mất ở rừng cây hắc ám bên trong, nàng tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không giống một cái bình thường nữ tử, cơ hồ mỗi một cái nhảy vọt đều nắm chắc mét xa, trong chớp mắt liền biến mất. Lâm Thiên Tề đứng ở nguyên nơi, không có lựa chọn đuổi theo, không rõ tình huống, không có nắm chắc dưới tình huống, hắn sẽ không tùy tiện truy kích, đây là hắn luôn luôn chỗ chuyện nguyên tắc. Làm sao có thể là Vương Tú Cầm, nàng quỷ hồn đều đã mẫn diệt, thi thể hạ táng thời điểm cũng đã bắt đầu hư thối, mà tại mai táng cái chỗ kia, cũng cơ bản không có khả năng thì biến. Vương Tú Cầm chết hay không, Lâm Thiên Tề nhất quá là rõ ràng, lúc trước Vạn Tú Cầm quỷ hồn là tự thân tại trước mắt hắn mẫn diệt, phía sau thi thể cũng là hắn cùng Hứa Đông Thăng tự tay mai táng, tìm tới thi thể cũng đã bắt đầu hư thối, tạm mai táng phương hướng dương, cũng cơ bản không có khả năng tồn tại thi biến khả năng, biến thành quỷ biến cương thi khả năng cơ bản đều đã ngăn chặn, nhưng là vừa mới người kia, lại đúng là Vương Tú Cầm không thể nghi ngờ. Lâm Thiên Tề phi thường xác định, vừa mới cái kia nữ nhân, cũng không phải đơn giản cùng Vương Tú Cầm bộ dáng giống nhau, mà là cố kia thân thể, hoàn toàn chính là Vương Tú Cầm, vô luận là bề ngoài, dáng người vẫn là quần áo, có lẽ khác biệt duy nhất, chính là kia một đôi hiện ra tử quang đồng tử tím, cùng với toàn bộ người khí chất, so với lúc trước Vương Tú Cầm, vừa mới Vương Tú Cầm chỉnh người đều lộ ra lãnh diễm tà dị hơn nhiều. Đồng dạng thân thể, khác biệt lại là đôi trong mắt kia cùng toàn bộ người khí chất, Lâm Thiên Tề sắc mặt một hồi kịch liệt biến hóa, đầu óc hắn bên trong toát ra một cái kinh người suy đoán. Lâm Thiên Tề lại đi lên trước, đi đến kia đồng giáp thi bên thân, thời khắc này đồng giáp thi đã tử vong. Lâm Thiên Tề kiểm tra rồi một chút, phát hiện đồng giáp thi mi tâm cùng lồng ngực phân biệt có một cái ngon cái lớn nhỏ huyết động. Lúc này, sau lưng cũng chuyển tới tiếng bước chân, là chính mình sư phó đám người đuổi theo tới. Ánh mắt lấp lóe rồi một chút, Lâm Thiên Tề từ trong ngực móc ra một đạo phần thi phủ, đánh vào đồng giáp thi trên người. Xoẹt. Trong nháy mắt, liệt hỏa hừng hực thiêu đốt bắt đầu, đồng giáp thi toàn bộ thân thể đều kịch liệt bốc cháy lên. Đồng thời trong tay ném ra một khỏa cục đá, đem nơi xa đầm nước ở giữa nhất kia dâm dễ tại tảng đá trên bó đuốc đánh vào đầm nước bên trong, để nó dập tắt. Sư huynh. Liêu Thắng Nam trước tiên đuổi đi lên, nhìn thấy Lâm Thiên Tề gọi rồi một tiếng, Lâm Thiên Tề gật rồi lấy đầu. Lại nhìn hướng phía sau cùng lên đến Cửu Thúc cùng Liêu Thanh Mai, Lâm Thiên Tề gọi rồi một tiếng. Sư phó, sư cô. Cửu Thúc cùng Liêu Thanh Mai gật rồi lấy đầu, nhìn thấy Lâm Thiên Tề bên cạnh thiêu đốt thi thể, đều là thở rồi nhẹ một hơi, đoán được đây là kia cương thi thi thể, bất quá miệng trên vẫn hỏi một câu, đây là kia cương thi. Lâm Thiên Tề gật rồi lấy đầu, mở miệng nói, ta đuổi theo đến lúc này cương thi đã cùng đồ mặt lộ, thực lực mười không còn một. Lâm Thiên Tề vung rồi cái nói dối, liên quan tới Vương Tú Cầm chuyện, quyết định không cùng Liêu Thanh Mai cùng Liêu Thắng Nam nhiều lời, chờ một chút trong âm thầm lại cùng chính mình sư phó nói. Vậy là tốt rồi, cái này nghiệt xúc, cuối cùng chết rồi. Liêu Thanh Mai cùng Liêu Thắng Nam đều là nghe vậy đều là lớn lòng một hơi, sắc mặt như chút được gánh nặng, Cửu Thúc cũng là thở phào một hơi, vừa mới đối phó này đồng giáp thi, hắn cũng thụ thương không nhẹ. Bất qua ánh mắt lại là không lưu dấu vết nhìn nhiều Lâm Thiên Tề một mắt, hắn cảm giác nhạy cảm đến Lâm Thiên Tề tựa hồ giấu giếm rồi cái gì, bất quá nhưng cũng không có nhiều lời. Tốt rồi, đã nhưng này đồng giáp thi giải quyết rồi, chúng ta cũng nhanh về Lạc Thành xem một chút đi, chuyện còn lại còn cần muốn thanh lý một chút, tránh cho lưu lại hậu hoạn. Cửu Thúc lại nói, đồng giáp thi bỏ mình, lần này sự tình cũng coi là được để giải quyết, nhưng phía sau một ít chuyện cũng còn cần muốn thanh lý một chút, so như Lạc Thành bên trong chết đi những người kia. Những cái kia bị cương thi giết chết người đều nhất định muốn thanh lý ra đến tiêu hủy, nếu không sẽ biến thành mới cương thi, mà lại hiện tại bọn hắn mặc dù giết rồi này đồng giáp thi, nhưng là cũng khó đảm bảo sẽ không còn có trước đó bị đồng giáp thi cắn qua cá biệt cương thi bỏ sót. Xuống tới không có giết chết, đây đều là khả năng tồn tại nhân tố, cần lấy trở về thật tốt thanh lý biến đổi. Lâm Thiên Tề, Liêu Thanh Mai, Liêu Thắng Nam ba người nghe vậy cũng là gật rồi lấy đầu, bất quá lúc này tâm tình mấy người cùng sắc mặt không thể nghi ngờ đều muốn nhẹ nhõm không ít, đối bọn hắn mà nói. Duy nhất có uy hiếp cũng liền là này đồng giáp thi, hiện tại này cương thi vừa chết, coi như thật còn có cá biệt cá lọt lưới cương thi, cũng không lại là cái gì uy hiếp. Cửu Thúc cùng Liễu Thanh Mai trước quay người, đường cũ trở về, Lâm Thiên Tề thì là ngừng rồi một hồi, chờ lấy đồng giáp thi thi thể thiêu đốt hầu như không còn. Sư huynh, ngươi lại muốn sở thi. Liêu Thắng Nam cũng ngừng lại rồi, không có trước tiên cùng lên Cửu Thúc cùng chính mình cô, mà là chờ lấy Lâm Thiên Tề, trong mắt mang theo vài phần cổ quái chi sắc.
Quen thuộc, hắc hắc. Lâm Thiên Tề tuét miệng qua loa nói, bất quá miệng hắn này một hàng, Liêu Thắng Nam lại là nhịn không được cười lên.
Bởi vì giờ khắc này Lâm Thiên Tề bộ dáng thật sự là quá có vui cảm rồi, toàn bộ người lấm tấm màu đen, đầu tóc, khuôn mặt đều một mảnh đen kịt, nhưng là này miệng há ra mở, hết lần này tới lần khác lại lộ ra một thanh lớn răng trắng, này một đen một trắng đồng thời hiện lộ ra, liền triệt để thành rồi sự chênh lệch rõ ràng.
Cắt, cắt, cắt.
Ngay từ đầu Liêu Thắng Nam còn che miệng, đến cuối cùng, dứt khoát không che giấu nữa, trực tiếp lên tiếng phá lên cười, nhìn lấy Lâm Thiên Tề bộ dạng này, trực giác càng xem càng muốn cười, làm sao đều không nghĩ đến. Lâm Thiên Tể như thế một cái tuấn mỹ không tưởng nổi người, thế mà cũng sẽ có bộ này đức hạnh thời điểm.
Sư Minh, chờ chút trở về ngươi khẳng định phải cạo đầu trọc, làm tên trọc rồi.
Ha ha. Liêu Thắng Nam cười cười trên nỗi đau của người khác, còn có một loại mong đợi, muốn nhìn một chút Lâm Thiên Tể đầu trọc bộ dáng.
Lâm Thiên Tể cũng là ngăn không được khỏe miệng giật một cái, khoan hay nói, lần này hắn thật muốn thành tên trọc rồi, bởi vì nàng đầu tóc đều đã đốt không thành hình, sau khi trở về khẳng định phải cạo, vừa nghĩ tới chính mình đầu trọc bộ dáng, Lâm Thiên Tể chính là trong lòng bị lại. Mẹ hắn, này không phù hợp chính mình phong thần như ngọc hình tượng a.
Bên cạnh đồng giáp thi thể lúc này cũng đã thiêu đốt hầu như không còn, Lâm Thiên Tề ngồi xổm người xuống, tại một mảnh cháy đen giống như là than đen đồng dạng cho tàn bên trong tìm một chút, rất nhanh, tìm tới một khối hài nhi nắm đấm vậy lớn nhỏ màu đen thể rắn, chạm đến trong nháy mắt, kia cố quen thuộc âm lãnh khí tức liền theo chi truyền đến.
Đinh.
Phát hiện nhưng hấp thu năng lượng, phải chăng hấp thu?
Hấp thu.
Lâm Thiên Tề cơ hồ không cần nghĩ ngợi nói. Trong lòng cũng ngăn không được sinh ra một loại vui sướng. Hắn có mãnh liệt dự cảm, lần này năng lượng tuyệt đối phi thường kinh người. Dựa theo hắn dĩ vãng lấy được năng lượng kinh nghiệm đến xem, thực lực càng cường đại quỷ quái cung cấp năng lượng càng nhiều, mà lần này đồng giáp thi, so với hắn dĩ vãng giết chết những quỷ quái kia đều trọn vẹn cao rồi một cái đại cảnh giới, thực lực càng là không biết cường đại rồi nhiều ít lần. Có thể cho hắn cung cấp nhiều ít năng lượng, Lâm Thiên Tể biểu thị mong đợi.
Chương 147, về Lạc Thành.
Đêm, gió lạnh lạnh lẽo, Lạc Thành cửa ra vào thành chỗ, từng chiếc một bó đuốc giơ cao. Lít nha lít nhít một mảng lớn, đem chọn cái cửa ra vào thành chiếu sáng. Từ xa nhìn lại, liền có thể thấy cửa ra vào thành tụ tập một đám người, nhiều kinh người, có hình bộ phòng, có phổ thông mách tính, cũng có một chút quyền quý. Cầm đầu chính là Ngô Tam Giang, tại Ngô Tam Giang bên cạnh, còn có một chút cách ăn mặc ngăn nắp, khí độ bất phàm người, vừa nhìn chính là Lạc Thành bên trong quyền quý nhân sĩ. Giờ phút này một số người tất cả đều tụ chung một chỗ, đều là nhìn bên ngoài thành đại đạo phương hướng, hoặc dối đầu nhìn ra xa, hoặc bên cạnh chú ý hỏi thăm. Mỗi một cái đều là mang theo một loại lo lắng không yên chi sắc.
Ngô bang chủ, ngươi nói kia bốn vị đạo trưởng có thể hay không đối phó kia cương thi à, đều đã lâu như vậy, vẫn chưa về, thật đúng là, để người không yên lòng à.
Ngô Tam Giang bên cạnh, một cái thoạt nhìn khuôn mặt nho nhã có phong độ trung niên nam tử mở miệng nói, nhìn hướng Ngô Tam Giang, có vẻ hơi bất an lo lắng.
Yên tâm đi, vừa mới kia cương thi đã bị bốn vị đạo trưởng liên thủ đánh thành trọng thương, quả quyết đã không có rồi nhiều ít chiến lực, nếu không kia cương thi cũng quả quyết không có chạy trốn. Bị chém giết cũng chẳng qua là sớm một chuyện, chỉ bất quá kia cương thi chạy trốn muốn truy trên khả năng cần lấy dùng nhiều phí chút thời gian, chỗ lấy bốn vị đạo trưởng mới thời gian ngắn chưa có trở về.
Nô Tam Giang mở miệng nói, kỳ thực hắn trong lòng cũng không có ngọn nguồn, bất quá lúc này vì rồi yên ổn lòng người, hắn tự nhiên cũng muốn nói như vậy, mà lại những người này đều khi hắn cùng Lâm Thiên Tể bốn người đã sớm nhận biết, hiện tại mơ hồ đều có chút coi hắn là thành chủ tâm xương ý tứ, hắn tự nhiên cũng suy nghĩ thật tốt nắm chắc tốt cơ hội này. Dù sao hắn lần này tới Lạc Thành mục đích chính là vì rồi tìm người hợp tác, nguyên bản là muốn tìm Đỗ gia, hiện tại Đỗ gia xong rồi, hắn tự nhiên cần lấy tìm khác mục tiêu, này một lần mặc dù bởi vì cương thi sinh ra sóng lớn gãy, nhưng là nói tóm lại, đối với hắn mà nói là có kinh không hiểm, mà lại giờ phút này Lạc Thành bên trong mặt khác mấy nhà quyền quý cũng đều ở nơi này. Đặc biệt là giờ phút này một số người đều cho là hắn cùng Lâm Thiên Tề bốn người nhận biết, quan hệ tốt, nếu là mình có thể nắm chắc tốt này một điểm, tại bây giờ toàn bộ Lạc Thành đều lòng người bàng hoàng thời điểm. Nếu là hắn có thể kéo trên Lâm Thiên Tể bốn người áo khoác, hoàn toàn nhưng lấy tùy tiện đạt thành lần này tới Lạc Thành mục đích. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ, điều kiện tiên quyết là Lâm Thiên Tể bốn người có thể bình yên trở về cũng trừ đi kia cương thi.
Nô bang chủ nói như vậy, vậy chúng ta an tâm, nghĩ đến lấy kia bốn vị đạo trưởng bản sự, cũng nhất định có thể trừ bỏ kia cương thi.
Bên cạnh mấy cái cách gan mặc bất phàm thoạt nhìn đều rất người có thân phận nghe được Ngô Tam Giang nói thì đều là gật rồi lấy đầu, bất quá lời này đến cùng thật sự tin rồi Ngô Tam Giang nói, vẫn là tự mình ăn đuổi. Chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn mình biết rồi, Ngô Tam Giang cũng là nhíu mày đầu, nhìn phía xa đại đạo phương hướng.
Bốn vị đạo trưởng, các ngươi nhưng nhất định phải tranh chút khí A3.
Ngô Tam Giang đấy lòng cũng là tự nói một tiếng, cũng không biết có phải hay không ông trời ra nghe được rồi tiếng lòng của hắn, cơ hồ tại hắn trong lòng dứt lời dưới cùng một thời gian, ngoài thành xa xa đại đạo trên, bốn bóng người xuất hiện.
Cha, là bọn hắn, trở về rồi, là kia bốn vị đạo trưởng.
Ngô Thanh Thanh lên tiếng trước nhất, nhìn hướng nơi xa đại đạo trên xuất hiện bốn bóng người hưng phấn nói. cửa ra vào thành những người khác nghe vậy cũng đều là tinh thần chấn động.
Hoặc, nhiều người như vậy, đều là đang chờ chúng ta sao?
Lâm Thiên Tề bốn người cũng chú ý tới thành động tinh của cửa, nhìn thấy lít nha lít nhít bóng người, Liêu Thắng Nam có chút hưng phấn nói rằng, nàng trong khoảng thời gian này tính cách tựa hồ cải biến không ít, nói so trước kia nhiều rồi.
Đừng cao hứng, những người này chờ chúng ta là sự thực, nhưng chưa chắc là vì rồi cảm kích chúng ta, chỉ sợ càng nhiều cũng chỉ là muốn xác định kia cương thi chết chưa, bọn hắn đều chỉ là vì chính mình.
Lâm Thiên Tề nhàn nhạt tiếp một câu nói, nhìn lấy cửa ra vào những người kia, không để ý lắm.
Không cần luôn lấy xấu nhất tâm tư đi phỏng đoán người.
Cửu Thúc thì là nửa gian dạy nói.
Lâm Thiên Tề cũng không phản bác, bất quá khỏe miệng lại là không lưu dấu vết biết lên, hắn cũng là không phải ưa thích dùng xấu nhất tâm tư đi phỏng đoán người khác, nhưng là lòng người này đổ vỡ, thường thường chính là như thế chân thực, ngươi không cần xấu nhất tâm tư đi phỏng đoán người khác, nhưng là của người khác tâm, thường thường chính là như thế.
Lòng người hiểm ác, bốn chữ này, cũng không phải là nói một chút.
Ý muốn hại người không thể có, nhưng là đồng dạng, ý để phòng người khác càng không thể không.
Bốn vị đạo trưởng.
Nô Tam Giang mang theo một đám người chào đón, Nô Tam Giang nhiệt tình gọi rồi bốn người một tiếng.
Nô Bang.
Lâm Thiên Tề bốn người cũng khách khí về rồi Nô Tam Giang một tiếng, bất quá còn không có chờ Lâm Thiên Tề bốn người nói cho hết lời, Nô Tam Giang bên cạnh một cái dáng vẻ phúc hậu trung niên nam tử liền tranh thủ ngắt lời hỏi nói.
Bốn vị đạo trưởng, không biết kia cương thi tiêu diệt không có.
Lâm Thiên Tề nghe vậy khỏe miệng dương lên, đối lấy chính mình sư phó con mắt chen lấn chen, ý kia chính là, nhìn, ta nói không sai à, những người này quan tâm là cương thi chết chưa.
Cửu Thúc cũng là tâm hữu linh tê vậy nhìn hướng Lâm Thiên Tề, sư đồ hai người ánh mắt đối lập, chú ý tới Lâm Thiên Tề nhỏ động tác, Cửu Thúc khỏe miệng giật một cái, sau đó chính là nghiêng mắt thấy rồi kia chen vào nói nam tử một mắt, trực tiếp ánh mắt vượt qua hắn, nhìn hướng Ngô Tam Giang nói.
Ngô bang chủ, kia cương thi đã được giải quyết, bất quá trong thành những thi thể này còn cần nhanh tìm ra, dùng hỏa thiêu rơi, nếu không thời gian lâu dài, cũng sẽ biến thành cương thi.
Bên cạnh cái kia chen vào nói trung niên nam tử sắc mặt cứng đờ, ánh mắt lộ ra vẻ lúng túng, còn có một tia tức giận. Bất quá lại rất nhanh che giấu, lúc này, hắn cũng không dám lại đắc tội Lâm Thiên Tề bốn người, mà nghe xong Cửu Thúc nói trong thành những thi thể này cũng có khả năng lần nữa thi biến, lúc này sắc mặt cũng là lần nữa biến đổi.
Bên cạnh những người khác nghe vậy cũng là sắc mặt sợ hãi, đêm nay chuyện, đối với bọn hắn mà nói, có thể nói là ác ngộng, chỉ sợ cả đời này nghe được cương thi cái từ này đều sẽ lòng còn sợ hãi.
Cái kia còn chờ cái gì, đoàn người tranh thủ cùng một chỗ xử lý, đem trong thành những thi thể này tìm ra thiêu hủy.
Lúc này có người nói,
sư phó. Không nhiều a chuyện, những này chuyện liền giao cho bọn hắn a, chúng ta đi trước tìm khách sạn a, ta cái dạng này cũng cần phải đi làm một chút.
Lâm Thiên Tề ở bên vừa mở miệng nói, nhìn rồi những người này một mắt, đồng giáp thi đều đã giải quyết rồi, tiếp xuống đến chính là xử lý những thi thể này tâm cái mông sự tình, hắn cũng không có tâm tư lại đi làm loại này chuyện, mà lại giờ phút này cả người hắn đốt ô tối thiểu đen, bả vai trên cũng là nóng bỏng bị thương, càng không ý định này.
Cửu Thúc nhìn rồi Lâm Thiên Tề một mắt, lại liếc mắt nhìn bên cạnh Liêu Thanh Mai cùng Liêu Thắng Nam, cũng gật rồi lấy đầu. Đối Ngô Tam Giang nói,
như thế, Ngô bang chủ, tiếp xuống đến xử lý những thi thể này sự tình liền giao cho các ngươi.
Bên cạnh lúc trước cái kia ngắt lời nam tử nhìn thấy Lâm Thiên Tề mấy người muốn đi khách sạn nghỉ ngơi, há miệng lại muốn nói chuyện, hắn là lo lắng còn có để lọt xong cương thi, cảm thấy Lâm Thiên Tề bốn người không ở không an toàn, bất quá này một lần, hắn nói cũng không nói ra miệng lại bị Ngô Tam Giang cắt bóng.
Tốt, tốt, tốt,
bốn vị đạo trưởng yên tâm, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta là được.
Không biết bốn vị đạo trưởng nhưng có chỗ ở. Nếu là không có địa phương, nếu không đi trước ta nơi đó, ta để Thanh Thanh mang các ngươi qua đi, để lão bản lại mở mấy gian phòng trọ.
Nô Tam Giang nói, có lòng giao hảo Lâm Thiên Tề bốn người.
Vậy làm phiền Ngô bang chủ rồi.
Cửu Thúc nói, không có phản bác, Nô Tam Giang nghe vậy thì là vui vẻ, liền nói.
Đâu có lẽ là đêm nay may mắn mà có bốn vị đạo trưởng mới là, Thanh Thanh, ngươi mang bốn vị đạo trưởng đi lữ điếm, A Báo, ngươi mang hai cái huynh đệ cùng tiểu thư cùng đi, Mã Tam, ngươi đi trong thành nghe ngóng một chút, tìm đại phu qua đi. Mấy vị đạo trưởng đều bị thương, tìm đại phu hỗ trợ đi qua nhìn một chút.
Nô Tam Giang tranh thủ đối lấy Ngô Thanh Thanh cùng một đám thủ hạ phân phó nói.
Nô Thanh Thanh đám người lúc này từng cái gật đầu.
Bốn vị đạo trưởng, mời tới bên này.
Nô Thanh Thanh đối Lâm Thiên Tề bốn người nói, biểu hiện được khách khách khí khí.
Lâm Thiên Tề bốn người nhìn lấy Ngô Tam Giang, mặc dù biết rõ Ngô Tam Giang là có ý định kết giao bọn hắn, ôm lấy mục đích, nhưng là đối phương xác thực sẽ làm chuyện, làm cho lòng người bên trong dễ chịu, lúc này đối Ngô Tam Giang chắp tay.
Đa tạ Ngô bang chủ rồi.
Đâu có.
Nô Tam Giang nói.
Bốn vị đạo trưởng đi nghỉ trước đi, đặc biệt là vị này tiểu đạo trưởng, ta nhìn thương thế tất nhiên không nhẹ, trước nhanh đi nghỉ ngơi để đại phu nhìn một chút.
Nói lấy nhìn hướng Lâm Thiên Tề, những người khác cũng nhìn hướng Lâm Thiên Tề, nói thật ra, Lâm Thiên Tề thời khắc này bộ dáng lại là có chút thê thảm, toàn thân ô tối thiểu đen, giống như là từng bị lửa thiêu đồng dạng, vai trái trên càng là một mảnh máu thịt bé bét, đó là trước đó bị đồng giáp thi đánh trúng địa phương.
Chương 148, Giáng Lâm Người.
Hối hạ lạc thành cửa ra vào thành,
đám người tán đi, bất quá cũng không có vì vậy mà an tĩnh xuống, tương phản, càng thêm ồn ào náo nhiệt lên, từng đạo bó đuốc như là trường long vậy tại Lạc Thành bên trong mỗi một cái đường phố xuyên thẳng qua, một đêm này, nhất định toàn bộ Lạc Thành cũng không thể yên giấc, người đã chết không ít, người sống cơ hồ đều hành động, hỗ trợ tìm kiếm những cái kia chết đi người chết thi thể. Căn bản không cần người đi tổ chức, làm bị cương thi giết chết người vẫn như cũ sẽ thi biến tin tức truyền ra sau. Toàn bộ Lạc Thành bên trong người cũng đã từ phát tổ chức hành động, bởi vì này quan hệ đến bọn hắn sinh mệnh của mình an toàn. Đêm nay làm ra động tĩnh quá lớn, mặc dù vẫn như cũ có phần lớn người không có trông thấy cương thi, nhưng khi lúc đồng giáp thi thét dài lại là vang vọng toàn bộ Lạc Thành. Không có người sẽ hoài nghi cương thi tính chân thực, là lấy, giờ khắc này, cơ hồ toàn bộ Lạc Thành bên trong người đều hành động bắt đầu, từng nhà, lần lượt chịu nói tại Lạc Thành bên trong mỗi một cái góc tìm kiếm. Lâm Thiên Tể một chuyến bốn người cũng tại Ngô Thanh Thanh dẫn đầu xuống một đường đi đến một chỗ khách sạn. Khách sạn lao giúp rất là nhiệt tình, cho bốn người an bài bốn giữa trên căn phòng tốt, lại là dâng trả lại là đưa nước. Lúc này đồng thời, khác một bên, Lạc Thành ngoài thành núi lớn bên trong, một chỗ đỉnh núi bên trên, một đạo bóng người yên tĩnh đứng sướng sướng, đứng ở đỉnh núi một tảng đá lớn đầu trên, đó là một nữ tử, dài tóc tại gió đêm bên trong nhẹ nhàng phiêu động, lộ ra lãnh diễm tuyệt mỹ dung nhan, thình lình chính là trước đó giết chết đồng giáp thi chiếm lấy đồng giáp thi tinh huyết Vương Tu Cầm, bất quá cũng có lẽ, đã không phải là lúc trước Vương Tu Cầm rồi. Nàng hai mắt nhắm chặt, hai tay tự nhiên rủ xuống, không qua bàn tay lại là thật chặt nắm thành quyền, hơi chút rung động, khuôn mặt khẽ nhếch, đón lấy bầu trời đêm, lặng lặng đứng ở nơi đó, đôi mi thanh tú cùng bộ mặt da thịt đều đang khẽ khàng rung động, tinh tế nhìn qua, toàn bộ thân thể đều tựa hồ đang hơi rung động, giống như là toàn bộ người đang cực lực nhẫn mại lấy cái gì. Chậm rãi, có nhàn nhạt xích mang từ nàng da thịt bên trong tỏa ra, giống như là huyết quang, từ nàng da thịt bên trong đâm rách ra đến, lúc này đồng thời, nàng thân thể da thịt cũng chậm chậm uốn éo, nâng lên hạ xuống. Nhìn qua tựa như là có cái gì côn trùng tại nàng da thịt dưới di chuyển nhanh chóng, mà nàng trên người xích mang thì là càng ngày càng thịnh, đỏ thẫm như máu. Ken két. Tạch 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 ngay sau đó, nàng trên người truyền ra xương cốt giòn vang âm thanh, giống như là có xương cốt vỡ vụn. Chi chi. Chi chi nữ tử hai vai bả vai trên quần áo chậm rãi lồi lên, giống như là có cái gì đồ vật từ nó vai xương trên dài đi ra. Xoẹt. Lập tức, nó bả vai trên quần áo trực tiếp bị đâm rách, bốn cây kim loại vậy đen thui hắc cốt đâm phân biệt từ nó hai vai trên dài đi ra. Một bên hai cây, một dài một ngắn, dài ước nửa thước, ngắn càng khoảng 10 cm, nàng toàn bộ bả vai quần áo đều theo lấy này bốn căn cốt xương mọc ra đến mà bị xé nứt. Tạm không chỉ là nó bả vai trên, ở tại hai chân bắp đùi, bắp chân bụng, khuỷu tay tới cổ tay chỗ, cũng có màu đen nhọn sừng mọc ra, nó toàn bộ thân thể trên, rất nhiều bộ phận cũng bắt đầu sinh ra một chút màu đen kim loại vậy bao trùm vật, trọn vẹn tiến 2-3 cm dày, giống như là một tầng màu đen kim loại khôi giáp, chậm rãi ở tại thân thể trên tạo ra, bao trùm. Chi, chi. Chi, chi. Từng tiếng quần áo xé rách âm thanh vang lên, theo lấy tầng kia kim loại bao trùm vật đồng dạng đồ vật tại nữ tử trên người toàn diện tạo ra, nó trên người nguyên bản liền bao khỏa tại nàng trên người món kia lộ ra bó sát người sần sám cũng chậm chậm bị đánh rách tả tơi ra từng đạo dài dài vết nứt, lộ ra mặt trong tầng kia ngăm đen kim loại vậy bao trùm vật. Nữ tử khuôn mặt cũng theo lấy tầng này bao trùm vật cùng chân trên, cánh tay, bả vai trên nhọn sừng tạo ra, bắp thịt trên mặt một mực đang không ngừng run rẩy kịch liệt lấy, giống như là đang cực lực nhẫn mại này thân thể biến hóa đồng dạng. Thẳng đến một mực tiếp tục gần hơn nửa canh giờ, loại này biến hóa hoàn thành, nữ tử đang nhắm mắt mới đột nhiên mở ra, thình lình một mảnh đỏ tía. Giống. Miệng há mở, nữ tử phát ra hét dài một tiếng, thân như dã thú, chấn động rừng núi, trong miệng cũng hiển lộ ra bốn khỏa sâm nhiên răng nanh. Xuy. Xuy. Một cỗ khí thế cường đại từ nữ tử trên người bạo phát đi ra, hình thành một cỗ cường đại gió mạnh, hướng bốn phía quét sạch. Nó trên người nguyên bản đã bị đánh rách tả tơi ra từng đạo vết nứt sần sám cũng trong nháy mắt vốn chấn động đến chia năm xẻ bảy. Hướng bốn phía tàn mát, lộ ra quần áo dưới nữ tử thân thể. Bất quá cũng không hề tưởng tượng bên trong trần trụi thân thể mềm mại, mà là một tầng màu đen như là kim loại áo giáp vậy đồ vật bao trùm ở rồi nàng toàn bộ thân hình. Giống như là một cái mỹ nữ, xuyên qua một tiếng khôi giáp màu đen, áo giáp ma tính mà cổ dã. Dài tóc, răng nanh, kim loại vậy áo giáp màu đen, nhọn sừng, bộ dáng kia, như là một tôn khôi phục ma thần, thình lình, đây là một tôn đồng giáp thi. Giống. Đỉnh núi trên, nữ tử lần nữa phát ra hét dài một tiếng. Âm thanh động khắp nơi.